Không sai, ta cùng Nguyên Trực thương lượng qua, Trương Thuần Trương cử hai người đột nhiên phản loạn, trong đó tất có nguyên do. Nếu như chúng ta không thể lập tức bình định phản loạn, sẽ đối với dao động người hy vọng, đến thời điểm, U Châu liền có thể hỏa nổi lên bốn phía, phản loạn không ngừng. Hí Chí Tài lên tiếng, nói ra ý hắn gặp, nhất định phải cấp tốc bình định hai tấm phản loạn. Này, chúng ta chuẩn bị phái ra ba đội nhân mã, một hướng về Ngư Dương, hai hướng về Vô Trùng, tam hướng về Thổ Ngân ba phương hướng, trực tiếp quét địch nhân. Hí Chí Tài chỉ vào thả trong đại sảnh xa bản trên ba cái địa phương, nói với mọi người nói. Hí Triệu Tịch hỏi, phái người nào lãnh binh ra so sánh thích hợp đây? Hí Triệu Tịch không hiểu quân sự, nhưng hắn tin tưởng mình chất tử cùng với Từ Thứ. Hơn nữa Lưu Chiết phía trước đi Lạc Dương trước cũng đã nói, nếu như phát sinh sự tình, giống nhau nghe Hí Chí Tài cùng Từ Thứ. Lưu Chiết ra sức bọn họ rất đại sự độc quyền, quát lãnh binh xuất trinh. Từ Thứ nghĩ một lát, nói, Vân Trường lãnh binh 3.000 hướng về Ngư Dương, ta cùng Dực Đức lãnh binh 3.000 cứu viện đi tới Thổ Ngân, Tử Nghĩa lãnh binh 3.000 cứu viện Vô Trung. Nói tới chỗ này, Từ Thứ cùng Hí Chí Tài liếc mắt nhìn nhau về sau, tiếp tục nói, Vân Trường cùng Tử Nghĩa quét sạch địch nhân về sau, hội tụ Thổ Ngân cùng địch nhân quyết vừa chết. Ta cùng Dực Đức đi đầu một bước, ngăn chặn địch nhân. Nay từ Thứ làm chỉ huy, hắn cũng phải lãnh binh xuất phát, nếu không thì để ba người bọn họ đi ra ngoài, Thái Sử Từ cũng không có gì, nhưng Quan Vũ cùng Trường Phi nhất định sẽ có việc phát sinh. Toàn Tiểu Hưng Trang mọi người biết rõ hai người kia lẫn nhau thấy ngứa mắt, nếu như đang thả bọn họ đi ra ngoài, không ai nhìn chằm chằm, rất dễ dàng có chuyện. Vì lẽ đó Từ Thứ nhất định phải đi cùng, bởi vì có Lưu Chiết mệnh lệnh, vì lẽ đó Quan Vũ cùng Trường Phi hai người cũng không dám chống đối Từ Thứ nói. Vậy ta đây. Tàng Bá vừa nhìn, liền chính mình một hữu sự tố, không khỏi gấp. Lúc này, Hí Chí Tài cười nói, tuyên cao không cần xuất ruột, chúng ta còn có một tầng mặc cho giao cho ngươi. Nguyên Trực bọn họ lãnh binh sau khi xuất phát, quận bên trong binh lực trống rỗng, chỉ còn dư lại quân dự bị, cần ngươi tỏa trấn thống lĩnh, để tránh khỏi bị tiểu nhân ám hại. Nghe được Từ Thứ theo Hí Chí Tài sắp xếp, Hí Triệu Tịch cũng cảm thấy rất tốt, liền trực tiếp lên tiếng nói, Chí Tài nói không tệ, cứ như vậy định. Các ngươi phải cố gắng làm, đừng ra cái gì sai lầm, bằng không chúng ta liền không có mặt thấy người. Lưu Chiết ở đây, Tàng Bá có thể còn dám biểu thị không phục, bởi vì Lưu Chiết không tính đến những này. Nhưng Hí Triệu Tịch liền không giống nhau, hắn yêu cầu nghiêm ngặt, không giống Lưu Chiết tốt như vậy nói chuyện. Vì lẽ đó làm Hí Triệu Tịch đánh nhịp, những người khác cũng là không dám nói nữa cái gì. Binh quý thần tốc. Khi bọn họ quyết định về sau, rất nhanh, mọi người liền tập kết, hướng về bọn họ mục đích xuất phát. Ha ha! Hán cẩu, lăn xuống đến, cùng ra ra quyết. Nghiễm Dương huyện, một tòa không hơn vạn hộ nhân khẩu tiểu thành, bây giờ bị một nhánh quân đội vây nốt. Khí trời lạnh lẽo, nhưng những người này nhưng mở ra thường. Lộ ra thân, bọn họ tướng mạo cùng Hán triều nhiều người có sự khác biệt, bọn họ là người Hồ. Nghiễm Dương là một tòa thành nhỏ, thành tường không cao, may mà là người Hồ không hiểu công thành, nếu bị bọn họ giết đi vào, Nghiễm Dương thành đem lên dưới khó giữ được. Thấp thấp Nghiễm Dương trên tường thành, vài tên dân binh thò đầu ra, nhìn phía dưới hung hăng càn quấy người Hồ, mặt lộ lo. Diêm Nhu tiên sinh, bây giờ nên làm gì? Vài tên dân binh bên trong vây quanh một vị tuổi hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Bọn họ tôn kính xưng hô người trẻ tuổi. Từ bọn họ ngữ khí có thể nhìn ra được bọn họ đối với cái này gọi Diêm Nhu người trẻ tuổi rất lợi hại chịu phục. Chỉ có cố thủ, ta tin tưởng Yến Đợi sẽ phái người tới cứu chúng ta. Diêm Nhu giả vờ ung dung nói. Chỉ là trong mắt hắn đồng dạng lộ ra lo, mới nhậm chức Yến Đợi U Châu Mục Lưu Chiết thật biết phái binh đến đây bình định phản loạn sao. Chương 135, tuyệt vọng Nghiễm Dương Thành, quyết định liều mạng một lần. Mấy ngày trước, Nghiễm Dương liền gặp phải phản quân công kích. Nhưng là để người thành phố không nghĩ tới là, huyện thừa nhưng mà mang theo thân tín chạy trốn, ở thời khắc mấu chốt này, Diêm Nhu đứng ra đến, hắn tổ chức dân chúng trong thành, đóng cửa thành ngăn cản phản quân. Diêm Nhu nhìn dưới thành tường dị tộc theo phản quân, rất là tức giận nói, không nghĩ tới phản quân nhưng mà cùng dị tộc kết đến tàn hại chúng ta người Hán, thực ở đáng ghét. Dị tộc hung tàn, chúng ta muốn chết thủ thành ao, bằng không thành phá, ngươi và ta người nhà đều sẽ bị hại. Diêm Nhu cho những này mới vừa tổ chức ra dân binh khí. Hiện ở huyện thừa trốn, trong thành binh lính cũng đại đa số đào tẩu, chỉ có triệu tập trong thành thanh niên trai tráng đến thủ thành. Nhưng chết như vậy thủ dưới đi cũng không được biện pháp A. Dân binh vẻ mặt đau khổ nói, bên ngoài dị tộc càng xem liền càng đáng sợ. Không cần phải lo lắng, chúng ta không phải đã phái người đi cầu viện sao. Thủ vững ở, không ra mấy ngày, nhất định sẽ có viện binh, tiến lợi nhất định sẽ phái người tới cứu trợ. Diêm Nhu An hắn nói, chỉ là thật sự có viện binh sao. Kỳ thực Diêm Nhu trong lòng mình cũng không xác định, hai tấm phản loạn chấn động toàn bộ Liêu Tây, bọn họ phản quân dị thường lớn, quan binh không dám cũng ra, bên ngoài đã loạn tung lên, cũng không biết rằng phái đi ra tín sử có thể hay không tìm tới viện binh. Tiên sinh, ngươi xem. Đống nhiên một tên dân binh đứng lên chỉ vào bên ngoài kêu to. Nhanh ngã xuống. Hắn băng nhóm dọa sợ, dị tộc tài bắn cung thôi, đứng lên sẽ trở thành bọn họ bia ngắm. Diêm Nhu vừa nhìn, tâm lý chìm xuống, thang mây. Vốn là Nghiễm Dương ngoài thành đều là dị tộc, bọn họ không am hiểu công thành, dựa vào thấp thấp thành tường, Nghiễm Dương thành có thể thủ vững xuống. Nhưng hiện ở phản quân gia nhập đến, bọn họ hiểu được chế tạo thang mây, chuẩn bị một lần đánh hạ Nghiễm Dương thành. Liêu Tây tới gần tái ngoại, khuyết thiếu cây cối, phản quân chế tạo thang mây không chỉ thấp hơn nữa loạn trò, xem bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hạ xuống, nhưng đối với Nghiễm Dương thành loại này không cao thành tường tới nói, nhưng cũng đầy đủ. Gây go, chúng ta nhất định phải phá hư những người thang mây mới được. Diêm Nhu trong lòng cả kinh, quay về mọi người nói. Làm sao phá hư? Chúng ta muốn giết ra ngoài. Tiên sinh, nhưng bên ngoài đều là địch nhân A. Bên ngoài địch nhân không chỉ nhân số đông đảo, hơn nữa có cực khắc tộc dân binh, dựa vào bọn họ những dân binh này, đi ra ngoài chỉ có thể hữu tử vô sinh. Diêm Nhu giờ khắc này cũng là trong lòng gấp vạn phần, thế nhưng hắn không thể loạn đúng mực, hắn nhìn mọi người cắn răng nói. Nếu như chúng ta không đi ra phá hư địch nhân thang mây, một khi để bọn hắn công phá thành trì, không chỉ chúng ta sẽ chết, liền ngay cả sau thân nhân cũng sẽ chết. Vì lẽ đó, ta tự mình mang bọn ngươi đi ra ngoài, đồng sinh cộng tử. Nghiễm Dương trong thành vắng lặng ở một mảnh bi ai bầu không khí bên trong, mọi người đều biết bên ngoài kẻ địch đã có công thành công cụ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công. Một khi khởi xướng tiến công, như vậy bọn họ ưu thế liền không, thành trì sớm muộn sẽ bị công phá. Hiện ở chỉ còn dư lại một biện pháp cuối cùng, cái kia chính là Diêm Nhu nói biện pháp, đi ra ngoài phá hư bọn họ công thành công cụ. Chỉ là bên ngoài địch nhân đông đảo, hơn nữa thực lực sức lực, đi ra ngoài không khác nào chịu chết. Nhưng là sự tình đã đến khẩn cấp tồn vong thời khắc, giờ khắc này Nghiễm Dương thành nam nhân đều đứng ra đến, vì là thân nhân, bọn họ không sợ tử vạn an. Đi! Giết chết bọn chúng! Giết một cái đủ, giết hai cái kiếm lời! Đúng! Giết chết bọn chúng! Mọi người nhất thời đỏ mắt, khí thế trùng thiên, không sợ chết. Diêm Nhu quay về tiếp nhận người khác căn dặn, nói, chúng ta sau khi rời khỏi đây, lập tức đóng cửa thành, bất luận chúng ta ở bên ngoài như thế nào, cũng không cho phép mở cửa thành. Chúng ta hội tận lực phá hư thang mây, bất luận thành công hay không, cũng không cho phép mở cửa thành. Một khi chúng ta thất bại, các ngươi tận lực thủ vững chờ đợi viện binh đi. Diêm Nhu giọng nói mang vẻ không lạc quan, hắn đối với chuyến này không có bất kỳ cái gì tự tin, nhưng mặc dù như vậy, cũng phải đi làm. Nhưng vào lúc này ở trên tường thành canh gác một tên dân binh nhanh chóng từ trên tường thành chạy xuống, cũng rất là gấp gáp nói, trước tiên. Tiên sinh, ở ngoài, bên ngoài. Cái này dân binh lời còn chưa nói hết, Diêm Nhu liền đoạn hắn, cũng sốt ruột hỏi, bên ngoài như thế. Là địch nhân công thành. Diêm Nhu trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ muốn xấu, hiện ở vẫn là buổi trưa, có thể hay không thủ vững đến tối, để bọn hắn đi ra ngoài tập đây. Không phải, ngươi. Ngươi đi lên xem một chút liền biết rõ. Dân binh Đức Quáng nói để Diêm Nhu rất là sốt ruột, trực tiếp rút liền chạy vội lên thành tường. Làm Diêm Nhu leo lên thành tường về sau, mới kinh dị phát hiện phía dưới địch nhân nhưng mà loạn tung lên, dị tộc kỵ binh dồn dập chuyển đầu ngựa, hướng phía sau hướng về đề phòng. Diêm Nhu hướng về nhìn về nơi xa đi, một đạo hắc tuyến xuất hiện ở xa, rất nhanh, hắc tuyến từ từ mở rộng. Ầm 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 xem lôi một dạng chấn động thanh âm bắt đầu truyền tới trong tai mọi người. Bên dưới thành địch nhân có vẻ càng thêm hoảng loạn, bọn họ không để ý tới ở trên tường thành người, dị tộc đầu lĩnh đang không ngừng mắng gọi thủ hạ mình, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Gần, xa hắc tuyến càng ngày càng gần, lần này Diêm Nhu nhìn rõ ràng là cái gì? Là kỵ binh, hắc kỵ binh. Dị tộc thủ lĩnh nhìn thấy hắc kỵ binh về sau, hét lớn một tiếng, Diêm Nhu có thể nghe hiểu một ít dị tộc lời nói, biết rõ này là có ý gì. Tấn công, bọn họ nhưng mà muốn tấn công. Chương 136 Hắc Lân quân hiện, quét ngang dị tộc. Giờ khắc này, Nghiễm Dương ngoài thành. Dị tộc đã bắt đầu tấn công, bọn họ mã cũng không tệ, giờ khắc này muốn cùng thần bí Hắc Kỵ binh chính ở đối chủng. Dị tộc kỵ binh hưng phấn tê, bọn họ khua tay vũ khí trong tay, theo thủ lĩnh bắt đầu tấn công. Bọn họ nhân số so với Hắc Kỵ binh còn nhiều hơn, tấn công đứng lên, khí thế tự nhiên lớn hơn. Giờ khắc này trên thành trì rất nhiều dân binh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỵ binh tấn công cảnh, khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời bị dọa đến mặt trắng bệnh, song không nhịn được run. Mà bên dưới thành mặt phản quân nhìn thấy dị tộc tấn công sau khi đứng lên, bọn họ dồn dập thả lòng tâm, nhưng mà bắt đầu vui cười đứng lên, ở trong mắt bọn họ, chi kia điếc không sợ súng hắc kỵ binh đội ngũ tuyệt đối là chết chắc. Uy, trên thành người nghe, mau mau hiến thành đầu hàng, bằng không chó gà không tha. Có phản quân thậm chí đối với trên tường thành Diêm Nhu mọi người phách lối hô to. Diêm Nhu mọi người giờ khắc này mặt rất hồi hộp, tuy nhiên không biết rõ hắc kỵ binh phần, nhưng không nghi ngờ chút nào bọn họ là phe mình viện binh, bây giờ thấy bọn họ muốn cùng dị tộc kỵ binh đối chủng, tâm lý không khỏi khẩn trương lên. Hai con kỵ binh tốc độ cao tiếp cận, làm dị tộc thủ lĩnh nhìn rõ ràng phía trước kỵ binh về sau, hắn đồng hồ nhất thời lớn, chi kỵ binh này nhưng mà nhất hắc khôi giáp, từ đầu đến chân cũng bị che khuất, thậm chí vũ trang dưới trướng mã. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy hình dáng, chỉ nhìn bọn họ trang bị liền biết rõ lợi hại bao nhiêu. Chỉ là bọn hắn đã tới không kịp trận cùng chạy trốn, dị tộc thủ lĩnh chỉ có thể nhắm mắt mang theo thủ hạ tiếp tục tấn công. Vành! Hai con kỵ binh tại mọi người nhìn kỹ, tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Như vậy tràng diện tuyệt đối là chấn động. Được! Rất nhanh, Diêm Nhu mọi người thật hưng phấn địa kêu to lên, hai con kỵ binh đụng vào nhau, xuống ngựa nhưng mà thanh nhất là dị tộc kỵ binh, mà hắc kỵ binh nhưng mà không có cái gì tổn thương. Làm hai chi kỵ binh đàn sen mà qua đi, phản quân tiếng hô im bặt đi, mà trên tường thành tiếng hô không ngừng. Hắc kỵ binh vẫn, nhưng dị tộc đội kỵ binh ngũ cũng đã thưa thất trống vắng, bọn họ người đầy đủ ngã xuống một nửa, còn lại nhân đại đa số bị cái này đánh dọa cho ngộng. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ có một nhánh lợi hại như vậy kỵ binh. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, bọn họ xâm lấn cái nhà này, nhưng là đánh tan đại ngông cuồng tự đại hung nô. Những này dị tộc binh lính thất hồn phách ngồi ở trên ngựa, tâm như thất vọng chết. Một lần tấn công liền để bọn họ ngã xuống hơn nửa người, lại tới một lần nữa đây. Toàn quân bị tiêu diệt. Không để cho bọn họ suy nghĩ nhiều, hắc kỵ binh đã lần thứ hai tấn công đứng lên. Trốn A. Bên dưới thành phản quân hoảng, có người kêu to đào tẩu, dị tộc nhân đều phải bị cái này thần bí hắc kỵ binh giết đến sạch sành xanh. Bọn họ nhân số vốn lại ít, lại là bộ binh, không chạy nạn đạo chờ chết ở đây sao. Cái này một nhánh kỵ binh chính là quan vũ xuất lĩnh 2.000 hắc lân quân, dọc theo đường đi quét địch nhân. Sau cùng nghe nói có địch nhân vây công Nghiễm Dương Thành, liền xuất quân đến đây. Khi hắn phát hiện nơi này nhưng mà có dị tộc, không nói hai lời, mang theo kỵ binh liền khởi xướng tấn công, đại hán mỗi người cũng đối với dị tộc có sâu sắc cảnh giác. Dị tộc kỵ binh bị đánh tan, vây công Nghiễm Dương Thành phản quân không mà bại, quan vũ dẫn kỵ binh vào thành, chịu đến Nghiễm Dương Thành bách tính nhiệt liệt nên. Nghiễm Dương Diêm Nhu gặp qua tướng quân. Diêm Nhu mang theo trong thành tộc lão đến đây bái kiến quan vũ. Mỗi là Trác quận tiểu Hưng Trang. Vũ Châu Mục Lưu chết thủ hạ đô úy quan vũ. Thực sự là hắn. Diêm Nhu tâm lý lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc. Lưu chết tên đã sớm truyền khắp Vũ Châu, tự nhiên không ai không biết, không người không hay. Diêm Nhu đang nhìn đến hắc kỵ binh thời điểm, cũng đã suy đoán kỵ binh phần, bây giờ nhìn lại hắn suy đoán là chính xác. Thành này huyện thừa đây. Quan vũ nhàn nhạt hỏi. Diêm Nhu cười khổ, vội vã chắp tay nói, huyện thừa đã dẫn người chạy trốn, nếu không phải đô úy giải vây đúng lúc, Nghiệm Dương Thành đã sớm hãm. Quan Vũ nghe được Diêm Nhu nói, hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Diêm Nhu nói, hừ, rất sợ chết đồ. Người tổ chức có công, huyện thừa chức trước tiên từ ngươi tạm đợi đi, báo đáp ta gia chủ sau khi trở lại, ra quyết định sau. Diêm Nhu trong lòng vui vẻ, vội vã quỳ tạ. Sau đó Quan Vũ xuất lĩnh đội ngũ ở Nghiễm Dương Thành nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ hai lại xuất phát. Buổi tối Quan Vũ làm theo cùng Diêm Nhu trò chuyện, nói tỉ mỉ về sau, Quan Vũ kinh ngạc phát hiện cái này Diêm Nhu đúng vậy là một người mới. Hắn đối với tái ngoại dị tộc, tái ngoại phong thổ người hiểu biết rất sâu. Quan Vũ đối với cái này âm thầm đệ bụng, Lưu Chiết đối với người mới khát vọng, bọn họ vì là cấp dưới tự nhiên nhất là hiểu biết, Quan Vũ đã quyết định muốn đẩy tiến Diêm Nhu. Lúc này, Diêm Nhu ở Quan Vũ tiến lên nói nói, đô úy, ngày hôm nay cùng ngươi đấu dị tộc là Ô Hoàn người, bọn họ bộ thủ lĩnh gọi đối lực, rất có bản lĩnh, Ô Hoàn bộ ở hắn thống lĩnh phía dưới, đã trở thành tái ngoại đại bộ phận nhất bên trong. Hừ, chỉ là dị tộc. Dám đến chọc ta thiên triều, mô định làm để cho làm đến không thể quay về. Nói tới dị tộc, Quan Vũ mặt sắc khí, Hoắc Phiêu Kỵ là hán tộc người kiêu ngạo cũng là xem. Đô úy, bọn họ chắc chắn xuất binh đến đây báo thủ, đến thời điểm cũng phải cẩn thận là hơn. Diêm Nhu ở một bên khuyên bảo nói. Hán niên thiếu bị dị tộc trộm tới làm nô, đối với mấy cái này dị tộc cách rất lợi hại hiểu biết, bọn họ khỏe mắt ngay tất báo, chết nhiều như vậy tộc nhân, không đến báo thủ, ngày sau bọn họ ở trên thảo nguyên là không sống được nữa. Hơn nữa tái ngoại dị tộc là trời sinh kỵ binh, bọn họ từ nhỏ đã cùng mã vì là, kỹ thuật hết sức lợi hại. Tuy nhiên Hắc Lân quân phục bị, nhưng nhân số chỉ có 3.000, dưới cái nhìn của hắn, thực lực vẫn có chút yếu. Yên tâm. Quan Vũ đối với cái này không để bụng, Hắc Lân quân lớn, để Quan Vũ căn bản không đem những này dị tộc thả ở mắt. Đây chính là Lưu Chiết trọng, tâm làm ra đến đội ngũ, làm sao lại e ngại dị tộc. Ngày thứ hai, quả nhiên có người đến báo. ngoài 10 dặm phát hiện địch nhân đại lượng kỵ binh. Quan Vũ lập tức lánh binh ra khỏi thành, ở ngoài thành tập kết, theo đại địa chấn động, Ô Hoàn kỵ binh xuất hiện. Quan Vũ ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay huyền nguyệt đao, mắt lạnh nhìn Ô Hoàn kỵ binh tiếp cận. Đấu động một cái liền bùng nổ. Chương 137, chiến loạn Vũ Châu, Hắc Lân quân trùng quanh cứu viện. Ô Hoàn kỵ binh nhân số ước chừng 1 vạn người, sát khí đằng đằng, hướng về Nghiễm Dương thành đánh tới, bọn họ cách Nghiễm Dương thành ước 5 dặm dừng lại, cùng Hắc Lân quân giằng co. Quan Vũ nhìn thấy bọn họ cưỡi lấy động tác, lông mày một, quả nhiên, những người này kỹ thuật không sai. Hán cẩu, là ngươi giết tộc nhân ta. Một tên Ô Hoàn người vượt ra khỏi mọi người, quay về Quan Vũ gọi nói. Hán cẩu. Quan Vũ con mắt híp càng lợi hại, trong mắt sát khí phân tán. Cái này Ô Hoàn người khoa trương hấn, nói, đến, để ta Ô Lực Hy hữu thử xem ngươi hán cẩu khí lực. Nếu như không dám nói, liền lập tức quỳ xuống xin vào hàng. Quan Vũ không hề trả lời, trực tiếp vỗ một cái mã, hướng về cái này gọi Ô Lực Hy hữu Ô Hoàn người phóng đi. Đến hay lắm. Ô Lực Hy hữu quát to một tiếng, hắn sử dụng vũ khí là giang đồng, phía trên bố gai nhọn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn cũng vô mã hướng Quan Vũ phóng đi, giang đồng bị hắn vung vẩy ở trong tay, như cái quạt xay gió một dạng. Vành. Hai người tiếp cận, Quan Vũ một đao mạnh mẽ chặt bỏ, Ô Lực Hy hữu vội vã giơ lên giang đồng tới. Giang giác, Ô Lực Hy hữu giang đồng chẳng qua là phổ thông tạo vũ khí, mà Quan Vũ vũ khí nhưng là tâm tạo. Hai người đụng nhau, Ô Lực Hy hữu giang đồng lập tức liền bị chặt ra một đạo sâu sắc đau ngấn, nếu không phải cái này căn giang đồng thô một điểm lại là thành thực, sớm đã bị một đao chém thành hai đoạn. Hán cẩu, ngươi dám đả thương ta binh khí. Cùng Quan Vũ đan sen qua đi, Ô Lực Hy hữu vừa nhìn vũ khí mình, cái kia đau lòng à, đều sắp bị chặt đoạn. Quan Vũ cũng chuyển đầu ngựa, hai mắt sát khí càng thêm trọng, đối phó như vậy một cái lâu la nhưng mà còn muốn chiêu thứ hai, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Quan Vũ không chịu nhận. Nhận lấy cái chết. Quan Vũ hét lớn một tiếng, thật nổi giận, lần này, hắn dùng hết chính mình khí lực. Ô Lực Hy hữu vũ khí đã phế, lại đối mặt với sử dụng toàn lực Quan Vũ, hắn tự nhiên chống lại không, hai người đàn sen thời gian, vẫn cứ bị Quan Vũ một đao từ bên hông chém quá, trực tiếp bị chặt thành hai đoạn. Đại ca. Một tiếng bi thiết, Ô Hoàn kỵ binh bên trong lại lao ra một tướng. Hán cẩu, nhận lấy cái chết, nhìn ta vì đại ca báo thủ. Chết. Quan Vũ tâm lý nộ khí vẫn không có phát tiết xong. Vừa vặn có người đưa tới cửa, Quan Vũ không chút khách khí, tay nâng đao, lần này chỉ dùng một chiêu, liền đem cái này Ô Hoàn người chém dưới ngựa. Chém liên tục hai người về sau, Quan Vũ vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, Thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng phía trước nhất chỉ, sau Hắc Lân quân bắt đầu tấn công. Đố. Tê Ô Hoàn kỵ binh ở nhà hai viên đại tướng bị Quan Vũ chém, sĩ khí đã sớm giảm lớn, đối mặt với mang theo nộ khí tấn công Quan Vũ cùng Hắc Lân quân, mặc dù nhân số nhiều Hắc Lân quân, vẫn bị giết đến nước. Không có hình thành hữu hiệu chống lại. Quan Vũ mang theo Hắc Lân quân xung phong, đấu vẫn kéo dài hơn một canh giờ, mãi đến tận đem tên cuối cùng Ô Hoàn kỵ binh chạm mã dưới, đem sở hữu dị tộc nhân giết, Quan Vũ tâm lý nộ khí cuối cùng cũng coi như đánh tan. Liếc mắt nhìn trận, khắp nơi đều có Ô Hoàn kỵ binh thi thể, bọn họ cùng Hắc Lân quân phục bị so với kém quá nhiều, thêm vào sĩ khí thấp, một phía dưới, bọn họ nhưng mà không có cho Hắc Lân quân tạo thành bao lớn thương vong. Một vạn người có thể chạy trốn không kịp một nửa. Còn lại cũng ở Nghiễm Dương ngoài thành. Đứng ở Nghiễm Dương trên thành quan sát cả tràng đấu Nghiễm Dương thành bách tính, giờ khác này bọn họ cũng đã mất đi ngữ ngôn năng lực, tất cả mọi người bị trước mặt Hắc Lân quân đại cho chấn kinh đến nói không ra lời. Vô Trung huyện, Trương Thuần Trương cử phản loạn về sau, Vô Trung huyện ở huyện thừa dẫn dắt đi ra sức chống lại, từ chống lại hơn nửa tháng về sau, rốt cục bị phản quân công phá. Trương cử ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt dữ tợn, nho nhỏ Vô Trung huyện nhưng mà tới hắn đại quân lâu như vậy. Để trong lòng hắn kìm nén một luồng tức giận, hắn quyết định đợi lát nữa vào thành về sau, phải cố gắng chiêu đãi một chút Vô Trung huyện huyện thừa một nhà. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc là, Vô Trung huyện huyện thừa nhưng mà bị một bên Ô Hoàn người một mũi tên bắn chết, bằng không có thể cố gắng thưởng thức hắn tuyệt vọng đồng hồ. Nếu không phải Vô Trung huyện huyện thừa bởi vì sơ sẩy bị bắn chết, Vô Trung huyện có thể đến hiện tại cũng vẫn không có bị công phá. Đáng ghét, Trương Cử là càng nghĩ thì càng tức giận. Giết! Vào thành sau cho phép các ngươi ăn cướp 3 ngày. Trương Cử rút ra trường kiếm, quay về bộ hạ đồng ý. Giết a. Được Trương Cử đồng ý, phản quân càng thêm hưng phấn, bọn họ cùng nhau tiến lên, hướng về công phá thành môn tuôn tới. Vô Trung huyện chắn cửa binh lính nhất thời bị giết tán, Trương Cử đại quân từ đại môn tràn vào Vô Trung huyện. Giết a. Vô Trung huyện nhất thời rơi vào hỏa chi bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào, tiếng cầu cứu, tuyệt vọng âm thanh không ngừng từ trong thành truyền ra tới. Phản quân tướng cái này hơn nửa tháng đến lửa giận toàn bộ cũng phát tiết đến Vô Trung huyện dân chúng bên trên. Đô úy, phản quân công phá Vô Trung huyện. Xuất phát về sau, Thái sử Từ vẫn dẫn đội ngũ quét phản quân, một đường hướng về Vô Trung huyện mà tới. Nhưng mà bọn họ vẫn là đến chậm một bước. Toàn lực gia tốc. Chúng ta đi cứu người. Xa xa liền thấy Vô Trung huyện bay lên khói đặc, Thái sử Từ giơ lên trường thương, mang theo Hắc Lân quân gia tốc. Trương Cử giờ khắc này chính ở huyện thừa quý phủ cười gằn, điên cuồng phát tiết trong lòng hắn phẫn nộ, giờ khắc này quý phủ đã máu thành sông, cũng không có thiếu góc có nhún ảnh. Báo cáo thiên tử, ngoài thành kẻ địch tập kích. Chương 138, phát điên phản quân. Làm Trương Cử nghe được tin tức này, nhất thời mặt một, cầm lấy đến báo thủ hạ hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì địch nhân? Từ đâu tới địch nhân? Thiên tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên trước tiên lui đến ngoài thành. Một bên cấp dưới kiến nghị. Trương Cử phẫn nộ đem báo tin thủ hạ ném lên mặt đất, nhìn quét liếc một chút chu vi, gầm lên nói, đi, ra ngoài xem nơi nào đến địch nhân, ta muốn tay xé bọn họ, đem quý phủ mọi người giết. Thiên tử, đây là Vô Trung huyện thừa. Trương Cử lời mới vừa, thì có thủ hạ áp lấy hai người từ sau đi ra, một cái ở trong tã lót trẻ sơ sinh cùng một cái 18-19 tuổi. Ồ! Trương Cử cười gằn, tàn cười nói, đem trẻ sơ sinh cho ta, hôm nay tử muốn đem hắn nuôi lớn. Để hắn nhận hôm nay tử làm cha, để hôm nay tử đối với hắn phụ thân oán hận. Ngươi cái này quỷ, ngươi biết không chết tử tế được, nhất định sẽ gặp báo ứng. Nghe được Trương Cử nói, Tuyệt Mỹ trên khuôn mặt là phẫn nộ, điên cuồng giằng co. Thành thật một chút. Bị áp lấy nàng binh lính trực tiếp một cái tắt rút ra huyết đến, mặt cũng sưng lên đến. Trương Cử liếc mắt nhìn cái này, khẽ cau mày, cái này dài đến là rất đẹp, vốn là Trương Cử tính toán mang về hưởng dụng, nhưng thấy được nàng bị binh lính thủ hạ về sau. Mặt cũng sưng lên đến, nhất thời không có hứng thú. Đưa nàng giết. Trương Cử phất tay một cái, chuyển rời đi, cũng quay về những người khác nói, làm cho tất cả mọi người tập hợp, theo hôm nay tử nên địch. Làm sao bây giờ? Thật giết sao? Áp lấy hai tên binh lính nhìn nhau, rõ ràng là không nỡ. Như vậy một cái đại mỹ nhân cứ như vậy giết quá lãng phí, không bằng một gã khác binh lính trong mắt lóe dâm quang. Nghe được hai người đối thoại, mặt trắng bệch, thể bỗng nhiên chấn động. Muốn tránh thoát lại phát hiện căn bản là tránh thoát không. Bất quá thiên tử gọi chúng ta đi ra ngoài tập hợp, làm sao bây giờ? Khác một tên binh lính ngẫm lại nói. Đốt. Cái này đơn giản, trước đem nàng lần đi, chờ đem những người điếc không sợ súng ra hỏa giết, chúng ta trở lại hưởng dụng. Được. Vẫn là ngươi thông minh. Hai tên binh lính lập tức trực tiếp đem cho ngất, cũng trói lại, đưa nàng ẩn giấu ở từng gian, sau đó vội vã rời đi. Giờ khác này trong thành từ lâu hỗn loạn không thể tả. Chờ đến Trương Cử thật vất vả tướng bộ phân binh lính tụ tập lại thời điểm, Thái sử Từ đã lanh binh giết tới. Giết! Làm Trương Cử binh lính hò hét loạn lên ra khỏi thành về sau, nên tiếp bọn họ là cấp tốc mà đến kỵ binh tấn công. Trương Cử lần này mang đến binh lính có 5 vạn người, nhưng bị tụ tập lại vẫn chưa tới 1 vạn người, mấy ngàn người hò hét loạn lên không có cái gì trật tự liền ra đến ngoài thành, sau đó liền đến thế tới hung hăng kỵ binh, bọn họ xuống sân có thể tưởng tượng mà biết rõ. Ở Hắc Lân quân một lần tấn công dưới, cái này mấy ngàn người nhất thời liền chạy tán loạn. Bọn họ vốn là phản quân, không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, theo dõi trận chiến bọn họ tự nhiên lợi hại, chỉ khi nào đánh bại, bọn họ so với ai khác cũng thoát được nhanh. Thái sử Từ không có không truy sát những người này, hắn mang theo Hắc Lân quân vọt thẳng tiến vào Vô Trung huyện, nho nhỏ Vô Trung huyện lập tức tràn vào mấy ngàn kỵ binh. Trương Cử binh lính ở Hắc Lân quân công kích đến dồn dập chạy tán loạn, dù cho Trương Cử hô ra cổ họng cũng vô dụng, sau cùng chỉ được bị thủ hạ chen chúc mà chạy. 5 vạn người, theo Trương Cử đào tẩu không đủ một nửa, còn lại không phải là mình trốn, cũng là chết ở Hắc Lân quân thủ hạ, còn đầu hàng, đã hoàn toàn bị mất đi thân nhân, bi thương đến gây nên huyết Vô Trung huyện bách tính bọn họ làm sao là người. Đa tạ tướng quân cứu viện. Chờ đến ổn định lại về sau, bị Vô Trung huyện bách tính đề cử gia tộc lão vội vã đi tới Thái sử Từ trước chắp tay nói cảm ơn. Thái sử Từ nhìn cái này tàn bại thành trì, trên mặt cũng là rất nặng nề, đáp lê nói, lao trượng không cần khách khí. Là chúng ta đến muộn. Các ngươi kiên trì lâu như vậy, là chúng ta cứu viện bất lực. Đây là đạt được nhiều Khổng Huyền thừa, nếu không phải hắn bị phản quân ám hại tập, Vô Trung huyện cũng sẽ không bị công phá, chỉ là hắn tộc lao nói tới huyện thừa, trong lúc nhất thời thổn thức không ngớt, lao lệ hoành. Nắc, vừa nãy phản quân đi huyện thừa quý phủ. Có người bỗng nhiên kêu to, mọi người đều kinh hãi. Nhanh, mau đi xem một chút, Khổng Huyền thừa tử như thế nào. Tộc lao gấp, vội vã kêu to lên. Khổng Huyện thừa chẳng khác gì là Vô Trung huyện tất cả mọi người ân nhân, hắn để lại tử dĩ nhiên là trở thành Vô Trung huyện quan tâm nhất người. Tướng quân, thật xin lỗi. Tộc lao hướng Thái sử Từ xin lỗi, hắn giàn mua thể cũng hướng về huyện thừa phủ đi đến. Không sao, ta cũng đi nhìn, hy vọng chung về sau không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Thái sử từ thôi thôi tay trả lời nói. Thái sử từ theo mọi người đi tới Khổng huyện thừa quý phủ, chỉ là dọc theo đường đi vết máu loang lổ, trong phòng mọi người bị giết, giống như một cái nhân gian địa ngục. Những phản quân này thật đáng ghét, bọn họ thật nên ngàn đao vạn dốc thì ta. Dọc theo đường đi, Vô Trung huyện bách tính tức giận không thôi, đối với phản quân nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Đại gia mau tìm tìm, xem có thể hay không tìm tới Khổng huyện thừa cốt đủ. Vài tên tộc lão dặn dò một tiếng, Vô Trung huyện bách tính dồn dập trong phòng tìm kiếm. Ai nha, tìm tới, Khổng Điệp còn sống. Đông nhiên một tiếng hô từ bên trong phòng truyền ra đến, bên ngoài chờ mọi người thần nhất chấn hưng. Khổng Điệp không có chuyện gì, nàng chỉ là ngất đi. Khổng Điệp được mang ra đến, thả ở trên không mặt đất. Tránh ra, khắc vây nốt, bấm người nàng bên trong. Tộc lão vội vã nhắc nhở. Bị ngắt lấy người bên trong Khổng Điệp rất nhanh sẽ tỉnh lại, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy chu vi nhiều người như vậy, đầu say xe, trong lúc nhất thời không làm rõ được hướng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh, tỉnh. Đây là nơi nào? Khổng Điệp cháu hỏi. Đây là nhà ngươi, là vị tướng quân này mang binh đến đây cứu viện, cứu mọi người chúng ta. Có tộc lao đối với Khổng Điệp giải thích. Tướng quân. Khổng Điệp rốt cục hoàn hồn, khi nàng nhìn thấy trước mắt Thái Sử Tử, đầu tiên là sững sờ, sau đó dây rủa nhào tới, một cái quỳ ở Thái Sử Tử trước mặt, sốt ruột nói, tướng quân, cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta, hắn bị Trương Cử cái kia ác bắt đi. Cái gì? Huyện thừa nhi tử bị bắt đi. Chu Vi bách tính nộ. Khổng Điệp cầm lấy Thái Sử Tử chân, gào khóc nói, tướng quân, đệ đệ ta mới hơn một tuổi, cầu ngươi mau cứu hắn, chỉ cần có thể cứu lại hắn, đời ta đồng ý cho ngươi làm trâu làm ngựa. Khổng Điệp nói xong, có thể là bởi vì quá mức bi thương, lần thứ hai ngất đi. Chương 139, dị tộc nhân dạ tâm. Vị tướng quân kia thật mang binh đuổi theo Trương Cử phản quân. Dưới tay hắn cũng không tránh khỏi quá ít điểm đi, phản quân nhưng là có hết mấy vạn người đâu. Quá manh động. Vạn nhất phản quân lại giết trở về làm sao bây giờ? Hắn liền rời đi như thế, cứu được hay không người còn chưa chắc chắn. Nói láo, ngươi nói cái gì? Khổng huyện thừa nhi tử không đáng cứu sao? Coi như đáng giá thì thế nào, người khác mấy như vậy một chút, tất cả đều là kỵ binh thì thế nào? Không thắng làm sao cứu người? Đây chính là tân nhiệm châu mục quân đội. Lợi hại là lợi hại, nhưng nhân số quá ít, hơn nữa bọn họ quá khinh địch. Chuyến này nguy hiểm. Ai, tuổi trẻ khí thịnh, khiến cho bực này người trẻ tuổi làm lãnh binh đại tướng, châu mục không người nào có thể dùng sao. Lúc này Vô Trung huyện bách tính đều đang sôi nổi nghị luận, nhìn từ từ đi xa Hắc Lân quân, có người tán thưởng, có người cảm thấy là lỗ mãng, nhưng mọi người cảm thấy dựa vào như vậy một chút nhân số là không thắng phản quân, muốn cứu lại Khổng huyện thừa tử từ thời cơ xa vời. Muốn biết rõ phản quân cũng không biết rõ Trương Cử mang đến như vậy một chút người. Nơi nào đến kỵ binh? Địch nhân là người nào? Trương Cử phẫn nộ đến gầm thét lên, rút kiếm chung quanh, nhìn chu vi bộ hạ, trong mắt mang theo sát khí đằng đằng. Một trận hắn thật tốt bất ức, hắn cùng Trương Thuần khởi sự tới nay, liên tiếp thắng lợi, đến các nơi quan binh chạy mất dép, chỉ lát nữa là phải đem Hữu Bắc Bình quận đánh hạ, lại bị một cái nho nhỏ Vô Trung huyện ngăn trở. Trải qua hơn nửa tháng, tử thương vô số, dựa vào tập, một mũi tên bắn chết Vô Trung huyện thừa, cuối cùng công phá Vô Trung huyện, còn chưa kịp phát tiết một ít, liền bị không biết rõ từ nơi nào bước lên địch đến người cho đuổi ra Vô Trung huyện. Hồi tưởng lại chi kia hắc kỵ binh, Trương Cử tâm lý liền bước lên thấy lạnh cả người, thực sự là quá lớn, mấy ngàn người đội ngũ lập tức liền bị xếp tán, bọn họ giết quả đoán, lãnh khóc không, xem một đài cái máy giết người một dạng, bọn họ chỉ có một con đường chết. Trương Cử tận mắt nhìn thấy vài tên thủ hạ mai phục đem một tên địch nhân binh lính lôi xuống ngựa, nhưng mà bọn họ lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa liền hắn mẹ là bộ binh. Một trang bị so với hắn lên trang bị còn tốt hơn. Vài tên thủ hạ vũ khí chặt lên đi chỉ là vẩy ướt ra một ít hỏa tinh, sau đó bị tên kia kỵ binh phản kích giết chết. Nhìn thủ hạ mỗi người câm như hàn thiền, Trương Cử lửa giận càng tăng lên, hận không thể nhảy xuống ngựa đem đám rác rưởi này thủ hạ một cái cho chém. Thiên tử, ta có thể biết rõ địch nhân là người nào? Lúc này, vẫn theo ở Trương Cử một bên ô hoàn người lên tiếng. A Lỷ Cát, ngươi biết rõ. Trương Cử áp chế trong lòng nộ khí hỏi thăm. A Lỷ Cát là ô hoàn thủ lĩnh đồi lực đệ đệ, hắn bị phái vì là sử giả đến đây cùng Trương Cử Trương Thuần thương nghị kết minh. Trương Cử Trương Thuần muốn cùng ô hoàn kết minh, liền là muốn mượn bọn họ lực lượng. Trước cũng là A Lỷ Cát một mũi tên bắn chết Vô Trung huyện thừa, này mới khiến Trương Cử người công phá Vô Trung huyện, vì lẽ đó Trương Cử rất coi trọng hắn. Đây là kỵ binh hẳn là Tiểu Hưng Trang Hắc Lân quân. A Lỷ Cát chìm một lát sau nói nói. Tiểu Hưng Trang. Trương Cử mặt nghiêm nghị, Tiểu Hưng Trang lưu chết xuất lĩnh hắn thủ hạ Hắc Lân quân bình định Hoàng Cân chi loạn, hắn uy danh lan xa, Trương Cử tự nhiên nghe nói qua. Tiểu Hưng Trang người vì sao lại xuất hiện ở đây? Trương Cử mang trên mặt phẫn nộ, Lưu Chiết bị phong là ưu châu mục tin tức hắn vẫn không có biết rõ. A Lì Cát lắc đầu một cái, nói, vậy thì không biết, Tiểu Hưng Trang tiểu mạch dịch nổi tiếng thiên hạ, là nhất đẳng một hảo tiểu, bọn họ dùng chỗ rượu này từ trên thảo nguyên mỗi cái bộ đổi rất thật tốt mã, bọn họ kỵ binh tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Ngươi là nói mặt sau còn có đại bộ đội. Trương Cử mặt nhất bạch, chỉ là 3.000 người kỵ binh liền đem dưới tay hắn hơn 5 vạn người giết tới chỉ có một nửa không tới, nếu như trở lại nhiều một chút đây. A Lì Cát hơi nở nụ cười, rất là tự tin nói, thiên tử không cần phải lo lắng. Ở phụ cận đây có ta tộc nhân, ta có thể bọn họ ra tay, bất quá chỉ là cần muốn chút thù lao. Thù lao? Trương Cử hận đến cắn răng, hắn biết do A Lì Cát thù lao cũng là cho phép bọn họ ô hoàn người đóng cướp bóc. Được, ngươi có thể phái bao nhiêu người đến? Trương Cử cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý cái này điều kiện hà khắc. A Lì Cát biết rõ Trương Cử nhất định sẽ đồng ý, quả thật đúng là không sai, liền hắn khẽ cười nói, cũng là trước đóng hơn một vạn người, yên tâm đi, ta hiện ở phái người đi tìm bọn họ. A Lì Cát nói tới những người này cũng là thừa dịp loạn đóng cướp bóc, tuy nhiên Trương Thuần Trương Cử rất lợi hại không, nhưng có việc cầu người, cũng là chứa không nhìn thấy. Hơn một vạn người đều là kỵ binh, thêm vào đối với tộc nhân mình kỹ thuật có lòng tin. A Lì Cát cảm thấy dựa vào cái này một vạn người tuyệt đối có thể tiêu diệt Tiểu Hưng Trang kỵ binh, tuy nhiên bọn họ trang bị, nhưng nhân số ít, A Lì Cát quyết định coi như dùng người chồng chất cũng phải đông cái này một nhóm Tiểu Hưng Trang kỵ binh. Dù sao bọn họ trang bị quá người, so với A Lì Cát gặp qua bất luận một cái nào trang bị cũng muốn giỏi hơn, nếu như bộ bên trong có thể được đến những trang bị này, ngày sau trên thảo nguyên còn có ai có thể được quá bọn họ bộ. Thậm chí đến lúc đó không ngừng lớn mạnh chính mình bộ, cho dù là công trung nguyên. Xương vương xương bá cũng không phải là không được. A Lì Cát nghĩ đến đây, hắn hô hấp liền gấp rút đứng lên, đây thực sự là quá người. Chương 140, há hốc mồm dị tộc, tuyệt vọng phản quân. A Lì Cát giờ khắc này là vô cùng kích động, vội vã mệnh lệnh thân tín đi vào tìm kiếm A A, nói, đi, nhanh đi tìm tới A A, để hắn dẫn người tới. A Lì Cát mệnh lệnh thân tín, sau đó sẽ đối với Trương Cử nói, thiên tử, hiện ở chúng ta chỉ cần tìm kiếm một cái chân địa phương. Sau đó chờ đợi A A dẫn người đến đây là được. Trương Cử mắt lộ ra hung quang, nói, được, ta nhớ rằng phía trước có một trấn nhỏ, đêm nay là ở chỗ đó quá đi. Thiên tử, đại sự không ổn. Vừa qua về sau, Trương Cử chính ở một gian dân trong phòng ôm một cái thôn đang ngủ say, đồng nhiên môn bị phá tan, hắn thân binh lảo đảo xông tới. Chuyện gì? Bị quấy nhiễu Trương Cử phẫn nộ, rút ra trường kiếm, rất nhiều ngươi không cho ta một cái giải thích liền giết ngươi ý tứ. Địch nhân giết. Giết tới. Thân binh mang trên mặt kinh hoàng. Cái gì? Trương Cử từng cái nhảy dựng lên, bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Trương Cử vẫn là chưa tin tin tức này, lần thứ hai hỏi, địch nhân truy sát đến. Vâng, thiên tử, ngươi nhanh nhưng đi ra xem một chút đi. Thân binh cũng là sốt ruột nói. Đáng ghét. Trương Cử tùy tiện bao bọc phục, vào lúc này cũng không nói, lúc rời đi đợi còn không quên một kiếm đem kinh hai thôn đâm chết ở trên. Khi hắn đi ra ngoài phòng. Bên ngoài đã loạn tung lên, Tiểu Hưng Trang kỵ binh từ ngoài trấn giết tới, chính ở bốn truy sát Trương Cử binh lính. Thiên tử, ngăn trở, các ngươi nhất định phải ngăn trở. Đồng dạng phục nổn ngang A Lì Cát từ một gian tử bên trong chạy ra đến, đối với Trương Cử sốt ruột nói, thiên tử, chỉ cần ngăn trở một trận, tộc nhân ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Trương Cử giờ khắc này cũng là sốt ruột vạn phần, rất là phẫn nộ nói, ngươi người đến cùng ở nơi nào a? Người khác bị bức phải chỉ có thể thủ ở trong trấn nhỏ, không dám đi ra ngoài. Bên ngoài hầu như cũng đã chết. Tuy nhiên hắn rất lợi hại phẫn nộ, bất quá Trương Cử vẫn là lớn tiếng quát lệnh, để cho thủ hạ thể sống chết ngăn trở, đồng thời nói viện binh cũng sắp đến. Trương Cử bọn thủ hạ cũng biết rõ hiện tại không liều mạng liền phải chết, bị kỵ binh đuổi qua, chỉ có thể chết, không thể chạy trốn. Lưu manh khí thế vừa lên đến, nhưng mà có thể dựa vào tiểu trấn phòng cùng Hắc Lân quân đến tương xứng. Thái sử từ ngừng lại tấn công, mang theo Hắc Lân quân lui ra tiểu trấn, hắn tối ngày hôm qua mang người đuổi theo Trương Cử một hàng. Đồng thời ở sáng sớm thời điểm phát động tiến công. Tiểu trấn địa hình bất lợi cho kỵ binh phát huy, thái sử từ tuy nhiên vẫn nộ phản quân đối với tiểu trấn hành động, nhưng hắn không có mất lý trí, mà chính là mang theo Hắc Lân quân ở bên ngoài du tẩu, một khi phát hiện lỗ thủng, lập tức tiến công, nhất kích tức lùi. Như vậy thuật cho phản quân tạo thành áp lực thật lớn. Cứ như vậy, vẫn kéo dài đến buổi trưa, Trương Cử phản quân sĩ khí đã rơi xuống tới đáy vực, nếu không phải còn có Trương Cử nói có viện quân, bọn họ đã sớm tan vỡ. Người đâu? Trương Cử cũng không dễ chịu, áp lực càng lúc càng lớn, hắn nhìn chằm chằm A Lì Cát nộ hống, đại nửa ngày trôi qua, vẫn không có nhìn thấy viện quân bóng dáng. A Lì Cắt Giờ khắc này cũng không biết rằng, trên trán cũng là bố mồ hôi lạnh. Thiên tử, mau nhìn bỗng nhiên, chuyển xa đến chấn động. Ha ha, nhất định là chúng ta người. A Lì Cắt cười ha hả. Hay, hay, chúng ta giết ra ngoài. Trương Cử cũng lộ ra nụ cười, gian nan nhất thời gian cuối cùng cũng coi như đi qua. Nhưng mà, làm A Lì Cắt nhìn thấy đến cứu viện tộc nhân, nhất thời thất thanh kêu lên, kêu sợ hay nói, làm sao ít như vậy người. Trương Cử cũng là há hốc mồm, lần thứ hai giận dữ, bám vào A Lì Cắt chất vấn nói, đây chính là ngươi nói hơn 10000 viện binh. Đến cứu viện binh chỉ có một chút, nhiều nhất không cao hơn 2000 người, hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ rõ ràng là trải qua một phen đại, một mặt hể vải không thể tả. A Lì Cắt giờ khắc này cũng là mặt không tin, trong miệng tự lẩm bẩm, như thế sẽ như vậy, như thế sẽ như vậy. A Lì Cắt không biết là, hắn đặt vào kỳ vọng cao A xuất lĩnh 10000 người, ở Nghiễm Dương huyện bị giết thần quan Vũ giết đến thất thất bát bát. Cái này hơn 2000 người còn là vận khí tốt, chạy ra tới. Sau đó bọn họ đến A Lì Cắt thân binh, liền chạy tới nơi này. Ở bên ngoài du tẩu thái sử tử vừa nhìn thấy viện binh, lập tức dẫn Hắc Lân quân sông tới giết. Đến cứu viện Ô Hoàng kỵ binh vừa nhìn thấy tất địch nhân, nhất thời sợ mất mật, dồn dập quay đầu bỏ chạy. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, bọn họ không xứng là Ô Hoàng tộc nhân. A Lì Cắt nhìn thấy tộc nhân mình nhưng mà không mà chạy, tức giận tới mức giơ chân. Phế vật. Trương Cử vừa nhìn thấy tức lấy kỳ vọng cao viện binh nhưng mà là bộ dáng này, liền biết rõ không thể cứu vãn, hắn lặng lẽ mang theo thân binh đào tẩu. Hắn quên cái trấn nhỏ này có thể lớn bao nhiêu. Hắn nhất cử nhất động toàn ở binh lính thủ hạ tầm mắt, nhìn thấy hắn trốn, binh lính một điểm cuối cùng sĩ khí cũng không, dồn dập bỏ xuống vũ khí, chạy tán loạn. Dường như quả cầu tuyết một dạng, phản quân dồn dập bắt đầu tứ tán chạy trốn, thái sử từ thấy thế, cũng không đuổi theo giết Ô Hoàng kỵ binh, chuyển đi truy sát những phản quân này. Bắt mấy cái tù binh hỏi ra Trương Cử chạy trốn phương hướng về sau, thái sử từ liền không ngừng không nghỉ địa tiếp tục đuổi giết, bị Trương Cử bỏ lại đoạn hậu phản quân dồn dập bị giết, liền ngay cả A Lì Cắt cũng chết ở trong loạn quân. Sau cùng, thái sử từ rốt cục ở một trên đất bằng đuổi theo đảo vòng Trương Cử đoàn người. Mà Trương Cử nhìn thấy truy binh đuổi theo, cũng là mặt tuyệt vọng. Ta nhưng là thiên tử A, chẳng lẽ là trời muốn giết ta? Chương 142, Công Tôn Toàn kinh hãi, phái binh ý đồ công lao. Không sợ sẽ được. Nhanh đi, quét xong sẽ trở lại, sau đó ta mang bọn ngươi giết vào thành bên trong đi. Đừng quên mặt đỏ cùng mặt trắng nhỏ hai cái chính mang theo những người khác giết đến chính đây. Trương Phi trực tiếp bá khí phất tay một cái, hắn cũng mang theo một đội xuất phát. Có thể là Trương Phi câu nói sau cùng kích thích, phái đi ra Hắc Lân quân kìm nén một luồng sức lực, liền những người tán ở thị trấn bên ngoài phản quân liền gặp vận đen. Hơn nữa Trương Phi đã phân phó không muốn tù binh, vì lẽ đó bọn họ quét sau 5 ngày, một tù binh đều không có bắt. Tất cả đều chết tại bọn họ đào dưới. Hắc Lân quân hung ác dọa sợ những phản quân này, rất nhiều người chạy mất dép, dồn dập chạy trốn tới gần nhất trong thị trấn. Quét xong ngoài thành phản quân về sau, Hắc Lân quân mới bắt đầu tập hợp. Báo, Trương Phi đô úy mang người tiến công từ Vô huyện. Quản Hợi mới vừa mang người đến, Từ Thứ liền thu được thám mã mang về tin tức. Quân sư, cái này Hắc Hán quá đáng ghét, bất tuân quân lệnh, không bằng hắn về Trắc quận, để ta đây tới. Quản Hợi thấy thế, vội vã nhân cơ hội cáo trạng. Ký Triệu Tịch triệu tập mọi người khai hội thời điểm, vừa vặn hắn dẫn người ở bên ngoài, vì lẽ đó bỏ qua. Ngày nào hắn sau khi trở lại, phiền muộn suốt cả một buổi tối. Khi nhận được Từ Thứ muốn hắn lãnh binh đi vào trợ giúp thời điểm, hắn đều để xấu, không để ý Tàng Bá nhóng meo đòi hỏi, hắn mang người hành quân gấp, vốn là 6 ngày lộ trình, để hắn 5 ngày liền đi xong, đi tới nơi này về sau, hắn còn thần 10 phần. Từ Thứ cười, một bộ thành công đủ dáng vẻ nói, Quản Hợi an tâm một chút. Dự đức cử động ta từ lâu dự chi, lần này để Quản Hợi ngươi mang binh đến đây, là có chuyện quan trọng nhờ ngươi. Quản Hợi trong lòng vui vẻ, vội vã chắp tay nói, quân sư dưới lệnh. Nơi này, ngươi lãnh binh bắt đầu từ hôm nay được, mai phục ở đây Từ Thứ hướng về Quản Hợi giao cho. Cùng lúc đó, ha ha, các người đám rác rưởi này, không có chút công phu liền dám làm phản quân. Trương Phi đại cổ họng về ở Từ Vô trên thành không, thành phản quân toàn bộ cũng bị sợ mất mật, đến tán loạn chạy trốn. Phản quân công phá Từ Vô huyện. Cũng không có tiến hành sửa chữa, liên thành cửa đều không có sửa chữa tốt, liền như vậy không. Kết quả bị Trương Phi mang theo Hắc Lân quân từ thành môn xung phong đi vào, Từ Vô huyện cứ việc tụ tập mấy vạn phản quân, nhưng ở Hắc Lân quân đại công kích dưới, bọn họ căn bản không chống đỡ được, sau cùng dồn dập tứ tán chạy trốn. Phi, chán. Trương Phi chưa hết giận nói ra nước bọn, những phản quân này quá yếu, căn bản kịch không giết, bọn họ liền chống lại đều không có làm bao nhiêu bỏ chạy. Các anh em, chúng ta tiếp tục. Trương Phi quát to một tiếng, tiếp tục tiến công tòa tiếp theo thành. Giết! Ở hắn sau Hắc Lân quân cũng là khí thế như hồng. Báo. Đô úy đại phá Từ Vô huyện. Báo. Đô úy đại phá Thiêu Triều huyện. Báo. Đô úy đại phá Xương Thành huyện. À, Dược Đức tốc độ có chút vượt qua ta dự liệu, quá nhanh, đem tin tức này nói cho Vân Trường cùng Tử Nghĩa. Từ Thứ mặt lộ mỉm cười, đối với đến truyền lệnh thám ma nói. Báo. Quan Vũ, Thái Sử Từ hai vị đô úy đã cùng Trương Phi đô úy hội hợp, ba người chính ở tiến công Quảng Thành huyện. Báo. Quảng Thành huyện đại phá, địch nhân tử thương vô số, tù binh vật tư vô số. Một người đứng đầu thám báo đi ra ngoài, sau một tên thám báo ngay lập tức đi vào báo cáo. Truyền lệnh, để bọn hắn dừng lại đóng trại, nghỉ ngơi tốt sau lại xuất phát. Từ Thứ trực tiếp dưới lệnh. Ngăn ngắn hơn nửa tháng, Từ Trắc quận xuất binh tính lên, mới quá 20 ngày, Hữu Bắc Bình quận trừ Thổ Ngân huyện còn ở trong tay kẻ địch ở ngoài, những nơi còn lại toàn bộ khôi phục, phản quân bị quét đi sạch sành sanh. Khi tin tức kia truyền tới Liêu Tây quận, Hắc Lân quân đại công kích lực để Liêu Tây quận trên dưới như có gai ở sau lưng. Tôn Toản giờ khắc này cũng là rất tức giận, chất vấn thuộc hạ nói, làm sao sẽ thế nào? Tại sao Trương Thuần Trương cử hội bị bại triệt để như vậy? Mười mấy vạn người, cũng là mười mấy vạn con chư cũng sẽ không bị giết đến nhanh như vậy chứ? Tôn Toản tức giận rít gào lên, hắn còn ảo tưởng dựa vào hai tấm phản loạn đem Lưu Chiết lôi xuống ngựa. Có thể kết quả lại ngay cả Lưu Chiết cũng vẫn không có ra tay, chỉ cần cũng là hắn vài tên thủ hạ liền đem hai tấm thành bộ dáng này. Quan Tĩnh lên tiếng, nói, người, là chúng ta tính sai, không nghĩ tới Hắc Lân quân sẽ như vậy, cũng đánh giá cao phản quân thực lực. Bất quá, người, bây giờ còn có một cái biện pháp. Tôn Toản liền vội vàng hỏi nói, biện pháp gì? Quan Tĩnh chìm chốc lát nói, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, vạn một Trương nâng Trương Thuần thất bại, chúng ta cũng phải xuất binh công kích bọn họ. Bằng không Bình Định không có chúng ta công lao, đến thời điểm sẽ chỉ làm Lưu Chiết khí thế như mặt trời giữa trưa. Thất bại. Không thể nào. Châu Đan lên tiếng hoài nghi, tiếp tục nói, phản quân ở Thổ Ngân huyện còn có mười mấy vạn binh lính, chắc quận binh lính thêm vào đầu bếp vẫn chưa tới một vạn đây, bọn họ như vậy còn có thể thắng. Trước có thể thắng phản quân, đó là bởi vì phản quân phân tán, bị chắc quận một vừa đánh tan mà thôi. Người, ta cho rằng Trương Thuần Trương cử còn không thể nhanh như vậy liền bại, bọn họ nhân mã đông đảo, không thể nhanh như vậy bị bại. Quan Tĩnh làm theo không nhìn như vậy, bất quá hắn cũng không có ở trên điểm này với bọn hắn biện. Mà chính là nói, bất kể nói thế nào, người hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng đi. Bất kể là chắc quận đến lợi vẫn là phản quân đến lợi, chúng ta đều muốn ra tay. Chắc quận thắng, chúng ta đối với phản quân ra tay, đến thời điểm cũng là cùng chắc quận liên thủ Bình Định. Chắc quận bại, chúng ta cũng ra tay công kích phản quân, đến thời điểm chính là chúng ta lực Bình Định. Việc này đối với chúng ta bách lý vô nhất hại. Không sai, ngươi nói đúng. Tôn Toản gật gù, không bình thường tán thành Quan Tĩnh ý kiến. Sau đó hắn rồi hướng những người khác nói, các ngươi nhanh đi chuẩn bị, ít ngày nữa theo bản tướng xuất chinh. Báo, người, phản quân thủ lĩnh Trương Cử đã bị gấp đánh chết. Lúc này có người đến báo. Cái gì? Trương Cử bị đánh chết? Tôn Toản kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái danh xưng này thiên tử Trương Cử nhưng mà không chịu được như thế nhất kích, mới trong khoảng thời gian ngắn, liền bị Tiểu Hưng Trang người cho giết. Đây quả thực là một cái thùng cơm A. Quan Tĩnh giờ khắc này cũng là mặt hơi, vội vàng hướng Tôn Toản nói. Người, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải lập tức phái binh xuất phát, chậm thì sinh. Tôn Toản tự nhiên biết rõ giờ khắc này là thời khắc khẩn cấp, liền vội vã mệnh lệnh hạ xuống, lập tức tập hợp binh lực, hướng về Thổ Ngân huyện xuất phát. Chương 143, Thái Ung tìm Quách Gia làm mai mối. Lưu Chiết đoàn người ở về Trác quận trên đường đi, Thái Ung ở trên xe ngựa đối với Quách Gia vẫy tay, nói, Phùng Hiếu, đến tiếp lão phu nói chuyện phiếm. Tới. Nghe được Thái Ung nói, Quách Gia hùng hục địa chạy tới. Bỏ lên trên Thái Ung trên xe ngựa. Lưu Chiết xem ở mắt, tâm lý âm thầm kinh bỉ, đừng xem Quách Gia bộ dáng này thật giống rất lợi hại tôn kính Thái Ung, nhưng thật ra là có khác mục đích. Lưu Chiết biết rõ Quách Gia không phải là một cái kính lao gia hỏa, hắn có thể quay về Hoa Đà chửi ầm lên, ở sau lưng nói phu tử nói xấu Quách Gia làm sao có khả năng là một cái kính lao nhân đây. Có thể lần thứ nhất nhìn thấy Thái Ung, Quách Gia là tôn kính, nhưng thời gian dài, hắn tuyệt đối sẽ không. Hiện ở biết điều như vậy, Lưu Chiết biết do Quách Gia đây là ghét bỏ cưỡi ngựa quá mệt mỏi, đi sửa xe ngựa. Bất quá Lưu Chiết không có thời gian cũng không có thời gian rảnh rỗi đi vạch trần Quách Gia tiểu âm mưu, chắc quận truyền đến tin tức để hắn không dánh phân tâm. Khi hắn nhận được Hí Triệu Tịch phái người đưa tới tin tức về sau, Lưu Chiết liền hận chết này hai cái gọi Trương Thuần Trương cử ra hỏa. Các ngươi, thành tâm đi, ca mới bị thăng làm Vũ Châu Mục Thánh chỉ vẫn không có ngộ nóng, các ngươi liền đứng lên gây sự phản loạn. Lưu Chiết quyết định trở lại nhất định phải đem hai người này lòng đỏ trứng cũng cho nặn ra đến, còn sự tình hắn cũng không phải rất lợi hại lo lắng, có Quan Vũ, Trương Phi, Thái Sử Tử, thêm vào Từ Thứ đội hình, hơn nữa chính mình phí của cải khổng lồ tạo Hắc Lân quân, đối phó hai tấm phản quân thừa sức. Tuy nhiên không lo lắng, bất quá mỗi ngày đưa tới báo, Lưu Chiết vẫn là hội xem xét tỉ mỉ. Bởi vì Thái Ung gia nhập, đội ngũ tốc độ chậm lại, vốn đang còn lại nửa tháng lộ trình lập tức liền thành hơn 20 ngày. Phụng Hiếu A, ngươi người tuổi bao lớn? Quách Gia bỏ lên trên Thái Ung xe ngựa về sau, dùng một cái thoải mái nhất tư thế nằm xuống, Thái Ung làm theo ở một bên hỏi hắn vấn đề. Quách Gia thoải mái nói, chừng 20 tuổi đi, cụ thể tuổi tác ta không rõ ràng lắm. Tuổi còn trẻ liền xuống như thế một phần cơ nghiệp, thực ở. Thái Ung than thở một câu. Này ngược lại là. Quách Gia tiếp lời, nhưng mà tán thưởng nói, thiên hạ này có thể so với hắn người vẫn đúng là không có. Quách Gia gia nhập Lưu Chiết dưới trướng thời gian tương đối ngắn, bất quá đang mở Tiểu Hưng Trang cùng Lưu Chiết chuyện cũ về sau, kỳ thực đã đối với Lưu Chiết khâm phục sát đất, đã sớm đối với Lưu Chiết trung thành tuyệt đối. Hơn nữa Lưu Chiết cách để hắn vô cùng thích, không lay động cái giá, có thể cùng cấp dưới thành một mảnh, như vậy người thực sự là đèn lồng cũng khó tìm, bởi vậy, hắn bình thường nói chuyện cũng là rất lợi hại rất lạc quan. Vậy hắn trong nhà còn có người nào sao? Thái Ung tiếp tục hỏi. Quách Gia một bộ điếu nhi lang làm nói, có muội có, phụ mẫu đều mất, làm sao, ngươi muốn tìm nhà ta người khi ngươi tê à? Quách Gia trong giọng nói đối với Thái Ung một điểm tôn kính đều không có, hơn nữa nghe mấy câu nói cũng đã đoán được Thái Ung ý đồ. Thái Ung mặt già đỏ ửng, có chút giật mình nói, ngươi làm sao biết rõ? Quách Gia một bộ ghét bỏ nói, xin nhờ, ngươi còn kém trên mặt viết mấy cái kia chữ. Hơn nữa cũng không nhìn một chút ta là ai, những trò vật này có thể giấu được ta. Như là đã bị vạch trần, Thái Ung cũng không hề e dè, tiếp tục hỏi, vậy ngươi người có hay không? A, cái này thật không có. Quách Gia sờ lên cằm, lão khí hoành thu nói, hắn vẫn không có kết hôn, bất quá ta phỏng chừng muốn gả cho người khác có thể từ Trác Huyền xếp tới Tiểu Hưng Trang đi. Tiến hầu tuổi còn trẻ, phần tôn quý, lại địa vị cao, đây là tự nhiên. Thái Ung rất tán thành, Lưu Chiết là hoàng đế đệ, lại là Yến Hầu, U Châu Mục, triều đình đại quan, thủ hạ có vẫn tiếng tăm lừng lẫy đội ngũ, càng chết người là hắn dài đến lại xoáy lại có tiền, như vậy người thả ở đâu đều là bị tranh mua. Vì lẽ đó Thái Ung nhìn thấy Lưu Chiết liền lên chiêu Lưu Chiết làm tế suy nghĩ, cha cha, như vậy tế nhất định rất lợi hại hăng hái. Bất quá có thể phối hợp Yến Hầu người không nhiều lắm đâu. Thái Ung nói. Quách Gia gật đầu tán thành, nói, đây là tự nhiên, thành thật mà nói, ở chúng ta đi ra trước, quản gia đã lặng lẽ vật U Châu vài nhà đại hộ nhân ra, bọn họ ngàn còn quê nữ. Thái Ung nghe được là hãi hùng khiếp vía, không thể nào, khó nói đã có người tuyển. Sau đó thì sao? Thái Ung vội vã truy hỏi. Hiện ở tự nhiên không được á. Quách Gia nói để Thái Ung an lòng, Quách Gia tiếp tục nói, người phần càng thêm tôn quý, này mấy hộ đại nhân nhà ngàn đã không xứng với người, các nàng đến làm thiếp còn tạm được. Đúng thế, đúng thế. Thái Ung gật đầu liên tục. Không biết rõ Yến Hầu thích ra sao hài từ đâu. Thái Ung lại hỏi. Cái này ta còn thực sự không biết, bất quá là nam nhân đều sẽ vui mỹ. Con trai của ngươi dáng dấp không tệ, môn hộ cũng đối được với, là một cái thí sinh thích hợp. Quách Gia nói để Thái Ung tâm nộ thả, càng xem Quách Gia lại càng thấy cho hắn đáng yêu, thật tinh mắt. Thái Ung ngẫm lại, có chút xấu hổ nói, vậy này sự kiện xin nhờ Phụng Hiếu ngươi khỏe không? Có thể là có thể. Quách Gia trong lòng hơi động, nói, bất quá ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Phụng Hiếu cứ mở miệng, lão phu làm được, tuyệt không hai lời. Có thể nói, Thái Ung vì chính mình nhi cuối cùng hạnh phúc, nhưng là ngay cả mình đại nho phần cũng không để ý tới. Chương 144, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh. Rất đơn giản, ngươi đến lúc đó đến Tiểu Hưng Trang, chỉ cần cho ta mấy cái vỏ tiểu mạch dịch là được. Quách Gia nghiến răng nghiến lợi phải nói đạo. Nói tới cái này, hắn liền cực kỳ tức giận. Tiểu mạch dịch vị đạo mỗi nghe một lần liền để hắn thèm tốt nhất mấy ngày, có thể Lưu Chiết vẫn cứ không cho hắn uống rượu, chuyện này quả thật là muốn hắn mạng nhỏ a. Tiểu mạch dịch. Rượu này ở Lạc Dương nhưng là có thể bán được giá cả hơn 100 một vò, thậm chí vẫn là có tiền mà không mua được. Lao phu may mắn hưởng qua mấy cái, xác thực nhân gian rượu ngon. Thái Ung rất là kinh ngạc, chỉ là hiện tại hắn nhưng có chút khó khăn, bởi vì hắn trên cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Thôi đi, ngươi chỉ cần gia nhập Tiểu Hưng Trang. Rượu này là miễn phí uống. Quách Gia rất là xem thường đạo. Đồng thời rồi hướng Lưu Chiết quên tiền năng lực khâm phục vạn phần, Tiểu Hưng Trang hiện ở tài phú một khi nói ra, phỏng chừng hoàng đế đều sẽ phái binh tới cướp, muốn biết rõ đương kim hoàng đế nhưng là rất lợi hại tham tiền. Bất quá để Quách Gia có chút nghĩ không thông là, lần này Lưu Chiết đi diện thánh nhưng mà không có bị hỏi liên quan với tiền sự tình, cái này thực ở quá làm người kỳ quái. Vậy ngươi tại sao còn muốn ta cho ngươi? Thái Ung nghe được cái này rất là không rõ hỏi. Nếu là miễn phí uống, ngươi đi nắm không là được. Còn muốn hỏi ta muốn. Ai? Nói tới cái này, Quách Gia liền phiền muộn, rất là tức giận nói, chủ thuyết ta tuổi tác quá nhỏ, không cho phép ta uống rượu, hơn nữa còn dưới lệnh để tiểu hương trang trên dưới cũng không cho phép cho ta một giọt rượu. Những người khác tự nhiên sẽ tuân thủ Lưu Chiết mệnh lệnh, nếu như vậy cũng coi như, càng ghê tởm là Trương Phi còn có thể cố ý ngay ở trước mặt hắn mặt uống, cố ý hắn, chuyện này quả thật muốn chọc giận chết hắn. Vì sao? Ngươi rõ ràng đã quan lễ trưởng thành, Yến Hầu vì sao còn chưa cho phép ngươi uống rượu đây? Thái Ung càng thêm kỳ quái, Lưu Chiết làm việc quả nhiên ngoài dự đoán mọi người. Ai biết, ngược lại tiểu hương trang trên dưới cũng có tiểu mạch dịch uống, chỉ ta không, thực ở đáng ghét cùng cực, ta thậm chí đang nghĩ, đoán chừng là người là ghen ghét ta trí tuệ ở trên hắn, đang cố ý tìm cớ. Quách Gia hết sức buồn bực, không quên tự luyến một cái. Này đến lúc đó ta cho ngươi tiểu mạch dịch, Yến Hầu có thể hay không trách cứ? Thái Ung có chút bận tâm. Quách Gia thấp giọng, ở Thái Ung bên thai nghị cây nói, yên tâm, đến thời điểm người đều là ngươi tế, hắn còn dám mắng ngươi hay sao? Lại nói, ngươi cho ta, không cho người biết rõ không là được. Này ngược lại là... Thái Ung gật đầu. Quách Gia trên mặt nhất thời đại hỉ, nói, vậy cứ như thế nói định, ta hiện ở liền đi theo người có nên nói hay không khách đi. Vậy thì xin nhờ Phụng Hiếu. Người! Quách Gia lần thứ hai nhảy xuống xe ngựa, hùng hục địa chạy đi tìm Lưu Chiết. Làm Lưu Chiết nghe được Quách Gia nói, nhất thời sửng sốt. Rất là kinh ngạc. Thái Ung muốn đem con trai của hắn gả cho chính mình. Trong đầu của hắn không khỏi hiện lên Thái Diễm ảnh, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái ngã ngã thành, mỹ lệ ôn nhu tử, có thể lấy nàng về nhà thật là một cái nhân sinh chuyện may mắn. Nếu như là ở thế kỷ 21, như vậy tuyệt mỹ, muốn truy người nàng tuyệt đối là xếp hàng xếp tới phía trên hỏa tinh đi. Chỉ có điều mới gặp mặt không bao lâu, đột nhiên muốn thành thân, cái này ở Lưu Chiết xem ra quả thật có chút nhanh. Thậm chí Lưu Chiết cũng còn chưa kịp phản ứng, muốn biết rõ trước hắn có thể vẫn đang vì mạng nhỏ mà chạy, nhưng là từ không có suy nghĩ qua thành ra vấn đề này. Lúc này, Quách Gia tiếp tục làm tốt hắn bà mối, quay về Lưu Chiết tiếp tục nói, người, ngươi hiện ở sự nghiệp thành công, còn kém thành ra. Hiện ở cái này nhưng là lửa xém lông mày a. Quách Gia tiểu quỷ đầu này vì là tiểu mạch dịch, nhưng là không thèm đến sửa, làm lên bà mối đến không chút nào hư. Thái Diễm cô nương đồng ý. Nói thật, Lưu Chiết bị Quách Gia nói cũng phải có chút ý động, dù sao mỹ ai không yêu. Cái này nhưng vẫn là đưa tới cửa Mỹ. Hơn nữa hắn đối với Thái Diễm cũng quả thật có hảo cảm, nếu như có thể cưới đến nàng như vậy một cái ngã ngã thành tử, tự nhiên là tốt nhất. Người, ngươi nói cái gì đó, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, không cần Thái cô nương đồng ý. Quách Gia một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Chiết, nói. Lưu Chiết cái này mới phản ứng được, đây là cổ đại, hôn nhân đại sự, không thể kìm được tự mình làm chủ, chỉ có thể nghe theo phụ mẫu mệnh lệnh. Nhưng đến từ hậu thế Lưu Chiết nhưng khó có thể tiếp thu, hắn cũng không muốn cưới một cái không thích người mình về nhà, như vậy vô vị, bất quá Lưu Chiết đối với mình rất lợi hại tự tin, muội tử kia hẳn là đối với hắn cũng là có chút ý tứ. Người muốn biết rõ Thái cô nương ý tứ. Quách Gia giỏi về sát ngôn quan, ngay lập tức sẽ rõ ràng Lưu Chiết suy nghĩ, liền xung phong nhận việc nói, người, ta đi thay ngươi nghe một hồi. Không đổi, ngày mai lại đi cũng giống vậy, ngày hôm nay theo ta đi săn, vừa vặn kẻ nhạt. Lưu Chiết lôi kéo Quách Gia, để hắn lên ngựa, Quách Gia thể cần nhiều một chút đoán luyện. Vì là có thể thành sự, Quách Gia lần này nhưng mà không có làm bất kỳ phản kháng sẽ đồng ý, này ngược lại là để Lưu Chiết có chút bất ngờ. Tiểu Thái Diễm ngồi ở trên xe ngựa, tuy Tùng Tiểu Yến vèo một tiếng từ bên ngoài xông vào đến, như cái linh hoạt hầu tử giống như. Làm sao? Thái Diễm hơi kinh ngạc hỏi, Tiểu Yến mấy ngày nay vẫn không an tĩnh được, vẫn đi ra ngoài chạy. Tiểu Nguyên lai Ú Châu có người phản loạn. Tiểu Yến đưa nàng nghe được tin tức mới nhất nói cho Thái Diễm nghe. A Thái Diễm kinh ngạc thốt lên một tiếng, một đôi ngọc thủ vội vã che nàng này anh đào miệng nhỏ. Chương 145, tình nghĩa sâu nặng. Mãi đến tận một lát sau, Thái Diễm mới hoàn hồn, thấp giọng nói, vậy hắn còn chưa nhanh đi về. Mấy ngày nay Thái Diễm trong đầu thường xuyên nghĩ đến Lưu Chiết này đẹp trai ảnh, bây giờ nghe Ú Châu phản loạn, mà Lưu Chiết lại là Ú Châu châu mục, Thái Diễm không vì Lưu Chiết lo lắng. Hắn nói muốn chăm sóc lão gia cùng ngươi, bởi vì xe ngựa đi không nhanh, vì lẽ đó chậm lại tốc độ. Tiểu Yến nói, người này Thái Diễm trong lòng cảm động, đối với Lưu Chiết độ thiện cảm trà sát tăng lên. Tiểu ngươi yên tâm đi, ta nghe nói Yến Hầu không có chút nào lo lắng. Tại sao? Thái Diễm cảm thấy yêu kỳ. Tiểu Yến lắc đầu, nói, cái này ta liền không biết rõ có thể, ngược lại ta thấy Yến Hầu mỗi ngày thần như thường, thật giống một chút việc đều không có, ngày hôm qua còn mang theo thiếu niên kia chạy đi săn đây. Không được, ta đi tìm phụ thân hỏi một chút rõ ràng. Thái Diễm ngẫm lại, quyết định muốn đi cùng phụ thân nói một chút. Phụng Hiếu. Bên này Quách Gia vừa định đi tìm Thái Ung, để hắn hỏi một chút con trai của hắn đối với Lưu Chiết cảm giác làm sao, bên kia Thái Ung liền đang kêu gọi hắn. Phụng Hiếu, nghe nói Vũ Châu có người phản loạn. Vừa nay hắn từ Nhi Châu ấy đến biết rõ tin tức này, Thái Ung an vị không được. Hắn đã đem Lưu Chiết coi như chính mình chuẩn tế, hiện ở tế nhà có chuyện, Thái Ung đương nhiên phải quan tâm dưới. Hơn nữa nghe nói Lưu Chiết vì là chăm sóc bọn họ mới đưa chạy đi tốc độ chậm lại hạ xuống, Thái Ung thì càng thêm đứng ngồi không yên. Ai nha, đây là thật tốt thế a. Hừm, là có chuyện như thế, bất quá ngươi làm sao biết rõ. Quách Gia có chút kỳ quái, Thái Ung hầu như cả ngày ở trong xe ngựa, hắn từ nơi nào biết rõ tin tức này. Thái Ung có chút bận tâm hỏi, như thế nào, nghiêm trọng không? Việc nhỏ. Quách Gia ý kiến cùng Lưu Chiết một dạng, khăn vàng phản loạn so với hai tấm phản loạn lớn hơn nhiều lắm, còn không phải như vậy bị bình định, hơn nữa lần này Lưu Chiết thủ hạ nhuệ điều động hơn một nửa, còn sợ thu thập không những phản quân kia. Lẽ nào có lý đó, phản loạn làm sao có khả năng là chuyện nhỏ đây? Thái Ung diễm ép. Ngươi như thế căng thẳng làm gì? Quách Gia kỳ quái xem Thái Ung liếc một chút, ông lão này làm sao so với bọn họ còn muốn sốt ruột? Phí lời, đó là lão phu chuẩn tế gia nghiệp. Lão phu có thể không gấp à? Quách Gia vỗ vỗ Thái Ung vai, một bộ già mà không đứng đắn dáng vẻ nói, yên tâm đi. Tay phải dưới người tài ba vô số, thu thập này điểm phản quân tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thật giả? Thái Ung rõ ràng có chút không tin, nhìn thấy hắn miệng lưỡi trơn tru, nhất thời cảm thấy Quách Gia cái này cái mao đầu tiểu tử, miệng lưu. Thái Ung phản ứng cũng bị Quách Gia xem ở mắt, bất quá Quách Gia cũng không có trách cứ, trái lại cảm thấy đây mới là phản ứng bình thường. Bởi vì không có tránh thức hiểu biết quá, là vĩnh viễn không biết rõ Lưu Chiết thực lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ở Quách Gia xem ra, Lưu Chiết thủ hạ binh mã đã là đại hán to lớn nhất nhân mã, binh mã lớn mạnh, so với triều đình gầy yếu binh mã không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Quách Gia ác ý suy đoán quá, nếu như Lưu Chiết khởi nghĩa kỳ nói, cái này đại hán Giang Sơn nhất định không còn nữa tồn tại. Tiểu Hưng Trang, để Quách Gia ngạc nhiên là, Lưu Chiết tựa hồ đối với danh lợi đối với thiên hạ không có bao nhiêu dạ tâm. Hắn vốn là muốn làm một cái tiểu phú tức an phú gia ông, thậm chí có thể nói, hắn đi tới ngày hôm nay bước đi này, hoàn toàn là bị bức ép, vì bảo vệ một bên nhân tài đi tới ngày hôm nay Vũ Châu mục. Nếu như lại bị bức nhiều mấy lần, không biết rõ người sẽ đi đến cái vị trí nào đây. Quách Gia tâm lý mạo xương chờ mong. Quách Gia rốt cục hoàn hồn, nhìn Thái Ung nhàn nhạt nói, người cũng không đổi, người gấp cái gì. Thái Ung vừa nghĩ, cũng đúng, Lưu Chiết làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Chính mình quá nhiều lo lắng trái lại có vẻ hơi kỷ nhân ưu thiên. Quách Gia lúc này cũng không nhớ tự mình nói môi sự tình, liền vội vàng hỏi nói, đúng, người để cho ta tới hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì? Người để ta hỏi thăm ngươi, Thái cô nương đối với ta gia chủ cảm giác làm sao, nếu là con trai của ngươi không thích nói, vậy thì không khỏi. Quách Gia nói nói. Thái Ung vừa nghe, nhất thời ria mép trừng mắt nói, tiến hầu đó là cái gì nói? Từ xưa tới nay, hôn nhân đại sự, đều là phụ mẫu chi mệnh. Tiểu nào có không đồng ý lý lẽ. Quách Gia gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy là như thế này, nhưng nhà ta người trạch tâm nhân hậu, không muốn bách thái cô nương gả một cái nàng không khả quan. Không cần hỏi, việc này lão phu liền thay tiểu làm chủ. Thái Ung nói thẳng nói. Quách Gia ngẫm lại, nói, vẫn để cho thái cô nương tỉ lại đây một chuyến, báo đáp ta hỏi một chút. Như vậy ta trở lại hào giao kém, vạn nhất người hỏi ta, mà ta vừa không có hỏi, ta liền không tốt báo cáo kết quả. Đã như vậy, vậy hãy để cho Tiểu Yến đến đây đi. Thái Ung ngẫm lại, cảm thấy Quách Gia nói cũng đúng, liền để hạ nhân đi tìm Tiểu Yến tới. Tiểu Yến rất nhanh sẽ bị kêu đến, quay về bọn họ hành lễ nói, xin chào lao ra cùng Quách Tử. Tiểu Yến, Quách Tử hữu sự tình hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Thái Ung nhàn nhạt nói. Kết quả là Quách Gia trực tiếp hỏi lên Tiểu Yến nàng tiểu sai diễm đối với Lưu Chiết là cảm giác gì. Làm Quách Gia từ nhỏ Yến trong miệng đến biết do chỉ dễ ổng đối với Lưu Chiết là có hảo cảm thời điểm. Hắn nhất thời để, hùng hục địa chạy về đi tiếp tục mở dương hắn bà mối công tác. Mà Tiểu Yến cũng là hưng phấn chạy đi hướng về Thái Diễm báo tin, kể ra Lưu Chiết đối với nàng có ý. Chương 146, Thiên hạ quần hùng, ánh mắt tụ hội U Châu. Cùng lúc đó, Từ Thứ xuất lĩnh Hắc Lân quân cùng phản quân giao ở hai huyện giao giới Tử Vô Sơn dưới. Tuy nhiên phản quân có nhân số trên ưu thế, mười mấy vạn người mênh mông, thậm chí ở phản quân thủ lĩnh Trương Thuần xuất lĩnh dưới, cùng Từ Thứ xuất lĩnh Hắc Lân quân đại ba trận. Nhưng là kết quả lại là liền liên bại. Quan Vũ, Trương Phi, Thái Sử Từ ba người thay phiên làm giữ phát huy, xuất linh Hắc Lân quân giết đến phản quân quỷ khóc gào, nghe tiếng đã sợ mất mật. Sau cùng, Trương Thuần một phát tàn nhẫn, tính toán toàn quân tấn công, dùng người mấy chết đối chắc quận binh mã thời điểm, mai phục ở Từ Vô Sơn trên quản hợi lãnh binh từ trên núi giết ra đến, giết vào địch nhân hậu trận, tiền hậu giáp kích. Này, phản quân bị một lần tiêu diệt, mười mấy vạn nhân mã chạy trốn rất nhiều, còn lại trừ chết ở ngoài, chỉ là bị bắt làm tù binh nhân mã liền cao đến 7, 8 vạn. Nay qua đi, từ thứ quân sư tên lan truyền nhanh chóng, uy trấn Lũ Châu. Làm Lưu Chiết đoàn người trở lại Trác quận thời điểm, lãnh binh bình định từ thứ truyền quay lại tin tức, đã đánh tan chiếm cứ Thổ Ngân huyện phản quân, hết mức thu phục Hữu Bắc Bình quận toàn cảnh. Bất quá đáng tiếc là, phản quân thủ lĩnh Trương Thuần thừa dịp loạn chạy trốn, mang người đảo vong Liễu Thành. Lưu Chiết thu được từ thứ tin tức về sau, cẩn thận sau khi tự hỏi, phủ quyết tiếp tục truy kích Trương Thuần, hơn một tháng đấu, Hắc Lân quân binh lính đã rất mệt mỏi, là thời điểm trở về nghỉ ngơi. Lưu Chiết cứ việc rất muốn đem Trương Thuần đầu người lấy xuống, bất quá hắn là quan tâm chính mình khổ cực làm ra đến binh lính. Cho tới Trương Thuần, từ thứ hồi âm tức nói ở Trương Thuần bị bại về sau, Liêu Tây quận trưởng Tôn Toản lãnh binh xuất hiện, đến đây hỗ trợ bình định, sau mang đám người đuổi bắt Trương Thuần. Lưu Chiết cảm thấy nếu như vậy, vậy thì đem Trương Thuần giao cho Tôn Toản, ngược lại hắn hiện ở là Ưu Châu Mục, là Tôn Toản cấp trên, Tôn Toản cũng là chẳng khác gì là dưới tay hắn. Hiện ở Lưu Chiết trở lại Trác quận, có rất nhiều sự tình cần hắn lý, hắn rất bận. Tuy nhiên chính sự cái gì đều là giao cho cấp dưới đi lý, nhưng có rất nhiều cũng phải cần Lưu Chiết xem qua cùng đồng ý, vì lẽ đó Lưu Chiết sắp tới, hắn liền bắt đầu bận điệu, ngay cả chào hỏi Thái Ung không có thời gian. Mà Thái Ung đây, đối với Lưu Chiết lạnh chính mình không có chút nào lưu ý, hắn biết do Ú Châu chính ở chỗ náo loạn bên trong, hiện ở chính vui cười hớn hở cùng Hí Triệu Tịch gặp mặt đây. Hí Triệu Tịch từ Quách gia chỗ ấy đã toàn bộ hiểu biết, khi hắn đến biết rõ đại nho Thái Ung có ý đem hắn nhi gả cho Lưu Chiết, nhất thời để xấu. Hắn đối với Lưu Chiết nhân sinh đại sự nhưng là vẫn nhớ nhung ở trong lòng, liền chất tử Hí Triệu Tịch cũng không có được như vậy chờ. Xin chào bộ phim quản gia. Thái Ung tự nhiên không dám xem thường Hí Triệu Tịch. Hắn ở đường đi trên đã tử Quách gia trong miệng hiểu biết quá. Hí Triệu Tịch có thể coi là tiểu hưng trang nhân vật số 2, tư lịch lão, cũng không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Lưu Chiết làm quan về sau, Hí Triệu Tịch không có được bổ nhiệm bất kỳ quan chức, chỉ là mệnh hắn vì là tiểu hưng trang đại tổng quản, để hắn tiếp tục quản lý tiểu hưng trang, nhưng dù cho như vậy, cũng không có bất kỳ người nào không dám xem thường hắn. Tiểu hưng trang là Lưu Chiết làm giàu nơi, là Lưu Chiết trong lòng quan trọng nhất địa phương, mặc dù hắn làm châu mục, cái này tiểu hưng trang trọng yếu vẫn là ở châu mục bên trên, có thể bị Lưu Chiết tín nhiệm tới quản lý nơi này, tuyệt đối là thân tín bên trong thân tín. Lưu Chiết đối với Hí Triệu Tịch vô cùng tín nhiệm, rất lợi hại tôn trọng Hí Triệu Tịch ý kiến, ở tiểu hưng trang, có lúc Hí Triệu Tịch nói so với Lưu Chiết còn muốn hữu hiệu. Hơn nữa Lưu Chiết sinh tùy ý, không thích tự cao tự đại, người ngoài ôn hòa, không câu nệ tiểu tiết, tôn trọng cấp dưới ý kiến, không muốn làm sự tình, Lưu Chiết là sẽ không nỗ lực. Nhưng Hí Triệu Tịch không giống, hắn đối với Lưu Chiết thủ hạ yêu cầu rất lợi hại nghiêm, muốn những người này tôn trọng Lưu Chiết, ở Lưu Chiết trước mặt không thể thất lễ. Một khi bị phát hiện khẳng định là giục một trận, khấu trừ các loại phúc lợi. Đến như vậy huống, Lưu Chiết là đứng ở Hí Triệu Tịch bên kia, Hí Triệu Tịch. Vì lẽ đó, mặc dù là quan vũ, ở Hí Triệu Tịch trước mặt cũng phải ngoan ngoan đi tới để hỏi tốt. Quách gia cũng thế, ở Tiểu Hưng Trang có hai lão là hắn sợ hãi, một cái là Hoa Đà, nhưng hắn có thể ở sau lưng mắng Hoa Đà. Hí Triệu Tịch đây, Quách gia liền ở sau lưng nói hắn xấu lời cũng không dám. Một người như vậy, Thái Ung đương nhiên phải cho 10 phần mặt mũi. Quản gia ngươi và ta tuổi sắp xỉ, không cần khách khí như vậy, gọi ta bá dê là đủ. Thái Ung vui cười hớn hở nói. Đã như vậy, ta liền không khách khí, đến. Trước tiên vào trong nhà ngồi. Vừa vào nhà, hai người hàn huyên sau một lúc, rất nhanh sẽ đem đề tài quay lại đến đề tài chính tới. Nghe nói bà dê có một, chưa kết hôn. Kỳ thực những này Hí Triệu Tịch đã sớm hiểu biết quá, đây là khách nói. Không sai, chưa tìm tới người trong sạch. Thái Ung gật đầu nói, tuy nhiên hận không thể đem nhi gả cho Lưu Chiết, bất quá vào lúc này liền muốn biểu hiện rụt rè một điểm. Sau đó hai người ngươi một câu ta một câu, một cái muốn Lưu Chiết nhanh lên một chút thành ra. Một cái hy vọng nhanh lên một chút gả cho Lưu Chiết, rất nhanh sẽ chuyện này quy định sẵn hạ xuống. Sau cùng sự tình liền đơn giản nhiều, từ Hí Triệu Tịch đại biểu nhà trai chọn xong tháng ngày, sau đó đi phương gia đặt sính lễ. Làm Hí Triệu Tịch đem tin tức này nói cho Lưu Chiết thời điểm, Lưu Chiết biết vậy nên không nói gì, đây cũng quá nhanh đi, hắn bên này sự tình cũng vẫn không có hết bận, bên kia liền nói muốn đặt sính lễ. Người, chúc mừng, chúc mừng. Thủ hạ một đám người cũng không giống như Lưu Chiết nghĩ như vậy. Bọn họ đều cao hứng xấu. Bởi vì ở cổ đại, mặc dù quan lễ trưởng thành, nhưng không có kết hôn nói, trước sau làm cho người ta một loại không có lớn lên cảm giác. Rất nhanh tiểu hưng trang, thậm chí toàn bộ Trác quận cũng bắt đầu bận túi bụi, vây quanh Lưu Chiết hôn lễ bắt đầu bận rộn. Mà theo Tiểu Hưng trang đội buôn ra ngoài hái GOU, Ú Châu Mục, Yến Hầu Lưu Chiết sắp kết hôn tin tức cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Lưu Chiết hiện ở là nổi tiếng thiên hạ người, tay không hưng ra, thành lập Hắc Lân quân, bình định khăn vàng đại công thần, đương kim hoàng đế đệ, Yến Hầu, Ú Châu Mục, tên tuổi một cái so với một cái vang dội. Hơn nữa vừa bình định Ngư Dương Trương Thuần Trương cử phản loạn, để tên hắn càng thêm vang dội. Nghe nói hoàng đế nghe được tin tức này về sau, cũng là hưng phấn đến nói một câu, đệ thật là quang cốt chi thần vậy. Mà Lưu Chiết đại hôn tin tức cấp tốc truyền ra, kết quả là, rất nhiều người bắt đầu hướng về Ú Châu xuất phát, có lòng kết giao, có lại có ý đồ khác. Trong lúc nhất thời, thiên hạ quần hùng ánh mắt tụ hội Ú Châu. Chương 147, thanh niên tài tuấn. Đi tới Trác Huyền, lại như đi tới một thế giới khác. Một tên thanh niên văn sĩ nhìn cảnh vật chung quanh cảm thán, người ở đây mặt người mang nụ cười, đường sạch sẽ gọn gàng, bách tính thần khí diện mạo so với những nơi khác không biết rõ tốt hơn bao nhiêu. Nếu như đem tộc nhân rời đến nơi này định, ngược lại cũng đúng là một cái xong đi. Thanh niên văn sĩ tự nói, hán tướng mạo đường đường, dáng vẻ xuất chúng, đứng ở cửa thành trước, hạc giữa bầy gà, rất là người chú ý. Nghe nói Phụng Hiếu ở Lưu Chiết thủ hạ làm quan, lần này gặp một lần hắn cũng tốt, nhiều năm không thấy, ngược lại cũng vô cùng mong nhớ hắn. Thanh niên văn sĩ hơi chút suy nghĩ, trong lòng có lập kế hoạch. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi phải vào thành liền mau chóng, không muốn ngăn cản người khác. Lúc này một tên thủ thành môn binh lính đi tới đối với thanh niên văn sĩ nói, hắn độ đúng mực, lễ phép cung kính, để thanh niên văn sĩ không đánh giá cao một chút. Lại vừa nhìn mấy tên lính khác, thần no, thế đứng thẳng, đối với vào thành bách tính không có xảo trá vơ vét, này cùng những nơi khác hoàn toàn khác nhau. Thanh niên văn sĩ không nói thêm gì, mà chính là trước tiên chết tránh ra, để ở phía sau xe đẩy bách tính vào thành. Hắn hướng về binh lính hành lễ, do hỏi nói, hỏi các ngươi Châu Mục một bên có hay không có một tên gọi Quách Gia Quách Phụng Hiếu thiếu niên. Tiên sinh nhận thức Quách phụ tá. Binh lính trong kinh ngạc lại dẫn cảnh giác. Thanh niên văn sĩ gật đầu, cười nói, chính là, ta cùng hắn chính là bạn cũ, hắn có thể ở trong huyện. Binh lính lung lay nói, hắn không ở trong huyện, hắn theo Châu Mục ra khỏi thành, ngươi tìm hắn chuyện gì? Nếu như không có khẩn yếu sự tình nói, ngươi có thể chờ mấy ngày. Nếu như là khẩn yếu sự tình, ta có thể dẫn ngươi đi huyện nhà, chủ bộ chính ở trong huyện. Thanh niên văn sĩ cảm ơn binh lính về sau, hắn không có vội vã đi tìm Quách gia, mà là tiếp tục ở trong thành đi dạo. Chờ đến vào buổi trưa, Trác Huyền ồn ào đứng lên, cả huyện xem xôi trào lên một dạng, tiếng người huyên náo, rất nhiều người dồn dập hướng ngoài thành đi đến. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên văn sĩ cảm thấy kỳ quái, tìm tới một vị không hề rời đi người bán hàng rong dò hỏi. Thử ngươi không biết rõ. Người bán hàng rong ngạc nhiên xem thanh niên văn sĩ liếc một chút, sau đó khẳng định nói, tử khẳng định không phải Trác Huyền người, thậm chí không phải Trác quận người chứ. Ta từ Toánh Xuyên mà đến quý điện. Thanh niên văn sĩ trả lời. Người bán hàng rong cười nói, vậy thì chẳng trách, ngày hôm nay bình định mấy vị đô úy cùng Hắc Lân quân trở về. Hắc Lân quân. Thanh niên văn sĩ nghe nói qua cái này chi đội ngũ, nghe nói là Lưu Chiết thân thủ đúc lại đội ngũ, bình định khăn vàng để bọn hắn nổi tiếng thiên hạ. Thậm chí có người đem xưng là Ưu Châu, thậm chí đại hán to lớn nhất đội ngũ. So với Tịnh Châu Thiết Kỵ, Thứ Châu Đan Dương binh còn lợi hại hơn. Tử muốn nhìn nói, kiến nghị ngươi đi tới phía trên, đợi lát nữa Châu Mục đại nhân sẽ làm bọn họ ở trong thành biểu tình một vòng. Người bán hàng rong chỉ vào thanh niên văn sĩ sau tiểu nói, cái này tiểu có 3 tầng cao, từ phía trên có thể nhìn xuống phía dưới, địa thế rất tốt, phía trên đã chen không ít người. Thanh niên văn sĩ đối với người bán hàng rong biểu thị lòng biết ơn về sau, tâm lý hiếu kỳ, liền dâng rượu, điểm một ít rượu và thức ăn, chậm rãi chờ. Bên ngoài tiếng trống chấn thiên, bách tính tiếng hô không dứt bên tai. Đến, tới. Liền lên có người hô to, dầm một tiếng, tầng này người hầu như cũng vọt tới bên cửa sổ quan sát. Thanh niên văn sĩ cũng đi tới bên cửa sổ, hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Không xa, một nhánh hắc kỵ binh đội ngũ xuất hiện ở đường phố nói. Nhìn thấy bọn họ sau khi xuất hiện, vây quanh rìa đường bách tính lớn tiếng hô đứng lên, thanh âm điếc tai điếc. Có lớn mật tiểu cô nương đỏ mặt đem một ít tín vật ném đến một cái nào đó kỵ binh trong tay, cũng có tiểu hài tử cười vui vẻ theo đội ngũ này chạy. Cũng có lao trượng ở bên cạnh đập khói, liên tục tán tốt. Đây chính là Hắc Lân quân. Thanh niên văn sĩ tâm lý kinh ngạc, bọn họ đội ngũ chỉnh tề, tốc độ kiên định, ngồi trên lưng ngựa, nhất hắc giáp uy vũ mà làm người chấn động cả hồn phách. Bọn họ tháo nón an toàn xuống về sau, bị bách tính vây quanh, trên mặt bọn họ hiện lên là thẹn thùng cùng không tự nhiên đồng hồ, cái này cùng bọn họ uy vũ lại cách nhau rất xa. Thật là lợi hại, nếu là ta có thể đi vào Hắc Lân quân là tốt rồi. Tiểu trên có người cảm thán. Ngươi đừng nằm mơ, chỉ bằng ngươi cái này tài, ít nhất đến giảm đi một nửa mới được. Có cùng hứng thú nói. Đừng tưởng rằng Hắc Lân quân là tốt rồi gia nhập, ngươi có thể gia nhập Hắc Lân quân quân dự bị, lực lượng bảo vệ hòa bình coi như ngươi lợi hại. Có người đánh nói, Hắc Lân quân nhưng là Lưu Châu mục yêu thích, các ngươi biết rõ một tên Hắc Lân quân phí bao nhiêu không? Có người lên tiếng nói, bao nhiêu? Thanh niên văn sĩ cũng đối với vấn đề này cảm thấy hiếu kỳ, không tỉ mỉ tâm lắng nghe. Chí ít 100 trở lên. 100 làm sao có khả năng? Có người không tin. Người khác không tin, ta mấy cho ngươi xem, ngươi nhìn bọn họ tọa kỵ, đều là từ Tắc Ngoại Thảo Nguyên mua được, một con ngựa giá trị mấy chục chứ. Sau đó ngươi đang nhìn bọn họ khôi giáp, một khôi giáp cũng phải mấy chục, cái này cũng chưa tính bắt đầu đầu khôi những này, lại xem bọn họ trong tay vũ khí, trường thương, ngắn đao, ngươi nói, cái này không cần 100 có thể làm ra tới sao. Thanh niên văn sĩ cười cười, kỳ thực người kia nói tới không đúng. Ở thanh niên văn sĩ xem ra, một tên Hắc Lân quân kỵ binh ít nhất phải 200 trở lên. Riêng là bọn họ cái bọc kia bị cũng đã không ngừng 100, những trang bị này nếu như ở nơi khác phương, đều có thể làm đồ gia truyền, nhưng ở đây nhưng là phổ thông chế thức trang bị. Như vậy xem ra, cái này Lưu Chiết thật không phải thường nhân. Thanh niên văn sĩ tâm lý cảm thán một câu. Chương 148, Quách Gia hảo hữu Tuấn Úc. Tại sao Châu Mục muốn cho bọn họ vào thành biểu tình một vòng đây? Cũng có người đưa ra vấn đề này. Cái này ta biết rõ. Có người đắc ý lên tiếng. Hóa ra là Khâu lão ca nhận thức huyện nha người bên trong, nhất định biết rõ không ít màn tin tức, lão ca, nói một chút chứ. Bị kêu là Khâu lão ca trung niên nhân trên mặt đắc ý chi làm sao cũng không che giấu được, bất quá hắn cũng là không nói. Mà chính là giả vờ giả vịt gõ gõ mặt bàn, hắn bát rượu không. Lão ca, ngươi nói đi, rượu này ta. Không sai, lão ca ngươi nói, rượu này chúng ta. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Khâu lão ca ý gật gù. Sau đó chìm chốc lát, làm bộ rất thâm trầm nói, đây là Châu Mục đưa ra kiến nghị, nói muốn cho dân chúng biết là ai ở bảo vệ bọn họ, là ai đang vì bọn hắn huyết, đây là si nhóm nên được vinh dự. Châu Mục nói, những thứ này đều là U Châu nhân tử đệ binh, muốn cho U Châu người biết rõ bọn họ tử đệ binh lợi hại bao nhiêu. Bọn họ không chỉ ở Trác Huyền, còn ở Phạm Dương Ngư Dương các huyện cũng biểu tình, chỉ cần bọn họ đấu thắng bảo vệ quá địa phương đều sẽ có như vậy biểu tình, để bách tính cũng biết rõ bọn họ tồn tại. Để bách tính an tâm, bởi vì mặc kệ vào lúc nào, bọn họ đều sẽ tồn tại, đều sẽ bảo vệ đại gia. Và, Lưu Châu Mục đối với các bộ hạ thực sự là quá tốt. Đồng thời cũng là một cái tốt Châu Mục, có thể ở dưới tay hắn hiệu lực, chết cũng nhắm mắt. Có người giám thán, người chung quanh rồn rập gật đầu. Đúng, làm sao không gặp Châu Mục? Có người lần thứ hai do hỏi. Châu Mục hiện ở rất bận, hắn nên đón xong xuất trinh binh lính về sau, lại muốn không ngừng không nghỉ chạy về Tiểu Hương Trang. Nghe nói là đi chúc mừng tảng thư các xây xong. Thanh niên văn sĩ nghe, trong lòng cũng có không khỏi tự, cảm thấy là thời điểm đi Tiểu Hưng Trang một hàng. Tiểu Hưng Trang hiện ở phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, không rõ nguyên nhân người đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Chí ít thanh niên văn sĩ đến Tiểu Hưng Trang về sau, liền giật nảy cả mình, còn tưởng rằng hôm nay là Lưu Chiết kết hôn ngày vui. Muốn biết rõ Lưu Chiết muốn thành thân tin tức đã sớm truyền được sôi sùng sục, thiên hạ đều biết rõ. Nhìn thấy náo nhiệt như thế, thanh niên văn sĩ hỏi một chút người, mới biết không phải là. Cùng trước hắn ở tiểu nghe được tin tức một dạng, hôm nay là chúc mừng tàng thư các xây xong. Giờ khắc này, Lưu Chiết rất lợi hại ý địa đo tàng thư các, lớp 12 tầng, dường như hình mũi khoan một dạng, càng đi lên lại càng nhỏ, đệ nhất tầng diện tích rộng rãi, có thể văn thư lưu trữ 100 vạn, càng đi lên diện tích lại càng nhỏ, bất qua phía trên siêu tầm sách liền càng chân quý. Mà Thái Ung cũng là cười đến không ngậm mồm vào được, hiện đang giấu thư các về hắn quản lý. Hắn cảm thấy đây là tương lai tế đưa cho hắn đại lễ. Khác biệt không biết rõ Lưu Chiết coi trọng là tàng thư các mang đến công hiệu, tăng cường danh tiếng, hút danh sĩ xin bảo. Bất quá Lưu Chiết chưa có nói ra đến, vì lẽ đó Tiểu Hưng Trang trên dưới đều cho rằng Lưu Chiết đây là đang quay tương lai cha vợ định nọt. Vì vậy, Tiểu Hưng Trang trên dưới đối với cái này tàng thư các cũng rất coi trọng. Hí Triệu Tịch thân thủ chủ trì tòa này tàng thư các kiến tạo, lựa chọn dùng tài liệu đều là tốt nhất kiên cố nhất, hơn nữa đang bảo đảm chất lượng đồng thời. Còn tăng nhanh thời gian hoàn thành, ngăn ngắn hơn một tháng liền hoàn thành tàng thư các kiến tạo. Bởi vì ở Tiểu Hưng Trang, không bao giờ thiếu cũng là nhân thủ, khăn vàng tù binh còn có một đống lớn đây, Hí Triệu Tịch triệu tập rất nhiều nhân thủ đến giúp đỡ tàng thư các kiến tạo. Tàng thư các sau khi xây xong, Lưu Chiết cố ý chạy về chúc mừng xây xong. Thanh niên văn sĩ xa xa liền thấy tàng thư các hiện ở là Tiểu Hưng Trang lớn nhất chú ý kiến trúc, Lưu Chiết hiện ở liền mang theo nhất bang Tiểu Hưng Trang người đang giấu thư các trước. Chu vi bị bảy người dồn dập vây nốt, thanh niên văn sĩ muốn chen vào xem Lưu Chiết nguyện vọng không, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện không xa có một gian tiểu, có thể từ phía trên nhìn xuống. Không có suy nghĩ nhiều, thanh niên văn sĩ đi vào căn này tiểu. Lên tới tầng 2 về sau, thanh niên văn sĩ nhưng thất vọng phát hiện, hai trước cửa sổ tất cả đều có người, dày đặc thực thực, lại không khe hở. Hắn không khỏi thất vọng lắc đầu một cái, thanh niên văn sĩ vừa định dưới, nhưng bất ngờ phát hiện một cái tất bóng lưng. Bóng lưng chủ nhân đang ngồi ở một cái góc, cái kia nhi cửa sổ là mặt hướng một bên khác, không cách nào nhìn thấy tàng thư cát, bóng lưng chủ nhân quay lưng mọi người, bên ngoài náo nhiệt không cách nào lên hắn hứng thú. Thanh niên văn sĩ đi về phía trước nhiều vài bước về sau, đã phi thường khẳng định cái bóng lưng này chủ nhân là ai. Quách Phùng Hiếu, nguyên lai ngươi ở đây. Thanh niên văn sĩ lên tiếng cười nói. A, bóng lưng chủ nhân bị hoảng sợ giật mình, cơ hồ là nhảy dựng lên, hắn chính là Quách gia. Hù chết ta. Làm Quách gia quay đầu lại nhìn thấy thanh niên văn sĩ thời điểm, nhất thời đại đại thở một hơi, vui mừng nói, nguyên lai không phải người, ta còn tưởng rằng bị người phát hiện. Phản ứng lại Quách gia lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kinh ngạc nói, Văn Nhược, ngươi làm sao tới nơi này? Nguyên lai thanh niên này văn sĩ tên là Tuấn Úc, tự Văn Nhược. Cùng Quách gia cùng là toánh xuyên sách học sinh, tuổi so với Quách gia lớn một chút, nhưng hai người ở học bên trong nhưng là hảo hữu. Thế nào, ta không thể xuất hiện ở đây sao? Tuấn Úc cười nói đạo. Hắn nhìn thấy cố nhân, tâm lý tự nhiên rất vui vẻ. Không nghĩ tới không cần cố ý đi tìm Quách gia, trái lại nhưng mà liền đến. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Quách gia cười cười, trả lời. Đồng thời đem hắn trong tay đồ, vật phóng tới trên bàn, rõ ràng là một cái vỏ rượu nhỏ. Tuấn Úc thấy thế, rất là hiếu kỳ. Chương 149, Quách gia nhổ nước bọt âm thanh không ngừng. Tuấn Úc rất là hiếu kỳ, hỏi, người ở đây uống rượu. Nhưng là cần phải dáng dấp như vậy sao? Sờ sờ, cái này cũng không giống như ngươi nha. Nếu không phải mắt của ta nhọn, suýt chút nữa phát hiện không ngươi. Suýt. Ngươi nhỏ giọng một chút. Quách gia lập tức làm cái cấm khẩu thủ thế, ra hiệu hắn không muốn lớn tiếng như vậy, sau đó quay về Tuân Úc thấp giọng nói, khỏi nói, tuyệt đối đừng muốn cho chủ công biết rõ ta uống rượu sự tình. Ngươi người nhưng mà không cho phép ngươi uống rượu. Tuân Úc kỳ quái, nói, tại sao? Là sợ ngươi uống rượu hỏng việc sao? Kỳ quái, hắn ở phía dưới. Vì là phụ tá ngươi trái lại chạy đến phía trên đến, không theo ở hắn một bên, trái lại chạy tới nơi này uống rượu. Nói tới cái đề tài này, Quách gia liền một mặt nhăn nhó, không bình thường phiền muộn nói, ai, khỏi nói, ta không dễ dàng mới chuẩn ra tới. Chủ công không cho phép ta uống rượu, nói ta tuổi quá nhỏ, uống rượu đối với thể không tốt. Văn Nhược, ngươi phân xử thử, ta đều quan lễ trưởng thành, nơi đó vẫn tính tiểu. Không chỉ không cho ta uống rượu, còn muốn ta mỗi ngày đoán luyện thể. Văn Nhược, ngươi biết rõ không biết, U Châu bên này lạnh chết, sáng sớm muốn ngủ thêm một lát cũng không được, cứ thế mà đem ta từ trong chăn lôi ra đến, nào có như vậy người. Văn Nhược, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài à, nếu để cho hắn biết rõ ta uống rượu, nhất định sẽ đem ta ném cho Hoa Lão Đầu, nói cái gì để hắn giúp ta lý thể. Nói cho ngươi, Hoa Lão Đầu đặc biệt đáng ghét, nói là cái gì thần y yể, dưới cái nhìn của ta liền một giang hồ thầy lang. Hả, đúng. Giang hồ thầy lang bốn chữ này ngươi cũng chớ nói ra ngoài, miễn cho Hoa Lão Đầu tìm ta tính sổ. Ai, nói chung trên quầy như vậy một cái người, coi như ta cũng tám đời nấm mốc. Vậy ngươi rượu này từ đâu tới đây? Tuấn Úc mang trên mặt ý cười hỏi. Đây là hắn tương lai cha vợ cho ta, ta tác hợp con trai của hắn cùng chủ hôn sự tình, đây là hắn cho ta tạ lễ. Quách gia uống một hớp, một mặt đủ, rượu này thực là không tồi. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phiền muộn, rất là thật đáng giận nói. Bất quá bây giờ nhìn lại hắn tựa hồ có đổi ý dấu hiệu, thực sự là quá đáng ghét, muốn qua cầu rút ván. Quách gia hướng về Tuân Úc nhổ mạnh nước đang nói, Văn Nhược, ta đã nói với ngươi à, tiểu hưng trang những người này đặc biệt đáng ghét, đặc biệt cái kia gọi Trường Phi đầu than đen, miệng lớn nhất tiện, nhưng mà gọi ta tiểu gia gia. Thực sự là lẽ nào có lý đó, nếu không phải ta bất quá hắn, ta đã sớm cùng hắn liều mạng. Hắn cả ngày ở trước mặt ta uống rượu, còn cố ý dùng tiểu đến ta, tức chết ta. Có thể là uống nhiều tiểu. Quách gia mặt hồng hồng, có thể là nhìn thấy hảo bằng hữu, Quách gia ngày hôm nay hơi nhiều lời, thao thao bất tuyệt, bất quá nhiều mấy đều là ở hướng về Tuân Úc nôn nước đắng, nói tiểu hưng trang là như thế nào làm sao đãi hắn. Bất quá Tuân Úc trên mặt nhưng là vẫn mang theo đủ cười, vẫn lắng nghe Quách gia nói chuyện, hắn cùng Quách gia quen biết nhiều năm, lẫn nhau cũng rất lợi hại hiểu biết, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quách gia trên mặt có như vậy tràn trề đồng hồ. Mặc dù là ở oán giận người đối với hắn có cỡ nào không được. Không cho hắn uống rượu, oán giận tiểu hưng trăng người đối với hắn không được, oán giận như vậy không được, như vậy không hay, hay xem bọn họ cùng hắn có cái gì thiên đại ân oán một dạng, nhưng Tuân Úc nghe ra được, Quách gia đây là thích thú, tên cứ gọi tắt được. Hơn nữa, Tuân Úc tự nhiên có thể từ Quách gia trong giọng nói nghe ra hắn người đối với hắn quan tâm, thậm chí Tiểu Hưng Trang trên dưới đối với hắn quan tâm, đều là đem hắn làm đệ đệ một dạng tới đối xử. Hắn người Lưu Chiết đến cùng là một cái như thế nào người đâu? Tuân Úc đột nhiên có một luồng muốn gặp Lưu Chiết kích động, muốn gặp Quách gia đã hoàn toàn cống hiến cho nam nhân đến cùng là một cái như thế nào người. Liền Tuân Úc quay về Quách gia chắp tay nói, Phụng Hiếu, có thể không giúp ta gặp một chút ngươi người?
Cái gì?
Ngươi muốn gặp nhà ta người? Nghe được Tuân Úc nói, nguyên bản có chút men say Quách gia lập tức liền tỉnh lại, một bộ rất tò mò dáng vẻ. Tuân Úc nhìn thấy Quách gia đồng hồ, có chút không nói gì, hỏi, chẳng lẽ có khó khăn?
Đây cũng không phải.
Quách gia cười, hắn biết rõ Tuân Úc là lý giải sai ý hắn, liền khẽ cười nói, người đối với người mới vô cùng yêu thích, Văn Nhược ngươi lại là đại tài, người nhất định rất lợi hại thích kết giao. Nói đi nói lại, nếu là người biết rõ ta có như ngươi vậy bằng hữu mà không giới thiệu cho hắn, phỏng chừng hắn lại muốn lải nhải ta. Tuân Úc không rõ hỏi, tại sao phải lải nhải đây? Quách gia khẽ cười nói, bởi vì người cực kỳ yêu nhân tài yêu tài. Kỳ thực ta là muốn các loại qua một đoạn thời gian lại hướng người đề cử các ngươi, dù sao khoảng thời gian này thực ở có chút bận rộn. Tuân Úc nghe được Quách gia nói, đối với Lưu Chiết càng ngày càng hiếu kỳ, làm cho Quách gia như vậy tôn sùng, nói rõ cái này Lưu Chiết tuyệt độ không phải người bình thường. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn một chút cái này Lưu Chiết đến cùng là một người như thế nào, liền có chút nóng nảy nói, lúc đó ở ngươi dẫn ta đi xem một lần ngươi người đi.
Cái này không được.
Quách gia trực tiếp lắc đầu biểu thị không đồng ý.
Tại sao?
Ta uống rượu, hiện ở dẫn ngươi đi, một tiểu khí nhất định sẽ bị người phát hiện, đến thời điểm ta liền thảm, cho nên tuyệt đối không phải ngày hôm nay đi.
Quách gia nói.
Tuân Úc cho rằng Quách gia là không muốn mang hắn đi gặp Lưu Chiết, hội có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Người nào biết rõ hóa ra là cái này làm cho người ta không nói được lời nào nguyên nhân.
Chương 150, đáng yêu Tiểu Hinh Hinh.
Quách gia giờ khắc này phiền não, không mang theo Tuân Úc đi gặp Lưu Chiết, ngày sau bị Lưu Chiết biết chắc sẽ bị lại nhải chí tử, hiện ở mang đến nói, sẽ bị nghe thấy được tử khí, biết rõ hắn uống rượu, cũng sẽ bị lại nhải chí tử.
Ai, ta thật là đần.
Quách gia bỗng nhiên vô một cái đầu mình, hắn nghĩ tới một ý kiến, quay về Tuân Úc hưng phấn nói, Văn Nhược, ta có biện pháp. Chờ sau đó ta trực tiếp mang ngươi tới cửa, chính ngươi đi vào khỏe không?
Ta liền không bồi ngươi đi vào.
Tuân Úc cười gật đầu, nhìn thấy Quách gia tựa hồ rất lợi hại sợ sệt Lưu Chiết dáng vẻ, hắn đối với Lưu Chiết hứng thú càng lớn hơn. Ngày hôm nay tàng thư các chúc mừng qua đi, Lưu Chiết trở về đến trang tử bên trong. Hắn tuy nhiên tỉnh quan viên, nhưng hắn hầu như đều là ở mã viên ngoại trong tay mua được trang tử bên trong, hơn nữa nơi này vẫn duy trì trước đây dáng vẻ. Tuy nhiên bên ngoài hiện ở đã có rất nhiều so với cái này trang tử còn tốt hơn kiến trúc. Cùng chúng nó so với, Tiểu Hưng Trang đã không bình thường không đáng chú ý, thế nhưng không ai dám khinh thị căn này trang tử, ngược lại là lấy có thể ở tại đây trang tử làm vinh. Đây là theo một ý nghĩa nào đó biểu tượng. Mà bảo vệ tòa này trang tử vệ đều là mạnh tuyển, so với Hắc Lân quân còn muốn nghiêm ngặt, hơn nữa có thể ra vào cái này trang tử người không nhiều, trừ Lưu Chiết thân tín thuộc hạ, còn lại ngoại nhân giống nhau không cho phép. Bằng không giết chết không cần luận tội. Lưu Chiết xem như là ngày sau đem căn này trang tử làm hắn nhà, còn kết hôn về sau, Thái Diễm cũng ở nơi này. Hiện ở còn ở Tiểu Hưng Trang ở chỉ có Hí Triệu Tịch Phu, Từ Thứ Chi Mẫu, Thái Sử Từ Chi Mẫu cùng một ít người hầu. Đương nhiên Tiểu Hinh Hinh cũng là ở nơi này, Lưu Chiết không làm gì trở về đến Tiểu Hưng Trang ở lại.
Đến, lại đây ca ca, nơi này.
Lưu Chiết ngồi xếp bằng ở trên chiếu, chính đang trêu chọc Tiểu Hinh Hinh. Tiểu Hinh Hinh hiện ở đã sắp 3 tuổi. Chu một trương đáng yêu miệng nhỏ, một mặt không địa quay đầu đi chỗ khác, dường như một cái bút bê sứ, không bình thường gây nên đáng yêu.
Ca ca quá đáng ghét, mỗi lần đều biến mất vậy cái kia lâu như vậy, ta mới không cần để ý đến hắn, Tiểu Hinh Hinh thầm nghĩ nói.
Nàng làm sao rồi?
Lưu Chiết nhìn thấy Tiểu Hinh Hinh nhưng mà không để ý tới hắn, kinh ngạc nhìn ba vị lão nhân, Mai Thẩm, Từ Thứ Chi Mẫu cùng Thái Sử Từ Chi Mẫu. Ba vị này bởi vì dưới gối không tôn, sớm đã đem Tiểu Hinh Hinh khi các nàng thân tôn.
Tiến hầu đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về, lệnh Tiểu Hinh tự nhiên không vui.
Từ Thứ Chi Mẫu cười nói, nàng bị hoa đà chữa khỏi nhiều năm bệnh kín về sau, thể, thần càng ngày càng tốt.
Nguyên lai bạn thân tính khí.
Lưu Chiết hơi hơi nở nụ cười, chủ động đi sang ngồi, thẳng thắn ôm lấy Tiểu Hinh Hinh, sau đó ở nàng này đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé trên hôn nàng một cái cười nói, ôi, chúng ta tiểu chủ tức giận, ai bì à, tức giận liền không đẹp đẽ nha.
Hừ. Tuổi nhỏ Tiểu Hinh Hinh nhưng mà hội nổi nóng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để ý tới Lưu Chiết. Bất quá nhưng lặng lẽ lấy tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, tâm lý có chút sốt sắng, ca ca nói ta không đẹp đẽ, là thật sao?
Cái tiểu động tác này tự nhiên không gạt được Lưu Chiết, Lưu Chiết nhìn thấy Tiểu Hình Hình căng thẳng đáng yêu dáng vẻ, không bắt đầu cười ha hả, tiểu nha đầu này đáng yêu dáng vẻ để hắn không nhịn được hôn lại nhiều một cái. Ca ca xấu. Tiểu Hình Hình không gọi la hét. Lưu Chiết đưa tay đi cào Tiểu Hình Hình nách, nhất thời để chu cái miệng nhỏ nhắn Tiểu Hình Hình không nhịn được cười. Lưu Chiết thấy thế, không cười nói, thế nào, chúng ta tiểu chủ không tức giận. Đáng ghét ca ca. Tiểu Hình Hình phải phản kích, rồi ra tay nhỏ muốn đi cào Lưu Chiết nách, nhưng mà tay quá ngắn, làm sao cũng với không tới, sau thẳng thắn đưa tay lôi Lưu Chiết tóc. Ôi, đau đau ca ca đầu hàng. Hai huynh muội chơi đùa một lúc về sau, Tiểu Hình Hình cũng nguôi giận, nàng chăm chú cười ở Lưu Chiết trên cổ, ôm Lưu Chiết đầu, trên mặt rất vui vẻ. Ca ca, sau đó ta cũng muốn ra ngoài chơi. Tiểu Hình Hình cho rằng Lưu Chiết đi ra ngoài muốn đi chơi, cho nên nàng cũng phải đi cùng. Ngoan, ca ca là đi ra ngoài làm việc, chờ ngươi lớn lên, ca ca lại mang ngươi ra ngoài chơi được không? Ta đã lớn lên. Tiểu Hình Hình không, nàng cảm giác mình đã lớn lên, sẽ đi có thể chạy. Ca ca là nói chờ ngươi giải đến xem ca ca lớn như vậy. Lưu Chiết cười nói. Tiểu Hình Hình cúi đầu nhìn một chút chính mình, nhìn lại một chút Lưu Chiết, nhất thời nhục chí, chu một cái miệng nhỏ nói. Vậy phải bao lâu mới có thể dài đến như ca ca lớn như vậy? Lưu Chiết ôn nhu nói, vậy cần phải ăn rất nhiều cơm mới được, còn có muốn nghe ba vị khốn kiếp nói. Tiểu Hình Hình trẻ con thanh âm nói, ca ca, ta rất lợi hại nghe lời đây, ta lớn nhất ngoan. Người ca ca này biết rõ, nhà ta Tiểu Hình thật ngoan. Lưu Chiết biểu dương một hồi Tiểu Hình Hình trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó ở Lưu Chiết cái chán cũng hôn một cái, ngụm nước cũng lưu ở phía trên. Lưu Chiết không chút nào tức giận. Trái lại quay về Tiểu Hình Hình nói, Tiểu Hình, qua ít ngày nữa cho ngươi đi theo cái một vị gia gia học tập, ngươi có muốn hay không? Gia gia? Là bộ phim gia gia sao? Tiểu Hình Hình nhận thức gia gia chỉ có Hí Triệu Tịch. Không là một vị khác. Lưu Chiết nói gia gia chính là Đại Nho Thái Ung. Lưu Chiết cũng không tính toán lãng phí Thái Ung cái này tốt như vậy lao sư, Thái Diễm có thể bị hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông cầm nghệ, ôn văn nhĩ nhã. Như vậy hắn nhất định cũng có thể đạo Tiểu Hình Hình trở thành xem Thái Diễm như vậy đứa bé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, nông bốn thương trưa. Cùng Tuân Úc tranh luận. Học tập, là chơi sao? Tiểu Hình Hình không hiểu cái gì gọi học tập. Hừm, không kém bao nhiêu đâu. Lưu Chiết gật gù nói. Tiểu Hình Hình vừa nghe, vỗ vỗ tay nhỏ, cười hì hì nói, tốt, ta hoan hỉ nhất chơi. Bất quá ta muốn gọi trên Ninh Ninh cùng Vũ đồng thời chơi với ta. Nàng nói là Trương Ninh cùng Hoàng Trung Nhi Hoàng Điệp Vũ, mấy ngày nay các nàng ba cái thường thường chơi cùng nhau, quan hệ tốt vô cùng. Hay, được, nhà chúng ta tiểu chủ nói cái gì chính là cái đó. Lưu Chiết không đáng kể, một lời đáp ứng luôn, một cái là, hai cái cũng thế, ba cái cũng thế, huống chi cũng không phải hắn. Lưu Chiết nhớ tới một chuyện, nhìn Tiểu Hinh Hinh ôn nhu hỏi nói, Tiểu Hinh Hinh. Ca ca đến thời điểm cưới cái đại tẩu trở về chơi với ngươi có được hay không? Chơi với ta. Tốt Tiểu Hình Hình hoan hỉ nhất có người cùng nàng chơi. Đang lúc này, có người đi vào bẩm báo, người, Quách phụ tá mang theo một người tới gặp ngươi, nói là đại tài, không thể thất lễ. Đại tài. Lưu Chiết lập tức cứ vui vẻ, chẳng lẽ là tàng thư các tạo tác dụng. Liên Lưu Chiết hống vài câu Tiểu Hình Hình về sau, để Mai Thẩm dẫn nàng về sau đi chơi. Làm Lưu Chiết từ trong đại sảnh đi ra đến. Vừa liếc mắt liền thấy tại cửa ra vào chờ đợi Tuân Úc, chỉ là chỉ có một mình hắn, không gặp Quách gia tên kia. Tuân Úc, tự văn ngược, thống soái 45, vũ lực 17, trí lực 96, chính trị 99, mị lực 92. Làm Lưu Chiết nhìn thấy trước mắt Tuân Úc nhân vật thuộc lúc, cả kinh Lưu Chiết cước bộ theo bản năng mà dừng lại một hồi, sau đó tăng nhanh cước bộ, cơ hồ là từ trên bậc thang nhảy xuống, nhanh chóng đi tới. Khốn kiếp, đây tuyệt đối là một cái người lớn mới a. Tiểu Hưng Trang Lưu Chiết gặp qua tiên sinh. Lưu Chiết đi tới Tuân Úc trước mặt hành lễ, thần có chút kích động. Đây là hắn đến cái thứ nhất chính trị 99 siêu hung hãn số liệu người. Toánh xuyên Tuân Úc gặp qua Yến Hầu. Tuân Úc nhìn thấy Lưu Chiết vừa nãy vội vàng lao ra đến cử động, đầu tiên là sững sờ, ngược lại rõ ràng. Đối với Lưu Chiết cảm giác đầu tiên là một cái hữu lễ mấy, ôn hòa người, hảo cảm đột ngột sinh ra. Tiên sinh mau mau vào nhà bên trong ngồi. Lưu Chiết vội vã mời Tuân Úc đi vào ngồi. Sau đó chung quanh hắn nhìn xung quanh. Yến Hầu nhưng là đang tìm Phụng Hiếu. Tuân Úc nhìn thấy Lưu Chiết cử động, lập tức liền đoán ra tới. Đúng vậy a, người khác chạy đi đâu. Nhưng mà bỏ xuống tiên sinh lẻ loi một người ở đây, thật sự là không hiểu chuyện. Lưu Chiết gật gù, phê bình Quách gia đạo. Lưu Chiết ngữ khí lại như ca ca trách cứ đệ đệ một dạng, để Tuân Úc rõ ràng tại sao bình thường Quách gia sẽ đối với Lưu Chiết khăng khăng một mực. Có thể cũng là loại này bình thường lộ ra đến quan tâm cùng trách cứ, để Quách gia cảm nhận được loại kia bị người quan tâm cảm giác đi. Phùng Hiếu có việc đi làm. Tuân Úc giúp Quách gia nói dối, nhưng thật ra là Quách gia sợ bị Lưu Chiết nghe thấy được hắn dâng rượu khí, vì lẽ đó tránh đi. Có chuyện gì trọng yếu được bắt chuyện tiên sinh sao? Lưu Chiết nói một câu, sau đó đem Tuân Úc vào nhà. Yến Hầu không cần khách khí, gọi ta Tuân Úc hoặc là Văn Nhược là được. Sau khi ngồi xuống, Tuân Úc lên tiếng nói. Vậy ta liền mạo phạm hô hoán ngươi một tiếng Văn Nhược, nhưng Văn Nhược cũng không cho hô ta Yến Hầu, thẳng gọi ta tên hoặc là Tử Lăng là được. Lưu Chiết tâm lý mừng thầm, đây chính là Tuân Úc chủ động cùng hắn rút ngắn quan hệ. Lưu Chiết ngẫm lại hỏi, không biết rõ Văn Nhược lần này tới Vũ Châu có chuyện gì đây? Nếu như muốn cần ta hỗ trợ, cứ việc lên tiếng, không cần khách khí. Lần này từ Toánh Xuyên đến đây, là nghe nói Vũ Châu ở Tử Lăng huynh quản lý dưới, bách tính an vui nghiệp, chính là nhân gian thiên đường, cho nên đến đây du lãm một phen. Tuân Úc khẽ cười nói, Văn Nhược quá khen, những này chính là bọn thuộc hạ nỗ lực kết quả, Tử Lăng chỉ là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Lưu Chiết tâm lý mừng thầm, xem ra người anh em này đối với ta cảm giác rất tốt dáng vẻ a. Phùng Hiếu xưng Văn Nhược vì là đại tài, không biết rõ Văn Nhược du lãm về sau, đối với Vũ Châu có đề nghị gì đây. Mừng thầm qua đi, Lưu Chiết lại hỏi nói. Tuân Úc tâm lý hơi kinh, thầm nghĩ, đây là muốn khảo hạch ta sao? Kỳ thực hắn không biết là, Lưu Chiết đây là một thoại hoa thoại, cũng là muốn rút ngắn hai người quan hệ, sau đó lên tiếng mời chào hắn mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là Tuân Úc cảm thấy Lưu Chiết đây là ở khảo hạch hắn, vì lẽ đó Tuân Úc nghĩ một lát, tổ chức tốt lời nói, hắn mới lên tiếng nói nói, một đường nghe thấy, Yến Hầu quản trị bách tính cùng những nơi khác bách tính hóa rất lớn, có thể nói Yến Hầu có thể so với các đời hiền tướng. Nhưng có một chút Úc không tán thành, cái kia chính là Yến Hầu cổ vũ công thương, không chuyên tâm khuyến nuôi tạm, không cổ vũ bách tính nỗ lực cày ruộng. Điểm này, Úc không cách nào tán đồng ngươi. Tuân Úc xưng hô về chính thức xưng hô, điều này đại biểu đây là Tuân Úc chính thức trả lời, mà Lưu Chiết trả lời không lời hay, có lẽ sẽ mất đi Tuân Úc. Cái này tuy nhiên không phải mời chào, nhưng cũng bằng một lần khảo thí, song phương cũng ở thi song phương. Lưu Chiết thắng, Tuân Úc có thể nương nhờ vào hắn, Lưu Chiết thua. Như vậy Tuân Úc có thể sẽ thất vọng mà rời đi. Lưu Chiết rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn ngồi thẳng tử, mặt nghiêm túc. Tuân Úc quan điểm ở cổ đại là người, sĩ nông công thương, nông vốn thương trừa, sĩ nông phía trước, công thương ở phía sau. Cổ nhân cho rằng nông nghiệp là căn bản, thương nghiệp vì là chưa nghiệp. Chỉ là đây thực sự là chính xác sao? Chương 152, Lưu Chiết rượu ngữ Liên Châu, Tuân Úc cá khẩu không trả lời được. Đối với cổ đại nhà mà nói, nông nghiệp phát triển có thể làm cho nhân dân an vui nghiệp, nhiều người cày ruộng, nộp lên trên thuế má liền nhiều, sau đó kho kho lúa dồi dào, không có lương thực hoang, náo loạn nỗi lo, ở ngoài vô địch người quấy nhiều hỗn loạn, có bách tính an vui nghiệp, vậy thì cơ hồ là một cái thịnh thế, bởi vậy lịch đại người thống trị cũng đem phát triển nông nghiệp coi như lập gốc dễ. Mà đến từ thế kỷ 21 Lưu Chiết biết rõ đây là một cái sai lầm chính sách, nhưng ở cổ nhân xem ra đây là tốt nhất chính sách. Kỳ thực làm Lưu Chiết bắt đầu đưa ra ở Vũ Châu cổ vũ thương nghiệp, thu thương thuế thời điểm, thủ hạ hầu như đều là phản đối. Bất quá bởi vì Lưu Chiết có đầy đủ uy nghiêm và bá lực, lần nữa kiên trì, bọn thủ hạ mới đồng ý cái này chính sách. Không thể nghi ngờ, chiếu hiện nay hướng đến xem, hắn chính sách tuyệt đối là chính xác. Văn Nhược, ngươi có thể biết rõ một người như thế nào có thể chạy trốn nhanh sao? Lưu Chiết khẽ mỉm cười hỏi thăm. Bất quá hắn không có chờ Tuân Úc trả lời, hắn liền tiếp tục lên tiếng nói nói. Chỉ có hai cái phối hợp lẫn nhau có thể chạy trốn nhanh, nơi này có một cái tiền đề, cái kia chính là hai cái đều là khỏe mạnh. Nhưng chỉ có một cái khỏe mạnh, khác một cái héo rút, người này còn có thể chạy trốn nhanh, còn có thể bình thường bước đi sao. Dưới cái nhìn của ta, nông nghiệp thương nghiệp chính như người hai cái một dạng, chỉ có hai cái cũng khỏe mạnh, cái nhà này có thể bình thường phát triển. Trọng nông nghiệp khinh thương nghiệp, trọng thương nghiệp nhẹ nông nghiệp, đều là chỉ cần một cái mà bỏ qua khác một cái, như vậy chẳng khác nào thành người tàn tật. Coi như khác một cái phát triển đến mức tận cùng, nhưng khác một cái là tàn tật, héo rút, nó cũng không thể bình thường bước đi, chớ đừng nói chi là chạy. Lần đầu tiên nghe được như vậy tỉ dụ, Tuân Úc trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, cho dù hắn trí lực hơn người, cũng phải ở Lưu Chiết trong lời nói này cuốn trên nhất đại trận. Việc quan hệ nhà đại kế, TAE Minan, bách tính yên ổn đại sự làm sao có thể dùng người song đến tỉ dụ. Tuân Úc không đồng ý Lưu Chiết lời này. Ở Tuân Úc xem ra cái này quá cho đùa, trọng nông nước thương. Việc quan hệ nhà đại kế, há có thể dùng một người song đến tỉ dụ. Sai vậy. Lưu Chiết lắc đầu, tiếp tục lên tiếng nói, ăn ngủ nghỉ, chúng ta sinh tồn trên đời này, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì là ăn. lấp đầy bụng cố nhiên trọng yếu, nhưng cái khác liền không cần sao. Văn Ngược, ngươi trên mặc phục nơi nào đến?
Tự nhiên là vải bố tầm ti bệnh, những thứ này đều là nông tăng việc.
Tuân Úc dù muốn hay không phải trả lời đạo. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm đắc ý, tiến đợi ngươi một chiêu này là mê man chiêu.
Vải bố tầm ti những này đều thuộc về nông tăng việc, là nông nghiệp phương diện, không phải thương nghiệp.
Lưu Chiết tự nhiên nhìn thấy Tuân Úc đắc ý, trên mặt cũng là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, lần thứ hai hỏi, Văn Ngược, cái này vải bố tầm ti nhưng là chính ngươi bệnh.
Vải bố nhưng là chính ngươi chế thành.
Chính ngươi nuôi tầm.
Chuyện này Tuân Úc nghẹn lời, những này làm sao có khả năng là mình làm, tự nhiên toàn bộ đều là mua được.
Ngươi trên đeo ngọc bội nhưng là chính ngươi tạo.
Lưu Chiết lần thứ hai hỏi.
Chuyện này Tuân Úc trong lúc nhất thời bị hỏi khó, không biết trả lời như thế nào.
Văn Ngược, thương nghiệp kỳ thực đã sớm tràn ngập ở ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong, ngươi cũng không thể rời bỏ thương nghiệp mua bán.
Giả như có một ngày, hàng rau không hề bán món ăn, tiểu phu không hề đốn tuổi vào thành buôn bán, cửa hàng không hề bán phục, sở hữu mua bán đều không có, Văn Ngược, ngươi có thể tưởng tượng khi đó sinh hoạt sao?
Lưu Chiết cho Tuân Úc giả thiết một hồi như vậy sinh hoạt.
Tuân Úc nghĩ một hồi, lập tức liền mồ hôi đầm địa, cái này thật đáng sợ.
Úc ý là trong nông, nhưng không đi cố ý cổ vũ thương nghiệp.
Tuân Úc vẫn là mạnh miệng, tiếp tục biểu đạt hắn kiến giải nói, bởi vì cổ vũ công thương, người người cũng đi buôn bán, ai tới làm ruộng.
Đến thời điểm kiếm lời nhiều tiền hơn nữa thì lại làm sao?
Văn Ngược, ngươi lại sai. Lưu Chiết lần thứ hai cười nói.
Lại sai.
Tuân Úc ngẩn ra.
Lưu Chiết khẽ cười nói. Không phải mỗi người đều sẽ đi làm thương nhân.
Cũng không phải mỗi người đều có thể làm thương nhân, đọc sách chức vị là được, nhưng ngươi nhìn thấy người khắp thiên hạ đều có thể làm quan sao.
Lại nói, mọi người là trục lợi, giả như lương thực giá cả kinh người, không cần quan phủ khuyên nông, bách tính một cách tự nhiên đi nông tang, thương nhân cũng bởi vì lợi ích mà đi nông tang.
Lưu Chiết cầm lấy một chén trà, hơi hơi uống một hớp, làm trơn hết hầu, tiếp tục nói, lại nói, tiên tần thời kỳ đến hiện ở, mỗi nhất đại hoàng đế cũng trọng nông ước thương. Nhưng thương nhân liền có thể hoàn toàn tuyệt sao?
Tuân Úc trả lời nói, đó là bởi vì chính sách không đúng, chỉ cần chính sách vừa làm, thương nhân hoàn toàn có thể tuyệt.
Sau đó thì sao?
Tuyệt, ngươi nghĩ đến một cái hoàn toàn không có thương nhân mua bán thế giới sao?
Lưu Chiết hơi cười cợt, tiếp tục nói, chắn không bằng khai, sơ không bằng, người vốn là có một loại phản định, ngươi càng không muốn hắn làm, hắn một mực muốn đi làm.
Cùng với để thương nhân với một loại không quản lý hình, còn không bằng đem bọn hắn nhét vào quan phủ quản lý. Bảo đảm trật tự xã hội, phòng ngừa thương, lừa gạt bách tính.
Lưu Chiết không giống nhau Tuân Úc nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói nói, triều đình đối với bọn họ có thể thuế nặng, đánh bọn họ tích cực, để bọn hắn làm mọi thứ có thể để trốn thuế.
Cổ đại đối với thương nhân là thu thuế nặng, để bọn hắn cũng không muốn nộp thuế, làm mọi thứ có thể để trốn thuế, để nhà tổn thất rất lớn một món thu nhập.
Trốn thuế người, tự nhiên có luật pháp trọng trách.
Tuân Úc nói.
Lưu Chiết cười cười, nói, bị bắt được mới được, vậy nếu như không bắt được đây?
Đừng tưởng rằng cổ vũ người khác báo cáo là được, chỉ cần có lợi ích, bọn họ liền có thể bí quá hóa liều.
Cùng với như vậy tốn thời gian mất công sức, còn không bằng thẳng thắn một điểm, thừa nhận bọn họ địa vị, đối với bọn họ bình thường thu thuế.
May mà là, ở cái này triều đại, còn xa không giống hậu thế Minh Thanh như vậy đối với thương nhân thành kiến, Tuân Úc tuy nhiên không tán thành cổ vũ thương nghiệp, bất quá đang nghe Lưu Chiết mấy câu nói về sau, ngược lại cũng dần dần thay đổi thời gian cái nhìn.
Vì là tăng cường sức thuyết phục. Lưu Chiết nói tới hắn Tiểu Hưng Trang.
Văn Ngược, ngươi có thể biết rõ Tiểu Hưng Trang hiện ở tài phú.
Lưu Chiết khẽ mỉm cười hỏi.
Úc không biết rõ.
Tuân Úc lắc đầu, ngoại giới rất ít rõ ràng Tiểu Hưng Trang đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần thấy được Hắc Lân Quân liền biết rõ Tiểu Hưng Trang giàu có thể địch.
Đương nhiên không biết rõ người còn tưởng rằng Lưu Chiết là ngồi U Châu Mục vị trí này về sau, mới có tiền vốn tạo Hắc Lân Quân.
Nhưng trên thực tế,
Tuân Úc biết rõ, đây tuyệt đối không phải.
Chương 153. Thuyết phục Tuân Úc, lần nữa một thành viên đại tài.
Nhưng Tuân Úc biết không phải là như vậy, Lưu Chiết vẫn không có lên làm U Châu Mục trước, dưới tay hắn Hắc Lân Quân đã là như vậy, tuy nhiên khi đó nhân số còn chưa nhiều, nhưng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc Tiểu Hưng Trang giàu có.
Tiểu Hưng Trang đến cùng có bao nhiêu tiền, có thể Quách Gia biết rõ, nhưng Tuân Úc sẽ không đi nghe vấn đề như vậy, hơn nữa dù cho hắn hỏi, nói vậy Quách Gia cũng sẽ không nói, bởi vì đó là hạch tâm cơ mật.
Bây giờ nghe Lưu Chiết chủ động nhắc tới, Tuân Úc lòng hiếu kỳ lập tức liền đứng lên.
Văn Nhược có thể biết rõ tiểu mạch dịch.
Lưu Chiết không có lập tức nói cho Tuân Úc, trái lại lại hỏi một vấn đề khác.
Cái này hiển nhiên biết rõ.
Tuân Úc gật đầu, Tiểu Hưng Trang sản xuất tiểu mạch dịch dễ bán toàn bộ Đại Hán, xa nơi hẻo lánh thậm chí là bảo vật vô giá.
Tuân Úc ở Toánh Xuyên là đại hộ nhân gia, tiểu mạch dịch tự nhiên năng mua được, nhưng không nhiều, bởi vì quá đắt.
Lần này tới đến quý địa, cũng là muốn hướng Yến Hầu lấy mấy chén tiểu mạch dịch. Tuân Úc chỉ đùa một chút, hắn từ Quách gia chỗ ấy nghe nói, Lưu Chiết thủ hạ thân tín có thể miễn phí trẻ chén tiểu mạch dịch, điểm này liền để Tuân Úc rất là ước ao. Văn Nhược muốn uống, tự nhiên bao no. Lưu Chiết cười nói. Sau đó hắn còn nói, hiện ở một vò tiểu mạch dịch ở U Châu bán ra giá cả đã thành 10, ở Thanh Châu Ký Châu nơi là 20 đến 30, tại Trung Nguyên là 50 khoảng chừng, ở Giang Nam là 100, ở thuộc địa sắp tới 200. Tái ngoại một vò rượu có thể đổi 2 đến 8 tấc ngựa tốt. Lưu Chiết nói để Tuân Úc hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lãi kết xù giá cả để hắn rất là khiếp sợ. Nhưng mà càng làm cho hắn đang khiếp sợ nói còn ở phía sau, Lưu Chiết tiếp tục nói, Tiểu Hưng Trang hiện ở đội buôn có 26 chi, bọn họ mỗi lần có thể từ nhỏ Hưng Trang chuyên trở ra ngoài tiểu mạch dịch có bao nhiêu hơn 100 vò, ít có mấy chục vò. Cái này tính toán một chút, Tiểu Hưng Trang tài phú liền không được. Đồng thời Tuân Úc tâm lý cảm động, Lưu Chiết có thể đem cơ mật như vậy sự tình nói cho hắn biết, nói rõ đã là hoàn toàn tín nhiệm hắn, không có đem hắn xem là người ngoài. Không có chờ Tuân Úc nói cái gì, Lưu Chiết liền tiếp tục hỏi hắn, nói, Văn Nhược, giả như ta không nộp thuế, có người có thể làm gì được ta sao? Tuân Úc sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, Lưu Chiết phần đã được cho trong thiên hạ tôn quý nhất mấy người bên trong, nắm quyền lớn, dưới trướng binh mã nhân mã lớn mạnh, trừ phi hoàng đế dưới thánh chỉ, hoặc là hắn phản loạn, không phải vậy vẫn đúng là không người nào có thể trị cho hắn. Văn Nhược có thể biết rõ Tiểu Hưng Trang một năm cho Hữu Châu nộp thuế bao nhiêu không? Hơn 100 vạn. Lưu Chiết khẽ cười nói. Đương nhiên cái này nộp thuế là từ hắn làm Vũ Châu mục mới bắt đầu, trước đây Lưu Chiết nhưng là trốn thuế đây. Yến Hầu cũng phải nộp thuế. Tuân Úc vì là số liệu này kinh hãi, đồng thời cũng rất là kinh ngạc, càng là vì là Lưu Chiết loại này đại nghĩa cảm động. Muốn biết rõ bây giờ cái này đại hán triều đình, kỳ thực sớm đã là ở diệt vong biên giới, triều đình hủ bại không thể tả, bán quan viên thịnh hành, sớm đã là ngàn thương bách khổng. Nhưng là trước mặt Lưu Chiết, làm Vũ Châu mục, nhưng mà sẽ chủ động nộp thuế, hơn nữa còn là hơn triệu, đây tuyệt đối là đại nghĩa. Đây là tự nhiên, ta là hán thất tông thân, lại là ưu châu mục, muốn làm theo, danh nghĩa sản nghiệp đương nhiên phải nộp thuế, vì là triều đình này ra một phần lực. Lưu Chiết chính khí lẫm nhiên nói, ngược lại số tiền kia giao lên cũng là dùng ở ưu châu kiến thiết phía trên. Tiến hầu đại nghĩa. Tuân Úc đứng lên đối với Lưu Chiết trịnh trọng thi lễ một cái. Tuân Úc tổ tiên đều là hán thất trung thần. Tại đây loại bầu không khí dưới lớn lên Tuân Úc lý tưởng tự nhiên là muốn cống hiến cho triều đình, nhưng hiện tại triều đình quân loạn vũ, vì lẽ đó Tuân Úc lý tưởng chính là muốn tu chỉnh hán thất, bản chính đi tìm nguồn gốc. Nhưng làm sao cá nhân lực lượng quá nhỏ, chất tử Tuân Du tuy nhiên tại triều đình làm quan, nhưng từ hắn lui tới thư tín đến xem, hắn đối với triều đình đã không ôm hy vọng. Hiện ở Tuân Úc nhưng ở xa ở phương Bắc U Châu nhìn thấy một cái chính trực đại nghĩa hán thất tông thân, Tuân Úc đột nhiên cảm giác mình trong đáy lòng có một sợi dây bị kích thích. Tuân Úc quay về Lưu Chiết chắp tay cầu đạo, Yến Hầu, Úc có một chuyện muốn nhờ. Văn Nhược cứ việc nói. Toánh xuyên nhiều loạn, đạo tặc đầy đồng, Úc muốn đem tộc nhân rời đến một chỗ an toàn, không biết rõ Yến Hầu nơi này có thể có thích hợp địa phương. Tuân Úc cầu đạo. Lưu Chiết nghe, tâm lý đại hỉ, khẽ cười nói, cái này hiển nhiên có, ngươi nhìn ta Tiểu Hưng Trang làm sao? Nếu như ngươi không chế nói, đưa đến Tiểu Hưng Trang đi. Ta có thể khẳng định, nơi này là toàn Vũ Châu an toàn nhất địa phương. Tuân Úc đối với cái này sắp xếp lớn nhất ý bất quá, Tiểu Hưng Trang là Lưu Chiết làm giàu nơi, chị An khẳng định là tốt nhất, ở nơi này, không sợ có cái gì trộm mao tặc loại hình, bất quá hắn vẫn là có chút xấu hổ nói, Úc trước tiên thay tộc nhân cảm tạ Yến Hầu hùng hồn, nhưng Úc giá khả năng không đủ thanh toán nơi này thuê. Lưu Chiết nghe được Tuân Úc nói, nhất thời để, trực tiếp ba khi vung tay lên nói, muốn cái gì thuê, ngươi và ta chính là bằng hữu, nói những này cũng quá khách khí. Bất quá ta đúng là có một chuyện muốn cầu Văn Nhược. Yến Hầu cứ nói đừng ngại. Văn Nhược có bằng lòng hay không giúp ta quản lý U Châu? Cần gì điều kiện cứ việc nói. Lưu Chiết giờ khắc này rốt cục đối với Tuân Úc phát ra mời chào. Cái này đại nhân tài, hắn là nhất định muốn lấy được, đặc biệt là hiện tại hắn lại là U Châu mục, cần đại lý sự kiện chính trị quả thực không nên quá nhiều, mà trước mắt Tuân Úc chính là một cái lý chính chữa khỏi trợ thủ, Lưu Chiết tự nhiên không thể buông tha. Úc vị trí nguyện vậy. Úc, bái kiến người. Chương 154. Cả thế gian đều chú ý, thịnh đại hôn lễ. Năm tháng sau, làm U Châu châu mục, Lưu Chiết hôn lễ rốt cục đúng hạn đến, ngày đó, Tiểu Hưng Trang răng đèn kết hoa, mọi người dồn dập mặc vào vui mừng phục, toàn bộ Tiểu Hưng Trang cũng rơi vào một mảnh hồng hải dương bên trong. Lưu Chiết đem hôn lễ thả ở Tiểu Hưng Trang tổ chức, đây là nhà hắn, là hắn sau khi xuyên Việt cái thứ nhất chân địa phương, nơi này có hắn quá nhiều nhớ lại, thủ hạ rất nhiều người đều là ở đây đến đồng thời theo hắn. Rất nhiều người không mà đến. Tiểu Hưng Trang đầu người đông đảo, bất quá bọn hắn đi tới nơi này toàn bộ cũng không dám làm càn, binh lính tuần tra một nhóm tiếp một nhóm, các binh sĩ sát khí đằng đằng, ai dám vào lúc này quấy rối, bọn họ nhất định sẽ không khách khí với hắn. Muốn biết rõ Lưu Chiết ở những binh sĩ này trong lòng uy tín cực cao, Lưu Chiết càng là bọn họ người, không có Lưu Chiết sẽ không có bọn họ ngày hôm nay, tự nhiên không cho phép bất luận người nào tại bọn họ thần thánh chủ hôn lễ trên quấy rối. Tiểu Hưng Trang hiện tại không lại chiêu thu người, vì lẽ đó trước kia chút gia nhập Tiểu Hưng Trang tá điển đang đối mặt không phải Tiểu Hưng Trang người lúc, rất nhiều người trên mặt tự hào là thế nào che giấu cũng không che giấu nổi, bọn họ lấy có thể ở Tiểu Hưng Trang bên trong làm vinh. Tuy nhiên gia nhập Tiểu Hưng Trang làm Lưu Chiết tá điển, nhưng ở đây Lưu Chiết đối với bọn họ chờ tốt đến không được, khắp thiên hạ có thể đối với bọn họ như vậy cũng chỉ có Lưu Chiết. Bây giờ bọn họ đông ra sắp kết hôn, những này tá điển rất sớm liền hành động, mặc dù không có người dặn dò, nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng đem chính mình lễ vật tốt nhất đưa đến Tiểu Hưng Trang. Mà Tiểu Hưng Trang nơi này, sáng sớm liền bày nước kiến hội, không có ngừng quá, ăn một nhóm lại một nhóm, không ít những nơi khác nghèo khó người không chối từ lao khổ tới rồi chính là vì ăn chớp mắt này. Tiểu Hưng Trang nước kiến hội để sở hữu đến ăn uống người mở mang tầm mắt, đây là bọn hắn gặp qua tốt nhất, cũng là ăn tốt nhất một lần tiệc rượu. Mà Tiểu Mạch Dịch vô hạn cung cấp càng làm cho đông đảo tiểu quỷ hận không thể liền uống chết ở chỗ này. Biết rõ Lưu Chiết kết hôn mọi người dồn dập đưa tới đại lễ, Lưu Chiết Vũ Châu một đám cấp dưới đưa tới quà mừng, Lưu Chiết Quá Giao Đạo Tào Tháo Hoàng Phủ Tung những người này cũng phái người tặng lễ đến, bên trên không lâu Ký Châu Mục Lưu Ngu càng là tự mình mang người đến chúc mừng Lưu Chiết. Mà xế chiều hôm đó càng là có một món lễ lớn, Hoàng đế Lưu Hoành tự mình phái người tặng lễ đến cho Lưu Chiết chúc mừng. Có thể nói, Lưu Chiết trận này thịnh đại hôn lễ, oanh động thiên hạ, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Vũ Châu. Thái Ung sau khi biết, mặt kia cười nhanh không thấy được con mắt, cái này tế chiêu đến giá trị a mà cái kia chút kẻ thù nghe nói hắn tế là Lưu Chiết về sau, mỗi người cũng ngừng chiến tranh, không còn dám nhằm vào hắn, thậm chí có người tự mình phái người đến cùng hắn hòa giải. Làm Tiểu Hưng Trang sùng ái nhất tôn quý tiểu chủ Lưu Hinh ngày hôm nay nhìn thấy náo nhiệt như thế, nàng cũng là rất lợi hại hưng phấn, ở Tiểu Hưng Trang theo Trương Ninh vui vẻ địa chơi đùa. Thỉnh thoảng đùa cợt quét ra, Trương Phi bọn họ. Mà bọn họ những người này cũng cực kỳ sùng ái Tiểu Hinh Hinh. Không chút nào trách tội, Tiểu Hinh Hinh là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hôn lễ chủ nhân, Lưu Chiết, làm theo sáng sớm liền bị người kêu lên, sau đó hắn lại như cái mộc nhất dạng bị người chỉ huy, nửa ngày xuống, Lưu Chiết cảm thấy so với một ngày trận chiến còn mệt hơn. Lưu Chiết trước đây nhìn thấy trong TV người cổ đại hôn lễ đơn giản cũng là gõ chiêng chống một trận, sau đó tiếp tân nương trở về, bái nên bái, sau đó sẽ đưa vào động. Bây giờ nhìn lại chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Phim truyền hình bên trong thả đều là lừa người. Kết thúc mỗi ngày, những người rườm rà lễ tiết suýt chút nữa liền Lưu Chiết dằn vặt điên, người chủ lễ miệng kia ba vẫn chưa từng nghe qua, rông dài đến chết. Lưu Chiết đối với người chủ lễ vô cùng thâm phục, kết thúc mỗi ngày, Lưu Chiết đều không gặp qua hắn uống qua nước, chân thần người. Thật vất vả nghe được một tiếng đưa vào động, Lưu Chiết cho rằng có thể giải thả, có thể rất ngắm người nào biết rõ vẫn không có bước vào động, Lưu Chiết liền bị người lôi kéo, muốn ồn ào động. Giúp một tay dưới náo nhiệt hò hét. Từng cái dạng tới đối phó Lưu Chiết. Bình thường cùng Lưu Chiết ha ha quen, hiện vào lúc này càng là vô pháp vô thiên, khí Triệu Tịch vào lúc này đúng vậy mở ra một con đường độ càng làm cho Lưu Chiết bị đại tội, chỉ là tiểu liền bị chút không biết bao nhiêu. Ngày sau các ngươi kết hôn mỗi một người đều đừng hòng chạy. Lưu Chiết hận đến nghiến răng. Đặc biệt Quách Gia, ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ, nhảy nhót tương mừng, quạt gió thổi lửa, rất nhiều mưu ma trước quỷ đều là hắn ra, để Lưu Chiết ở trong lòng cho hắn tầng tầng ghi lại một bút. Hơn nữa Quách Gia tiểu quỷ đầu này còn nhân cơ hội uống không ít rượu. Uống rượu liền hướng cô nương nhiều địa phương chui vào, nhanh nhẹn một cái tiểu. Đến sau cùng, Lưu Chiết thẳng thắn đùng một tiếng, ngã xuống. Nhìn thấy tân lang quan viên bị chút ngã, mọi người cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, kết quả là lại ầm ầm, chính mình rót chính mình. Những người này bình thường uống rượu có hy vọng Triệu Tịch nhìn, không dám hét lớn rất uống, hiện ở thừa dịp vui mừng tháng ngày, đương nhiên phải uống cái với. Mà tân lang quan viên Lưu Chiết đây, thì bị người đỡ về mới. Một cửa đến cửa, Lưu Chiết lập tức long hổ nhảy vụt đứng lên, tự nói, may là giả chết trốn, nếu không thì vẫn đúng là thoát không, các người đám gia hỏa này chờ đó cho ta, ngày sau các ngươi kết hôn ca hội báo thủ. Thái Diễm ngồi ở bên trên đầu che kín đỏ thấm khăn văn khăn, trên ăn mặc hồng hỉ bảo. Khăn văn khăn chỉ có thể từ Lưu Chiết mở, Thái Diễm các loại thật lâu, cũng không thấy người đến. Tâm lý âm thầm thay Lưu Chiết lo lắng, Thái Diễm biết do nào mới cái này tập tụ. Nàng lo lắng Lưu Chiết sẽ bị rót quá nhiều tiểu mà say ngất ngây. Thái Diễm một mực chờ Lưu Chiết đến, chờ đến tâm lý vừa sốt ruột lại chờ mong. Hiện ở Lưu Chiết trở lại mới, Thái Diễm tâm lập tức liền thùng thùng kịch liệt nhảy dựng lên, trên mặt nóng bỏng nóng bỏng. Thái Diễm không nghĩ tới Lưu Chết sắp tới liền tỉnh táo, càng là không nghĩ tới Lưu Chết câu nói đầu tiên nhưng mà là xem tính trẻ con giống như lời hung ác, để Thái Diễm không thổi phù một tiếng cười. Sau đó, Thái Diễm nha một tiếng, cái này quá thất lễ, Thái Diễm không đỏ bừng mặt, nếu không phải chờ Lưu Chết đến khăn văn khăn, Thái Diễm đã sớm chui vào chăn bên trong không dám gặp người. Thái Diễm thấp thỏm bất an chờ Lưu Chết, nàng sợ sệt bởi vì vừa nãy thất lễ mà cho Lưu Chết lưu lại không tốt ấn tượng. Nhưng mà Thái Diễm chờ thật lâu, cũng không thấy Lưu Chết mở ra khăn văn khăn, tâm không âm thầm chìm xuống, tưởng rằng vừa nãy thất lễ mà gây Lưu Chết căm ghét, tâm lý đau xót, Thái Diễm hầu như ra nước mắt, nàng hai mắt đã đến đỏ bừng. Mà đúng lúc này, Thái Diễm đột nhiên cảm giác thấy sáng mắt lên, khăn văn khăn bị mở. Nương tử. Lưu Chết thử kêu một tiếng. Hắn lâu như vậy mới mở Thái Diễm khăn văn khăn, là bởi vì hắn trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không chân thực, thất thần muốn không ý chuyện, đến hiện ở mới phục hồi tinh thần lại. Thái Diễm lập tức liền nước mắt, đây là cao hứng biểu hiện. Lưu Chết lập tức liền hoảng tay chân, chuyện gì thế này? Làm vẫn là ca Lưu Chết nhất thời không hiểu, hắn sợ nhất muội tử khóc. Nhìn thấy Lưu Chết luống cuống tay chân động tác, Thái Diễm lại không nhịn được thổi phù một tiếng cười. Đây là Thái Diễm lần thứ nhất chăm chú quan sát Lưu Chết, trước đây nhìn thấy Lưu Chết đều là bởi vì thẹn thùng mà không dám nhìn quá cẩn thận. Khuôn mặt tuấn lãng, đẹp trai mà mang theo một luồng anh khí, càng làm cho người ta ngạc nhiên nói, quanh năm ở bên ngoài trinh nhưng Lưu Chết da thịt vẫn rất trắng, nhưng mà không có bị phơi đen. Bên ngoài xuất chúng, tài hoa kinh thiên động địa, nhưng càng làm cho Thái Diễm vừa lòng là, Lưu Chết hiện ở làm ra tất cả. Bình thường ra ngoài, thường thường có thể nghe được bách tính đối với Lưu Chết than thở, nhắc lên Lưu Chết mỗi người đều là giơ ngón tay cái lên, không có ai không nói hắn được, dám nói Lưu Chết nói xấu, đều là chút ước ao ghen tị hạng giá áo túi cơm, mà Lưu Chết quang huy sự tích càng là ở tiểu trong trà bị qua lại truyền tụng. U Châu muốn gả cho Lưu Chết tiểu cô nương đếm không xuể, Thái Diễm gặp qua không ít biết rõ nàng muốn gả cho Lưu Chết các cô nương nhãn quang, mang theo hâm mộ và ghen ghét. Mà Thái Diễm phụ thân mỗi lần nói đến Lưu Chết, đều là khen không dứt miệng. Thái Diễm còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân đối với người như vậy khen không dứt miệng. Nói chung cái này còn trẻ anh hùng, người người cũng khen không dứt miệng người, hiện ở đã là nàng phu quân, chính nhìn nàng không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, Thái Diễm mỉm cười hạnh phúc. Lúc này Lưu Chết cũng bị Thái Diễm nụ cười kinh ngạc đến ngây người, hắn làm sao nếm gặp qua như vậy nụ cười, mặt mang lê, nước mắt còn lưu lại trên mặt, nhưng nụ cười lại làm cho người cảm thấy mạo xương ánh sáng. Phu quân, còn nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lưu Chết không nói lời nào, Thái Diễm lấy dũng khí lên tiếng nói. Hả, đúng, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Lưu Chết nói liền muốn trên dê. Phu quân. Ừm. Còn tắt đèn. Lưu Chết sững sờ, ngược lại đại hỉ, liền vội vàng đem bên trong đèn cho diệt, sau đó mượn nhờ ánh trăng, bỏ lên trên. Nói thật, Lưu Chết làm ca, vẫn đúng là có chút sốt sắng. Hắn nhưng là nghe nói không ít, rất tổ gỗ đều là kiên trì không tới 3 giây. Thậm chí cũng không có thiếu liền cửa đều không có tiến vào liền một bại ngàn dặm. Giờ khắc này Thái Diễm cũng là cực kỳ căng thẳng, trong lòng loạn tung lên, hắn sẽ đối xử như thế nào với ta đây? Hội ôn nhu sao? Nhưng là bọn nàng chờ một hồi, phát hiện Lưu Chết cũng không có động, không ngượng ngùng kêu một tiếng, phu quân. Lưu Chết đục chấn động, sau đó đưa tay đi ôm ở Thái Diễm, ở trong bóng tối một cái vững vàng đi qua, hai tay cũng bắt đầu công thành nổ trại, rất nhanh, Thái Diễm liền đầu trống rỗng. Cái gì cũng không biết rõ. Mà Lưu Chết hưng phấn là, hắn cũng không phải là những người không ít người trong đó một loại. Thời khắc này, Lưu Chết là hóa thành không gì làm không được sĩ, vô sư tự thông. Cũng không biết rằng qua bao lâu, thủ vịt tỏ gì, đại hoạch toàn thắng. Chương 155, thời gian trôi mau, biến chuyển từng ngày. Thời gian thoáng một cái đã qua, 3 năm qua đi. Mà Lưu Chết quản lý dưới U Châu trở thành đại hán giàu có nhất châu, đồng thời cũng là to lớn nhất châu. 3 năm trước. Lưu Chết tân thu phụ tá Tuân Úc đưa ra một cái kiến nghị, cái kia chính là thấp phát triển, không tham dự triều đình sự vật, đồng thời đưa ra hướng bắc phát triển. Lưu Chết nghe Tuân Úc kiến nghị, không đi trộn đều trên triều đình quyền lợi đấu tranh, cũng không để ý tới những nơi khác sự vụ, chuyên tâm quản lý ưu châu, đồng thời thế lực từ từ hướng về tái ngoại thẩm thấu. Với 185 năm tháng 6 đến tháng 9 trong lúc, lãnh binh cứu viện khinh địch liều lĩnh mà bị vây khốn ở Liêu Thành Tôn Toản, cùng Trương Thuần, đội lực phản quân đại hơn 10 trận. Cuối cùng một lần đem ô hoàn to lớn nhất một cái bộ, cũng chính là đổi lực bộ tiêu diệt hết, cũng đem tộc nhân di chuyển đến nhét, phân tán đến mỗi cái trong thôn đi. Với 186 năm tháng 9 đến 10 tháng đại phá phải Hung Nô Đan Vu Loan để Vu Phu La xuất lĩnh 10 vạn Hung Nô quân với bên dưới trưởng thành, sau đó lật đổ phải Hung Nô Vương Đình, cướp bóc nhân khẩu vô số, đại thắng mà về, lệnh phải Hung Nô lần thứ 2 phân liệt, một bộ hướng về Tịnh Châu, Lương Châu phía Bắc di chuyển, một bộ đầu hàng Lưu Chiết. 187 năm, Ô Hoàn bộ liên hợp trên thảo nguyên cái khác bộ xâm chiếm Vũ Châu, Lưu Chiết phân binh ba đường nhắm thản. Trong lúc nhất thời, Quỷ Tài Quách ra tên vang vọng tái ngoại. Lưu Chiết ở tái ngoại công chiếm thảo nguyên đóng quân đóng giữ, Hán dị kết hợp, phát triển mạnh xúc mục nghiệp, chăn nuôi trâu ngựa dê, vì là Vũ Châu cung cấp đại lượng ăn thịt cùng chất lượng tốt mã. Đối ngoại, Vũ Châu quân đội liền liên thắng, lệnh dị tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, rất có Hán Vũ Đế thời kỳ này một nhánh vô địch quân đội phong thái. Đã có người âm thầm xưng hô Lưu Chiết vì là Lưu Phiêu Kỵ, cùng vị kia Hoắc Phiêu Kỵ một dạng xưng hô. Đúng, Lưu Chiết phát triển mạnh công thương nghiệp, Vũ Châu trở thành toàn bộ đại Hán thương nghiệp nhạc viên, mỗi ngày trôi qua có vô số thương nhân từ các nơi tới rồi, đem Vũ Châu đại lượng đặc sản bán trao tay đến những nơi khác, Vũ Châu thương nghiệp thu thuế một lần vượt qua nông nghiệp thuế thu. Những năm gần đây cũng không phải là không có người muốn Vũ Châu chủ ý, bất quá Lưu Chiết sớm đã có chuẩn bị. Hoàng đế cùng hắn một bên thập thường thị hàng năm đều có thể được Lưu Chiết một số lớn lễ vật, một khoản có thể trói mù bọn họ con mắt lễ vật. Có những lễ vật này, chỉ cần Lưu Chiết ở Vũ Châu không phải tạo phản, liền không ai có thể giao động vị trí hắn, thậm chí bọn họ cũng có chút kiêng kỵ Lưu Chiết đại. Bất quá mấy năm qua này, đại Hán triều đình cũng càng ngày càng hỗn loạn, tham quan vô số, hận không thể đem đại Hán sau cùng nguyên khí cũng cho lợi ích hầu như không còn. Đối với cái này, Lưu Chiết là bất kể không hỏi. Một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao độ. Ha ha, đến, mọi người uống rượu. Ngay hôm đó, Tiểu Hưng Trang đèn đuốc sáng choang, không bình thường náo nhiệt tiếng thậm chí chuyển tới thành tường bên ngoài. Bên trong làm sao? Có tuần tra trải qua binh lính nhỏ giọng hỏi. Ngươi quên hôm nay là giao thừa. Có người thấp giọng trả lời. Há, hóa ra là cuối năm biết. Người binh sĩ kia hiểu được, sau đó lại hỏi nói, đúng, chúng ta cuối năm phần thưởng phát sao? Chờ sau đó tuần tra sau khi kết thúc đi lĩnh. Phía trước đội trưởng sau khi nghe nói, nghiêng đầu lại, hung tợn nói, cũng cho ta chuyên tâm điểm, bằng không chụp các ngươi cuối năm phần thưởng. Cuối năm phần thưởng cùng cuối năm sẽ là Lưu Chiết căn cứ thế kỷ 21 ý nghĩ làm ra đến, giao thừa hàng năm thời điểm liền yến thủ hạ, đại gia ăn ăn uống uống, phát một điểm đồ, vật, để mọi người tăng tiến một hồi cảm giác. Người, Úc mời ngươi một chén. Tuân Úc đi tới Lưu Chiết trước mặt chúc rượu. Ở Lưu Chiết thủ hạ 3 năm. Tuân Úc là đối Lưu Chiết khâm phục sát đất, 3 năm qua, Vũ Châu phát triển nhanh chóng, cùng 3 năm trước hoàn toàn cái bản in cả trang báo tử. Hơn nữa Vũ Châu trở thành đại Hán to lớn nhất một cái châu, thực lực kinh tế càng là có thể cùng những nơi khác 3 cái châu thậm chí 4 cái châu gộp lại so với. Đến. Lưu Chiết vui mừng nhìn Tuân Úc, cười đáp lại. 3 năm nay Tuân Úc giúp hắn rất nhiều, cái kia chính trị 99 thuộc, để hắn lý chính vụ thuận buồm xuôi gió, Vũ Châu sự vụ lớn nhỏ ở dưới tay hắn lý đến vô cùng tốt. Để hí trí tài cùng từ thứ giải phóng đi ra, để bọn hắn chăm chú quân sự, để bọn hắn ở dị tộc đấu bên trong rực rỡ hào quang. Hơn nữa Lưu Chiết có thể lãnh binh ở tái ngoại cùng dị tộc đấu bên trong liền liên thắng, Tuân Úc cũng chiếm công lao rất lớn. Hơn nữa Tuân Úc không chỉ trợ giúp Lưu Chiết quản lý tốt Vũ Châu, hơn nữa còn giới thiệu không ít nhân tài tới. Tuân Du, Trần Quân các loại một nhóm lớn toánh xuyên nhân tài bị hắn đề cử mà đến, rất lớn phong phú Lưu Chiết thủ hạ thực lực. Nhớ tới Tuân Úc công lao. Lưu Chiết liền không thể không nghĩ đến Quách Gia, nếu không phải Quách Gia giới thiệu Tuân Úc đến, hắn không biết rõ khi nào mới có thể tìm được Tuân Úc như vậy nhân tài. Vừa nghĩ tới đó, hắn ở một cái góc tìm tới Quách Gia ảnh, vừa nhìn, nhất thời phát phì cười, chỉ thấy Quách Gia chính ôm Trương Phi, hai người ngươi một chén ta một chén chính xét ở từ đây. Lần yến hội này trên liền mấy hai người này là nhất không có lễ phép, Trần Quần cũng không biết rõ ở trước mặt hắn cáo bao nhiêu lần hai người này hình. Không phải sao, Trần Quần đã tức giận đến miệng cũng lệch ra. Chương 156, Hoàng đế băng hà, mưa gió nổi lên. Phùng Hiếu, lại đây. Lưu Chiết quát một tiếng. Ồ ta sao rất giống nghe có người đang gọi ta. Nha, tính toán, cho dù là người cũng mặc kệ, hiện ở chính uống đến nhanh đây. Quách Gia đã uống say vui vẻ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp đem Lưu Chiết nói làm không khí. Người, Phùng Hiếu như vậy hành vi nên phạt đồng một tháng, tiểu nửa năm. Trần Quân đã sớm xem Quách Gia tên tiểu quỷ đầu này không hợp mắt. Lập tức nhảy ra đến nói. Vốn là ngày hôm nay bữa tiệc này đại gia có thể tùy ý một điểm, chỉ cần không làm một ít rất lợi hại khác người sự tình, Trần Quần có thể ngay ở trước mặt không nhìn thấy, nhưng Quách Gia hiện ở bộ dáng này lại không được, coi rẻ người, nên phạt. Trần Quần, tự văn trường, thống soái 24, vũ lực 18, trí lực 85, chính trị 96, mị lực 80. Trần Quần chính trực không thiên vị, cũng là một cái lý chính chưa khỏi tay. Vì lẽ đó hắn xin vào dựa vào Lưu Chiết về sau. Lưu Chiết liền để hắn nhậm chức Tư Không Tây Tào Duyên Trúc, trưởng quản Vũ Châu luật pháp. Bởi vậy, hắn không ưa nhất cũng là Lưu Chiết thủ hạ bất tuân lễ nghi, thường thường ở Lưu Chiết trước mặt kiện cáo những người khác, hầu như tất cả mọi người bị hắn đắc tội quá, nhưng hắn nhưng được Hí Triệu Tịch toàn lực. Tiểu Gia Gia, họ Trần lại ngươi tiểu báo cáo. Trương Phi thừa dịp Quách Gia say, gọi hắn Tiểu Gia Gia. Sợ cái gì, người nhất định sẽ không để ý đến hắn. Quách Gia hừ hừ nói. Lưu Chiết thủ hạ mọi người bên trong, hắn hoan hỉ nhất vẫn là Quách Gia, dù sao cái tên này cách với hắn hợp, vì lẽ đó rất nhiều lúc Lưu Chiết đều là đối với Quách Gia giơ lên cao đại đồng, sau đó nhẹ nhàng thả xuống, làm cái dáng vẻ là được. Bất quá hiện ở, Lưu Chiết nhìn thấy Trần quần mặt đều đen, tâm lý thầm nói, tiểu tử, muốn giúp ngươi cũng không được, ai bảo ngươi miệng tiện đây. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Chiết cũng không thể trắng trợn địa thiên vị Quách Gia, chỉ có thể gật gù đồng ý Trần quần nói, vậy thì theo, đệ văn trưởng nói tới đi. Lưu Chiết cũng cảm thấy Quách Gia cái tên này gần nhất uống rượu uống đến hơi nhiều, dù sao tiểu nhiều thương tổn, hắn một trận tiểu cũng là tốt. Trương Phi nghe được Lưu Chiết đồng ý Trần quần đưa ra đối với Quách Gia phạt, hắn vội vàng dùng tay che miệng mình, hắn sợ sệt chính mình sẽ nhịn không được nhổ nước bọt hai câu, vạn nhất đắc tội Trần quần bị hắn cáo trạng, do đó để Lưu Chiết hắn rượu nói, hắn liền chết oan. Người đến, đem Phụng Hiếu đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Lưu Chiết nhìn thấy Trần quần lộ ra không ngờ, sau đó dặn dò thủ hạ đem Quách Gia đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Đến, tiếp tục. Bị Trần quần nhảy ra đến cáo Quách Gia một hình, để không khí hiện trường lạnh không ít, Lưu Chiết giơ ly rượu lên, ra hiệu đại gia tiếp tục. Liền, đại gia lần nữa khôi phục náo nhiệt, tiến hội tiếp tục. Vành. Từ bên trong đột nhiên có người xông tới, mang đến một cái thiên hạ phải sợ hãi tin tức. Báo, người, Hoàng thượng. Hoàng thượng băng hà. Cái gì? Hoàng thượng băng hà. Lưu Chiết giơ chén rượu, hắn một chén rượu này còn không có uống đi, liền nghe đến như vậy thiên hạ khiếp sợ tin tức. Lúc nào sự tình? Lưu Chiết phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi nói. Bởi vì đột nhiên xuất hiện này tin tức cũng làm cho toàn bộ yến hội rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người bị tin tức này kinh sợ. Lạc Dương muốn loạn. Ở Lạc Dương làm qua quan viên Tuân Du tự nói một câu. Báo tin người vội vã trả lời, ở giữa tháng trước, Lạc Dương đội buôn chi nhánh ngân hàng nhận được tin tức về sau, liền lập tức phái người tình chạy đi, đem tin tức trả lại. Khổ cực. Lưu Chiết nói một câu, phất tay một cái để hắn xuống. Lưu Chiết trầm mặc chốc lát, liếc mắt nhìn bộ hạ, nhẹ giọng nói, đêm nay yến hội đến đây là kết thúc. Các người đi về trước đi, ngày mai tới nữa khai hội. Ê! Bọn thuộc hạ không dám có dị nghị, lần lượt lui ra. Ai? Lưu Chiết đứng lên, nhìn chỗ trống, tâm lý không cảm thán một tiếng. Hoàng đế vào lúc này treo, cũng không biết rằng là chuyện tốt hay chuyện xấu, Lưu Chiết có một loại mưa gió đến cảm giác, cái cảm giác này lại như hắn năm đó lần thứ nhất đến Hoàng Cân Chi loạn thời điểm. Lưu Chiết trở lại sau, hắn không có lập tức trở về đến bên trong, mà chính là chính mình ngồi ở tròi nghỉ mát dưới. Thế nhân đánh giá Lưu Hoành là hoang vô độ, ngu ngốc vô năng xa vào tiểu, xa xỉ mi hủ hóa. Trên thực tế Lưu Hoành cũng đúng như thế nhân nói tới như vậy, sùng tín thái giám, thi hành đảng cố, thiết lập Tây Uyển, tìm kế cướp đoạt tiền tài, mua quan bán tước. Đem thiên hạ làm cho kêu ca nổi lên bốn phía, liên tục bạo phát Hoàng Cân khởi nghĩa, Ú Châu Trương Thuần Trương cử phản loạn, Trường Cát Khu Tinh làm loạn, Lương Châu Bắc Cung Bá Ngọc phản loạn, cứ thế thiên hạ phong hỏa liên tục. Nhưng Lưu Chiết gặp qua Lưu Hoành, tại cùng Lưu Hoành ngăn ngắn gặp mặt trong lúc, Lưu Hoành cho Lưu Chiết một loại không nhìn thấu cảm giác. Hắn đem hai tên nhi tử giao cho Lưu Chiết, nhưng lại không cho Lưu Chiết lưu ở Lạc Dương, một chỉ phong hắn đến Ú Châu đi. Lưu Chiết bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cảm thấy Lưu Hoành lúc đó là ở ủy thác, khó nói hắn đoán được có ngày hôm nay. Bất quá Lưu Chiết cũng biết rõ, Lưu Hoành chết là tất nhiên, bằng không cũng sẽ không xuất hiện cái gọi là tam tranh bá. Phu quân, sâu, coi trường bị lạnh. Đang lúc này, một cái thanh âm ôn hòa ở Lưu Chiết sau vang lên, đồng thời một cái phục khoác ở Lưu Chiết bên trên, hóa ra là Thái Diễm từ giữa bên trong đi ra. Phu nhân, ngươi làm sao đi ra, bên ngoài lạnh, cẩn thận đông thể. Lưu Chiết vội vã đứng lên, đem phục phản khoác đến Thái Diễm bên trên. Lưu Chiết cùng Thái Diễm kết hôn 3 năm, phu thê hai người vô cùng ân ái, Thái Diễm có học có lễ nghĩa, ôn nhu săn sóc, để Lưu Chiết gọi thẳng cưới một người vợ tốt. Giờ khắc này thấy được nàng này tuyệt mỹ khuôn mặt, nguyên bản buồn bực tâm cũng phải bình tĩnh. Chương 157, phân tích cụ thể, nhất định nội loạn. Bất quá khiến người ta có chút tiếc nuối là, bởi vì 3 năm nay, Ú Châu quá nhiều chuyện, Lưu Chiết rất ít ở nhà ngủ lại, vì lẽ đó Thái Diễm đến bây giờ còn chưa có mang thai hài tử. Phu quân, xảy ra chuyện gì sao? Thái Diễm lo lắng hỏi, nàng rất hiếm thấy Lưu Chiết hội từ một người ngồi ở chỗ này suy nghĩ, giờ khắc này ở đây, chắc là hắn đến cái gì chuyện phiền lòng. Không có chuyện gì, chúng ta về đi ngủ đi. Lưu Chiết lôi kéo càng ngày càng mỹ lệ Thái Diễm về, hắn không muốn để cho Thái Diễm lo lắng. Dựng thẳng ngày, Ú Châu nhân vật trọng yếu cũng tụ hội đứng lên, bởi vì Tiểu Hưng Trang Trang tử quá nhỏ, vì lẽ đó Lưu Chiết rất sớm trước cũng là người ta một lần nữa lên một cái nghị sự đường, Tiểu Hưng Trang khai hội đều là ở đây tổ chức. Đại gia sáng sớm liền tụ hội đứng lên, đều là bởi vì tối hôm qua cái kia chấn kinh thiên hạ tin tức Hoàng đế băng hà. Lưu Chiết sau khi xuất hiện, cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề, nói, Hoàng thượng băng hà, các ngươi nói một chút bây giờ nghị pháp đi. Tuân Úc ngẫm lại nói, người, chúng ta xa ở Ú Châu, Hoàng thượng băng hà phong hẳn là sẽ không cùng chúng ta. Đây là rời xa triều đình tốt. Còn Lạc Dương, làm theo liền không giống. Lưu Chiết liếc mắt nhìn Tuân Du, hỏi, đặt, ngươi ở Lạc Dương chờ quá dài thời gian dài nhất, ngươi tới nói hạ Lạc Dương huống. Tuân Du, chữ đạt, thống soái 70, vũ lực 25, trí lực 95, chính trị 88, mị lực 87. Tuân Du tuổi so với Tuân Úc đại 7 tuổi, nhưng là Tuân Úc chi cháu, trước vẫn ở Lạc Dương chặn mặc cho Hoàng Môn Thị Lang, sau nghe Tuân Úc nói, vứt bỏ quan viên nhờ và Lưu Chiết, trong mọi người, chỉ có hắn đối với Lạc Dương huống lớn nhất hiểu biết. Tuân Du đứng lên dùng khẳng định ngữ khí nói, người, Lạc Dương tất loạn. Lưu Chiết hỏi, làm sao mà biết? Tuân Du không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, Hoàng thượng băng hà, người cảm thấy người nào nên kế thừa đế vị đây? Cái này còn cần hỏi. Tự nhiên là đại hoàng tử. Tàng bá nhảy ra đến soạt tồn tại cảm giác. Không sai, theo lý mà nói hẳn là đại hoàng tử. Những người khác tán thành tàng bá nói. Người ngươi cho là thế nào? Tuân Du hỏi Lưu Chiết. Đại hoàng tử làm trưởng tử, tự nhiên là đại hoàng tử kế vị. Lưu Chiết nói. Tuân Du nói, hoàng thượng băng hà, đại hoàng tử làm trưởng tử lẽ ra nên kế thừa đế vị. Nhưng theo Du nghe thấy, hoàng thượng luôn luôn không thích đại hoàng tử, trái lại thích hiểu chuyện ngoan ngoãn nhị hoàng tử Lưu Hiệp. Lưu Chiết không cho phép dấu vết gật đầu, Lưu Hiệp xác thực so với Lưu Biện hiểu chuyện nhiều, ngoan ngoãn lanh lợi, so với Lưu Biện xa làm cho người vui. Lúc này, Tuân Du chậm rãi mà nói, nhị hoàng tử từ Đổng Thái Hậu nuôi nấng, Đổng Thái Hậu cũng luôn luôn yêu thích nhị hoàng tử, mà không thích đại hoàng tử, nghe đồn càng là căm ghét Hà hoàng hậu. Đổng Thái Hậu chính là hoàng thượng mẹ đẻ, hoàng thượng băng hà về sau, nếu như Đổng Thái Hậu kiên trì muốn lập nhị hoàng tử là đế đây, mà đại hoàng tử chính là Hà Thái Hậu thân sinh, đại tướng quân Hà Tiến chi cháu. Lại là con trưởng đích tôn, đương nhiên sẽ không đồng ý để nhị hoàng tử kế vị. Vì lẽ đó, Du cho rằng, Lạc Dương nhất định sẽ đại loạn. Đại hoàng tử có đại tướng quân, nhị hoàng tử có Đổng Thái Hậu, bọn họ thì sẽ vây quanh hoàng vị mà tranh đoạt lên. Lưu Chiết gật gù, lịch đại tới nay, mỗi lần hoàng vị tranh chấp đều sẽ máu thành sông, hỗn loạn rất bình thường. Đồng thời Lưu Chiết trong lòng hơi động, trước Lưu Hoành gọi hắn chăm nom hắn hai đứa con trai, khó nói Lưu Hoành vào lúc đó cũng đã ngờ tới cái này. Xem ra có thể làm tới hoàng đế, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Người, ta kiến nghị, hoàng vị tranh chấp chúng ta không cuốn vào, liền làm chẳng có chuyện gì phát sinh là tốt rồi. Tuân Du sau khi nói xong, đối với Lưu Chiết kiến nghị nói. Lưu Chiết nguyên bản liền đối với cái gọi là hoàng vị tranh chấp không có hứng thú gì, hắn nguyên bản nguyện vọng cũng là ở trong loạn thế sống tiếp, cũng cho Tiểu Hình Hình một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Mà hiện ở nguyện vọng này đã thực hiện, như vậy chỉ cần người khác không đến tìm hắn để gây sự. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi ở không đi gây sự làm. Liên hắn trả lời nói, cái này hiển nhiên. Hoàng vị không liên quan gì đến chúng ta, tuy nhiên tiên hoàng giao phó quá ta, muốn ta hỗ trợ chăm nom hai vị hoàng tử, nhưng ta liền không có nghĩ tới cuốn vào giữa bọn họ đấu tranh đi. Chỉ có chờ bọn họ phân ra thắng bại về sau, xem có thể hay không đuổi tận giết tuyệt, nếu như đến thời điểm thật đuổi tận giết tuyệt, như vậy đến thời điểm ta lại ra mặt, cũng không tính vi phạm lúc đó đã đáp ứng tiên hoàng di mệnh. Người anh minh. Người. Hoàng vị tranh chấp khả năng phải cần một khoảng thời gian, chúng ta thừa dịp thời gian này chuẩn bị thêm một chút, miễn cho có người nhân cơ hội đưa tay. Hí Chí Tài lúc này lên tiếng nói. Quách Gia ngày hôm nay tỉnh lại đến biết rõ mình bị phạt nửa năm không thể uống rượu, suýt chút nữa tức chết hắn. Nếu như không phải hắn nghe được hoàng đế băng hà, hắn từ lâu liền nào đứng lên, giờ khắc này hắn chính là nổi giận trong bụng đây, nghe được Hí Chí Tài nói, nhất thời bưu hắn nói, ai dám đến gây sự. Đến, chúng ta lập tức đánh chết hắn. Huống chi, bất luận vị nào hoàng tử lên làm hoàng đế, người đều là bọn họ hoàng thúc, người còn dùng sợ ai sao? Hơn nữa trong thiên hạ có thể được quá chúng ta Ú Châu quân đội vẫn không có xuất sinh đây. Quách Gia nói để ở đây tất cả mọi người đồng ý gật đầu, hiện tại bọn hắn Ú Châu quân thực lực nhưng là thực đi ra, trong thiên hạ không có này một nhánh có thể xem Ú Châu quân như vậy hung hãn, đây chính là Lưu Chiết chuốt xuống đại lượng tâm huyết tạo đội ngũ. 3 năm liên tục đại, chưa nếm một lần thất bại, đấu lực kinh người. Có như vậy một nhánh đội ngũ, vẫn đúng là không sợ bất luận người nào cùng bất cứ chuyện gì. Lúc này, Từ Thứ bỗng nhiên lên tiếng nói, người, vạn nhất triều đình đến chỉ muốn ngươi lãnh binh đi Lạc Dương đây. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, không cần để ý tới, liền khi không có nhận được ý chỉ là được, bọn họ muốn đấu liền đấu đi, chỉ cần hai cái hoàng tử bất tử là được. Lao tử là bọn họ hoàng thúc, bọn họ làm sao đấu là bọn họ sự tình, khắc kéo lên ta là được. Đương nhiên, ngoại nhân ai cũng không cho phép bắt nạt bọn họ, ai dám bắt nạt bọn họ, Lao tử liền lãnh binh đi cho bọn họ ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra ba. Chương 158, Lạc Dương cũng thế. Giờ khắc này, Lạc Dương, toàn bộ thành thị cũng rơi vào một mảnh bạch, linh đế băng hà, trong thành bất luận bách tính quan lại đều mặc đồ trắng, đây là một cái năm mới, lẽ ra là vui khánh ngày lễ, nhưng bởi vì hoàng đế băng hà, giống nhau không cho phép ca tải vũ, không được có bất kỳ thích hương tiết mục. Bởi vì Lưu Chiết xuất hiện, hiệu ứng hồ điệp, linh đế so với trong lịch sử chết sớm. Mà linh đế bỗng nhiên băng hà, cũng làm cho triều đình rơi vào cực kỳ hỗn loạn tình trạng, làm người hầu nhóm quan tâm nhất chính là, linh đế có hay không lập xuống thánh chỉ, định ra người thừa kế. Đại hoàng tử Lưu Biện, mẹ đẻ chính là Hà hoàng hậu, cậu Hà Tiến chính là triều đình đại tướng quân, tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, lại là con trưởng đích tôn, lẽ ra phải do hắn kế thừa hoàng vị. Nhưng linh đế lúc còn sống không thích đại hoàng tử, trái lại thích nhị hoàng tử Lưu Hiệp. Mà Lưu Hiệp mẹ đẻ chính là Tần Phi Vương mỹ nhân, nhưng bị ghen tị Hà hoàng hậu cho độc chết, Lưu Hiệp chính là từ linh đế mẹ đẻ Đổng Thái hậu nuôi nấng. Đổng Thái hậu liền từng nhiều lần kiến nghị linh đế lập Lưu Hiệp vì là thái tử, chỉ là linh đế vẫn luôn không có xác lập. Mà hiện ở, một khi Lưu Hiệp lên làm hoàng đế, Hà hoàng hậu tất nhiên khó giữ được tính mạng. Mấy ngày nay, Lạc Dương che đậy ở một luồng hết sức bầu không khí căng thẳng bên trong, muốn tiêu, quân tuần tra lui tới không dứt. Đại tướng quân phủ, những ngày gần đây, cũng là thủ vệ dày đặc. Hà Tiến vốn là một cái bán thịt đô tể, bởi vì muội muội đẹp đẽ, có thể tiến cung làm hoàng hậu. Hắn cũng một đường bước thanh vân lên làm dưới một người trên vạn người đại tướng quân, tay cầm binh mã đại quyền. Nhưng hiện tại vị này quyền khuynh thiên hạ đại tướng quân ngay mặt kinh hoàng, ở sảnh bên trong đi qua đi lại, ngồi phía dưới nhất bang thân tín. Linh đế băng hà, liền mấy Hà Tiến những người này muốn nhất biết rõ linh đế đến cùng lập ai vì thái tử, người nào ngày sau đăng cơ. Lập Lưu Biện tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu như lập Lưu Hiệp nói, Hà Tiến liền muốn đại họa lâm đầu. Muội muội của hắn Hà hoàng hậu độc chết Lưu Hiệp mẹ đẻ Vương mỹ nhân. Giết mẹ mối thù không đội trời chung, một khi Lưu Hiệp trở thành hoàng đế, không chỉ Hà hoàng hậu muốn chết, liền ngay cả Hà Tiến, Hà gia trên cửa dưới cũng rất có thể muốn chết. Người đâu? Người đâu? Người làm sao vẫn chưa trở lại? Hà Tiến trong lòng gấp, sau cùng không nhịn được, trực tiếp giống giận, làm sao đi lâu như vậy cũng không nghe thấy tin tức trở về. Nuôi không như thế một đám phế vật. Hà Tiến là đồ tể gia, mặc dù cao vị, cũng đổi chẳng nhiều thô lỗ cách, há mồm liền phế vật rác rưởi loại hình nói. Để phía dưới cả đám mặt không tốt. Hà Tiến ở linh đế băng hà về sau, hắn liền phái người tiến cung nghe tin tức, còn phái người đi cùng muội muội liên hệ, càng làm cho thủ hạ binh mã tập kết, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà đại nửa ngày trôi qua, phái đi dò xét tin tức người vẫn chưa về, điều này làm cho Hà Tiến trong lòng gấp vạn phần. Báo. Đi dò xét tin tức người rốt cục trở về. Như thế nào, hoàng thượng có không có lập xuống thánh chỉ định ai vì thái tử? Thám tử trở về. Vẫn không có hành lễ liền bị Hà Tiến cầm lấy phục vội vã truy hỏi. Bẩm đại tướng quân, hoàng thượng không có lập xuống thánh chỉ. Thám tử trả lời. Quá tốt. Hà Tiến thở một hơi, hoàng đế không lập thánh chỉ, dựa theo thông lệ, làm trưởng tử Lưu Biện tự nhiên chính là đăng cơ người kia. Đại tướng quân, thập thường thị chính ở mưu đồ bí mật giả tạo thánh chỉ, muốn lập nhị hoàng tử vì là thái tử, ngay hôm đó đăng cơ. Nhưng là thám tử câu nói thứ hai lại làm cho Hà Tiến mặt lớn. Ngươi nói cái gì? Báo. Đại tướng quân, Tư Mã Phan Ẩn cầu kiến. Có người đi vào bẩm báo. Nhanh. Phan Ẩn là Tây Huyền Thượng Quân giáo úy Kiển Thạc Tư Mã, cùng Hà Tiến chính là bạn thân, vào lúc này đến đây, tất có chuyện quan trọng. Phan Ẩn nhìn thấy Hà Tiến, không để ý tới lễ tiết, trực tiếp lên tiếng nói, Đại tướng quân, Thượng Quân giáo úy cùng trong cung kết, trước tiên trừ Đại tướng quân, sau lập nhị hoàng tử là đế. Cái gì? Hoạn quan đáng ghét. Nghe được cái này báo, Hà Tiến là kinh hãi, rất là tức giận. Báo. Triều đình có thánh chỉ đến, phải lớn hơn tướng quân tiến cung thương nghị tiên hoàng hậu sự. Phan Ẩn vội vã khuyên bảo, đại tướng quân không thể đi, đây là âm mưu. Lúc này, Tào Tháo đứng ra kiến nghị nói, đại tướng quân, chuyện đến nước này, chỉ có tiên phát chế nhân. Chúng ta tiên tiến cung, lập tức lập xuống tân quân, ngày sau sẽ cùng thái giám tính sổ. Hà Tiến gật đầu, nhìn chúng bộ hạ, rất tức tối nói, hoạn quan bắt nạt thủ hạ ta không người. Ai dám lãnh binh bảo vệ chúng ta đi tới trong cung? Đại tướng quân, ta nguyện đi. Viên Thiệu đứng ra tới. Rất tốt, không hổ là hậu nhân của danh môn. Hà Tiến vui mừng, theo lệnh Viên Thiệu lãnh binh bảo vệ, Hà Tiến phái người đi ra trong triều các vị đại thần, cùng cung.
Khoan hay nói, ở Hà Tiến thiết huyết chấn áp lại, ở Linh Đế Linh cứu trước, Hà Tiến trực tiếp đỡ lập hắn cháu ngoại Lưu Biện là đế, bách quan cùng bái, thừa nhận vị này tân hoàng đế. Nhìn thấy đại thế đã định, Hà Tiến khiến người ta đi tìm kiện thạc, không lâu sau có người đem kiện thạc đầu người chính lên, Phan Ẩn mang theo kiện thạc thủ hạ binh mã cùng đầu nhập Hà Tiến. Hà Tiến tính toán đuổi tận giết tuyệt, quay về thủ hạ hỏi, thập thường thị trương nhượng mọi người đây. Hướng về hoàng hậu đi. Báo, hoàng hậu triệu kiến đại tướng quân. Hà Tiến giờ khắc này là hăng hái, khoác kiên giáp đi tới. Hà hoàng hậu tuy nhiên qua tuổi 30, nhưng phong vận không giảm, vẫn mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng xem thấy Hà Tiến nói, ca ca, ngươi và ta vốn là gia đê tiện, trương nhượng đám người đã hướng bản cung nhận sai, ngày sau đồng ý lấy bản cung làm chủ. Ca ca, sao không buông tha bọn họ? Chương 159, Hà Tiến đắc thế, thập thường thị tối động. Trong hậu cung, Hà Tiến sát khí đằng đằng nói, hoàng hậu, trương nhượng mọi người chính là tai họa thiên hạ thần, bọn họ yêu ngôn chúng, không chu sát bọn họ khó có thể bình thiên hạ sự phẫn nộ của dân chúng. Hà hoàng hậu khuyên bảo nói, ca ca thật muốn mau mau giết tuyệt sao? Nếu như truyền đi, khó tránh khỏi để người trong thiên hạ nói ca ca tâm chật hẹp. Huống hồ hoàng nhi đã đăng cơ, có thể bảo vệ ca ca cả đời bình an, ngày sau tận hưởng vinh hoa phú quý, còn sợ bọn hắn tai họa ngươi hay sao? Hà Tiến nghe Hà hoàng hậu nói, kỳ thực khí thế yếu xuống, chỉ là hắn vẫn là nói nói, hoàng hậu, hoạn quan không giết, khó có thể hướng về bách quan giao cho. Giết hết hoạn quan, ai tới hầu hạ hoàng nhi, ai tới hầu hạ bản cung. Hà hoàng hậu thanh âm rất nhiều, nàng biết mình ca ca kỳ thực cũng là một cái cỏ, không có cái gì năng lực, nàng liếc mắt nhìn Hà Tiến tiếp tục nói, hơn nữa hoàng nhi mới đăng cơ, lúc này một bên chính là cần nhân thủ. Trương nhượng đợi người tới hướng về ta cầu, bảo đảm ngày sau tận tâm tận lực phụ trợ hoàng nhi. Không có bọn họ, hoàng nhi làm sao có thể đấu thắng những người lao cự hoạt ra hỏa. Hà Tiến nghĩ cũng phải chuyện này, liền nói nói, hoàng hậu nói cũng có đạo lý, nhưng hoạn quan lời cũng không thể tin hết. Hà hoàng hậu nhàn nhạt nói nói, cái này hiển nhiên, hơn nữa ta sẽ để bọn họ đi ra đối với ngươi xin thể. Hà hoàng hậu nói xong, quay về cung phía sau rèm mặt phất tay một cái. Thấy qua đại tướng quân. Thấy qua đại tướng quân. Trương nhượng mấy cái thập thường thị từ ẩn giấu chi đi ra đến, hoảng loạn địa quỷ ở Hà Tiến trước mặt, liên tục dập đầu hành lễ. Đại tướng quân, nhu đồ bí mật hại ngươi chỉ là kiện thạc một người, cùng ta các loại không quan hệ. Hà Tiến không nghĩ tới cái này thập thường thị nhưng mà liền ở ngay đây, nhất thời khí diễm tăng mạnh, nhìn bọn họ đe dọa nói, bọn ngươi ngày sau có thể tận tâm phụ trợ hoàng thượng. Đây là tự nhiên. Đại tướng quân như có không tin, chúng ta đồng ý xin thể. Trương nhượng mọi người vội vã giơ tay lên xin thể. Hà Tiến giờ khắc này ánh mắt tham lam, nhìn bọn hắn chằm chằm tham lam nói, nghe nói bọn ngươi tham ô rất nhiều. Đại tướng quân, chúng ta đồng ý dâng lên gia tài, lấy bảo vệ nhất mệnh. Trương nhượng mọi người rất lợi hại thông minh, không có chờ hắn nói xong, liền chủ động vừa nhà mình cấp cho đi ra. Dù sao, mạng nhỏ quan trọng, lưu được thanh sân ở, không sợ không thể tuổi đốt. Đã như vậy, nay bổn tướng quân tạm tha các ngươi mạng chó, ngày sau tận tâm phụ trợ hoàng thượng. Hà Tiến nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng về Hà hoàng hậu xin cáo lui rời đi. Đại tướng quân, thế nào? Nhìn thấy Hà Tiến từ hoàng hậu chỗ ấy đi ra, thủ hạ dồn dập vây quanh dò hỏi. Thập thường thị trương nhượng đám người đã nhận sai hối cải, bổn tướng quân cho bọn họ một cơ hội. Hà Tiến nhàn nhạt nói. Ai, đại tướng quân, đại sự lầm vậy, trương nhượng mọi người nhất định phải tru sát, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đại tướng quân, thập thường thị không thể lưu. Bọn ngươi không cần quên, vốn đem lòng ý đã quyết. Vốn, bản tướng còn có một cái đại họa tâm phúc, ngươi có bằng lòng hay không thay bản tướng ngoại trừ. Trở lại đại tướng quân phủ về sau. Hà Tiến âm trầm địa đối với Viên Thiệu nói. Nhưng là đồng hầu Lưu Hiệp. Viên Thiệu dò hỏi nói. Không sai. Hà Tiến gật đầu. Hà Tiến người không đốc, Lưu Hiệp tồn tại đối với hắn thủy chung là một cái đại uy hiếp. Tào Tháo đây là đứng ra đến, nêu ý kiến nói, đại tướng quân, việc này tuyệt đối không thể, đồng hầu không giết được. Vì sao? Hiện ở đại thế đã định, Hà Tiến lòng tự tin bành trướng, rất nhiều thiên hạ chỉ ở trong tay ta cảm giác, nhìn thấy Tào Tháo dám ngăn cản hắn. Hắn mặt lập tức liền âm trầm. Đại tướng quân, ta nghe nói tiên hoàng ở U Châu Yến Hầu diện thánh thời điểm, xin nhờ qua Yến Hầu, hắn sau này chăm sóc hai vị hoàng tử, có thể có việc này. Tào Tháo liều lĩnh đắc tội Hà Tiến nêu ý kiến nói. Bị Tào Tháo như vậy nhắc lên, Hà Tiến cau mày suy nghĩ, gật đầu nói, thật giống có chuyện như thế. Nhưng vậy thì thế nào? Khó nói bản tướng còn cần sợ sệt chỉ là một cái Yến Hầu. Hà Tiến nghe được Tào Tháo nói, tâm lý rất là không. Cái này nơi nào đến Á Miêu Á Cẩu? Đại tướng quân, Yến Hầu người này thâm bất khả chắc, thủ hạ Hắc Lân quân càng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy, một khi động đồng hầu,
khó bảo toàn hắn không nhân cơ hội phát loạn, đến thời điểm thiên hạ sẽ đại loạn. Tào Tháo gặp qua Lưu Chiết, đối với Lưu Chiết thủ hạ kỵ binh nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giỏi nhất rõ ràng Lưu Chiết thực lực, bởi vậy lần thứ hai hướng về Hà Tiến nêu ý kiến. Đại tướng quân, ta cũng cho rằng lúc này không nhưng đối với Đổng Hầu động thủ, phía trên còn có một người. Chủ bộ Trần Lâm lúc này cũng lên tiếng, hắn chỉ trên trời, ý là trong cung còn có một người. Đổng Thái Hậu. Một nghĩ đến người này, Hà Tiến cũng trở nên trầm mặc. Đổng Thái Hậu chính là Linh Đế mẹ đẻ, đương kim hoàng đế tổ mẫu, phần cực cao, nhưng nói là toàn Hán triều phần tối cao người, nàng nói thậm chí có thể so với đương kim hoàng đế thánh chỉ còn muốn hữu hiệu. Đây là một tòa núi lớn, nhưng Hà Tiến trong lúc nhất thời cũng không tìm được biện pháp chuyển đi nàng. Vì lẽ đó Hà Tiến chỉ có tạm thời đem đối phó Lưu Hiệp ý nghĩ để thoát khỏi dưới, ngược lại suy nghĩ làm sao đối phó trong cung cái kia lão yêu bà. Coi thường người khác quá đáng, cái này Hà Tiến thực sự là quá đáng ghét, thật không bắt chúng ta làm người xem. Khoảng cách Tân Hoàng đăng cơ đi qua nửa tháng đến, Trương Nhượng mọi người trải qua sợ mất mật, nơm nớp, ngày đó đại gia lại tụ hội đứng lên. Những ngày tháng này không có cách nào quá. Triệu Trung mắng nói, Hà Tiến hiện ở là đại tướng quân, mà hoàng đế tuổi lại nhỏ, giờ khác này triều đình đại quyền toàn ở Hà Tiến trong tay. Thập thương thị dĩ và nguy phong tháng ngày một đi không trở về, trong lòng bọn họ tự nhiên oán hận cực kỳ, huống chi dâng giá hơn nửa gia tài cho Hà Tiến, càng làm cho bọn họ đối với Hà Tiến hận thấu xương. Chương 160, Hà Tiến thiết kế độc chết Đổng Thái Hậu. Thập thương thị Trương Nhượng phủ đệ. Quách Thắng hận hận nói, lại để cho Hà Tiến tiếp tục như vậy, mọi người chúng ta sẽ chỉ là một con đường chết. Đại gia có biện pháp gì tốt không có? Ám sát Hà Tiến. Đừng nghĩ, hiện ở Hà Tiến biên vệ sĩ đông đảo, làm sao ám sát? Hạ độc. Trước tiên độc chết chính ngươi, hắn có chuyện, chúng ta có thể chạy thoát. Lúc này, nguyên bản một mực trầm mặc Trương Nhượng lên tiếng, hắn nói, chư vị, các ngươi quên một người. Người nào? Trương Nhượng nhàn nhạt nói, Đổng Thái Hậu. Trương Nhượng nói nhất thời để ở đây những người còn lại con mắt lập tức sáng. Bọn họ cũng rất rõ ràng, Đổng Thái Hậu không có chút nào thích đại hoàng tử Lưu Biện, nàng chỉ yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện Lưu Hiệp. Nếu không phải Hà Tiến nhanh một bước khống chế triều đình, bình định bách quan, có thể Lưu Hiệp đã sớm làm hoàng đế. Lúc này, Trương Nhượng bày mưu tính kế nói, chúng ta có thể trong bóng tối nương nhờ vào Đổng Thái Hậu, sau đó mượn Đổng Thái Hậu lực lượng đối kháng đại tướng quân Hà Tiến. Trương Nhượng chủ ý, những người còn lại rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí. Liền Trương Nhượng mọi người liền tiến cung cầu kiến Đổng Thái Hậu, sau đó cùng Đổng Hậu mật nghị đến sâu mới rời khỏi. Ngày thứ hai vào chiều, Đổng Thái Hậu buông rèm chấp chính, trực tiếp hạ xuống ý chỉ. Phong Đổng Hầu Lưu Hiệp vì là Trần Lưu Vương, phong Đổng Gia Đổng Trọng vì là Phiêu Kỵ tướng quân, tay cầm quân đại quyền. Một phong ý chỉ trực tiếp liền đem Hà Tiến thế lực từ trong cung đuổi ra ngoài, tin tức này để Hà Tiến nổi trận lôi đình, tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nàng là Đổng Thái Hậu, không có bất cứ người nào so với nàng phần tôn quý, không người nào dám nghịch tự nàng ý chỉ. Cùng ngay bên trong, Hà Tiến liền tiến cung, cùng muội muội thương nghị. Ca ca, Đổng Hậu thật sự là coi thường người khác quá đáng. Hà Hoàng Hậu mặt phẫn nộ, ngày hôm nay nàng đãi tiệc yến Đổng Hậu, muốn cùng nàng và hiểu biết, có thể kết quả lại bị Đổng Hậu luân phiên trào phúng, suýt chút nữa khí xấu nàng. Nhưng nàng phần cao quý, chúng ta không người có thể đối phó nàng. Hà Tiến mang trên mặt vẻ u sầu, hắn tiến cung còn muốn sờ, miễn cho bị là Đổng Trọng người phát hiện. Ca ca chớ buồn, Đổng Hậu chính là phiên phi gia, ca ca ngày mai chỉ cần khiến người ta bẩm tấu lên việc này. Đạo Đổng Hậu ở trong cung chính là không phù hợp lễ chế, đem di chuyển đi ra ngoài, liền có thể. Hà Hoàng Hậu cười lạnh, nàng ở trong cung, kinh nghiệm lâu năm đấu tranh, tự nhiên vô cùng tất những này đường. Kế này rất diệu. Hà Tiến liền tán. Ngày thứ hai, Hà Tiến khiến người ta như vậy chế, khiến người cứng rắn đem Đổng Hậu di chuyển Hà Gian thu xếp. Đổng Hậu vừa đi, Đổng Trọng vốn không hy vọng, thủ hạ binh mã lúc này phản chiến với Hà Tiến, Đổng Trọng tự sát vong, từ đó triều đình đại quyền lại chỉ về Hà Tiến nắm giữ. Cứ như vậy qua 6 tháng, Hà Tiến tìm tới thời cơ đem Đổng Hậu độc chết với Hà Gian, từ đó ngoại trừ đại họa tâm phúc. Sau đó Hà Tiến đem mục tiêu rời về phía còn ngừng ở lại trong cung Trần Lưu Vương. Tào Tháo đến biết rõ Hà Tiến muốn đối Trần Lưu Vương diện sát thủ, lại một lần nữa nêu ý kiến nói, đại tướng quân, việc này vẫn là tuyệt đối không thể, chúng ta không thể dễ dàng đắc tội Yến Hậu. Hà Tiến giờ khắc này tay cầm triều đình đại quyền, đã sớm không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt. Giờ khắc này lần thứ hai nghe được Tào Tháo nói, nhất thời tức giận nói, khó nói bổn tướng quân còn cần xem nho nhỏ một cái châu mục mặt. Tào Tháo kinh hoàng, liều chết nói, Yến Hầu thủ hạ binh vô số, hung hãn cực kỳ, một khi làm khó dễ, e sợ. Hà Tiến giận tím mặt nói, làm càn, dưới tay hắn có thể có bao nhiêu người. bổn tướng quân tay cầm thiên hạ binh mã, binh lực đâu chỉ trăm vạn, có thể so với không lên dưới tay hắn này điểm binh mã. Tào Tháo gật đầu khẳng định nói, Lạc Dương trăm vạn đại quân hẳn là không địch lại Yến Hầu Hắc Lân quân.
Lợi hại như vậy? Hà Tiến không tin, đồng thời có chút hãi hùng khiếp vía, thật sự có lợi hại như vậy quân đội?
Đại tướng quân, A Man làm người không dễ nói dối, hắn như vậy liều chết nêu ý kiến, nghĩ đến này Yến Hầu chắc chắn mấy phần thực lực.
Lúc này ở một bên Viên Thiệu khuyên lơn, hắn dừng lại chốc lát, tiếng lòng một kế nói, đại tướng quân, ta có một kế, nhất định có thể bảo đảm Lưu Chết không dám manh động.
Vốn có làm gì diệu kế?
Hà Tiến đại hỉ, đối với Viên Thiệu rất là ý.
Đồng thời hắn cũng liếc mắt nhìn Tào Tháo, tâm lý rất là khinh bỉ, ở trong mắt hắn, cái này 5 lần 7 lượt mạo phạm hắn Tào Tháo đã bị hắn loại bỏ ra hắn tâm phúc đoàn thể, không đáng trọng dụng.
Viên Thiệu nói ra hắn mưu kế, đại tướng quân sao không chiêu thiên hạ binh mã vào kinh, đến lúc đó trăm vạn hùng binh tụ hội Lạc Dương, nghĩ đến Lưu Chiết cũng không dám cùng thiên hạ là địch.
Đến thời điểm lại thu thập Trần Lưu Vương, tài liệu cái này Lưu Chiết cũng không dám lên tiếng.
Hà Tiến nghe vậy lại hỉ, liên tục tán thưởng nói, hay, hay, kế này rất tốt.
Đại tướng quân, việc này tuyệt đối không thể.
Tào Tháo lần thứ hai lên tiếng nêu ý kiến, chiêu thiên hạ binh mã, khó bảo toàn không có dã tâm hạng người, vạn nhất có người đứng lên tạo phản, như vậy Lạc Dương làm theo nguy hiểm.
Với, ngươi đi ra ngoài cho ta.
Hà Tiến tức giận đến mũi cũng lệch ra, lại là ngươi ở đây chít chít méo mó, ý định gì đều không nhắc tới đi ra, sẽ không thể, không thể, trừ không thể, ngươi còn biết cái gì.
Đại tướng quân, nghe nói Tây Lương Đổng Trác cùng Lưu Chiết thường có cựu oán, có thể hoán hắn đến đây Lạc Dương.
Tào Tháo trong lòng rất là tức giận, thế nhưng không dám không nghe lệnh, lui ra đại sảnh, mà đúng lúc này, hắn ngờ ngợ còn nghe được sau Viên Thiệu nói.
Tào Tháo nghe vậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng, trời muốn giết đại hán tử.
Chương 161, Trương Nhượng truyền mật, Lưu Chiết thương nghị.
Báo.
Có người dò hỏi đến Hà Tiến cử động, vội vã bẩm báo Trương Nhượng mọi người.
Trương Nhượng các loại thập thường thị bởi vì là trong bóng tối cùng Đồng Hậu hợp mưu, vì lẽ đó Hà Tiến đám người cũng không biết rõ. Hà Tiến ở độc chết Đồng Hậu về sau, cũng không có truy cứu Trương Nhượng mọi người, mà Trương Nhượng mọi người ở Đồng Hậu chết rồi, bọn họ liền thành thật rất nhiều, bởi vì tạm thời không tìm được có người có thể đối phó Hà Tiến.
Trương Nhượng hỏi, chuyện gì?
Gần nhất Trương Nhượng các loại thập thường thị tụ tập cùng một chỗ thương thảo thời gian nhiều rất nhiều.
Đại tướng quân Hà Tiến tính toán chiêu các lộ binh mã vào kinh.
Cái gì? Hắn muốn làm gì?
Trương Nhượng mọi người kinh hãi.
Nghe nói chính là trấn nhiếp phòng bị U Châu Yến Hầu.
Quách Thắng kinh dị nói, hắn là sợ sẽ tiến hầu tạo phản sao.
Ôi chao, đại sự không ổn.
Trương Nhượng vỗ một cái lớn, kinh hô một tiếng.
Chuyện gì không ổn?
Những người khác phản ứng chậm một chút, cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó.
Trương Nhượng nói, Hà Tiến tất nhiên là muốn Trần Lưu Vương hạ độc thủ, tiên hoàng từng xin nhờ qua Yến Hầu, muốn Yến Hầu chăm nom đăng cơ thất bại hoàng tử, để tránh khỏi hai vị hoàng tử cốt nhục tương tàn.
Yến Hầu người này trọng lời hứa, một khi Trần Lưu Vương xuất hiện mệnh nỗi lo, Yến Hầu chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Hà Tiến đây là muốn Trần Lưu Vương hạ độc thủ, nhất định phải trấn nhiếp Yến Hầu.
Vậy làm sao bây giờ?
Chúng ta rất được hoàng ân, Trần Lưu Vương là tiên hoàng cốt nhục, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến.
Còn lại thập thường thị lên tiếng đạo.
Bọn họ rất được hoàng ân là thật, là không Hà Tiến từ nắm giữ đại quyền.
Bọn họ hiện tại vị cùng linh đế tại vị lúc một trời một vực, hiện tại bọn hắn dường như chuột chạy qua đường, lại không uy nghiêm, vì lẽ đó bọn họ mỗi giờ mỗi khắc muốn đẩy đổ Hà Tiến, lại nắm đại quyền.
Trương Nhượng ngẫm lại, nói, việc này không nên chậm trễ, việc này nhất định phải nói cho Yến Hầu, cũng coi như là bán một mình hắn.
Đương nhiên tốt nhất Yến Hầu cùng Hà Tiến lên xung đột, như vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi.
Quách Thắng kinh dị nói, Yến Hầu dám cùng triều đình đối kháng sao?
Trương Nhượng ngẫm lại nói, không nên quên Yến Hầu là ai, mấy năm qua Yến Hầu thực lực ngươi và ta còn không nhìn thấy.
Liền tiên hoàng đều gọi tán hắn vì hắn Hoắc Phiêu Kỵ.
Chỉ là không biết rõ vì sao tiên hoàng muốn đè xuống Yến Hầu đại thắng tái ngoại tin tức, không cho ngoài cùng người biết rõ, bằng không, Hà Tiến rất sớm liền lôi kéo Yến Hầu mà không phải nghĩ đi đối phó Yến Hầu.
Liên quan với Lưu Chiết mấy năm qua tin tức toàn bộ bị Lưu Hoành đè xuống, không cho phép ngoại truyền, cứ thế Lưu Chiết đại thắng dị tộc tin tức vẫn rất ít người biết rõ, mà theo ở Lưu Hoành một bên thập thường thị tự nhiên là biết rõ.
Bởi vậy, bọn họ so với Hà Tiến hiểu thêm Lưu Chiết thực lực.
Bây giờ nghe Hà Tiến nhưng mà muốn cùng Lưu Chiết đối nghịch, bọn họ liền cảm thấy được Hà Tiến đây là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Những người khác đều tán thành Trương Nhượng ý kiến, kết quả là thập thường thị phái ra mật sử cơ hồ là cùng Hà Tiến phái ra sử giả cũng trong lúc đó ra khỏi thành.
Mà xa ở U Châu Lưu Chiết rất nhanh sẽ thu được Trương Nhượng phái mật sử đưa ra báo. các ngươi nhìn như vậy. Lưu Chiết triệu tập thủ hạ khai hội, đem thập thường thị đưa tới báo cáo tố mọi người. Lạc Dương tin tức vẫn có báo bộ trả lại, trên đại thể Lưu Chiết vẫn là rất rõ ràng, bất quá càng sâu một bước tin tức liền có chút khó. Lạc Dương hai vị hoàng tử trong lúc đó đấu trận, hắn không lẫn vào, vì lẽ đó coi như đồng hậu bị phế bị độc chết, hắn không nói không rằng, những người không liên quan hắn, hắn chỉ cần tuân thủ cùng Lưu Hoành ước định, bảo vệ tốt hắn hai vị hoàng tử mệnh là được, cái khác, hắn quản không phải cũng không muốn để ý tới. Hiện ở Trương Nhượng phái người đưa tới một chuyện liên quan với hắn cùng U Châu tin tức, cái này Lưu Chiết không thể không coi trọng hơn đứng lên. Người, không bằng bọn ta động thủ trước, hắn cái hùng, muốn bọn ta bất lợi. Người, cho ta một vạn hắc lân quân, ta đi Lạc Dương đem Hà Tiến đầu cho người và tới. Trương Phi vừa nghe Hà Tiến muốn nhằm vào U Châu, hắn liền không nhịn được, cái thứ nhất nhảy ra đến. Làm càn. Trần Quân đứng lên, uống nói, ở người trước mặt hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Trương Phi ngoan ngoãn ngồi xuống, Trần Quân cái tên này hắn tạm thời chọc không được, đây là hí triệu tịch lực chống đỡ nam nhân, ai dám chọc. Người, xem ra đại tướng quân đối với Trần Lưu Vương thực sự là hận thấu xương, tình nguyện nhập thất cũng phải diệt trừ Trần Lưu Vương. Hí Chí Tài lên tiếng đạo. Mấy năm qua, Lưu Chiết thủ hạ các mưu sĩ sớm đã đem thiên hạ đại thế xem rất rõ ràng, dùng cành yếu làm để hình dung nhất là vừa lúc làm bất quá. Lưu Yên hướng về tiên hoàng Lưu Hoành kiến nghị thiết lập châu mục, quân chính đại quyền một tay nắm. Địa phương chính quyền quân quyền bị thêm, trung ương chính phủ quyền uy bị suy yếu, đã xuất hiện đuôi to khó vây tư thế, Lưu Hoành tại vị, có đầy đủ uy tín để ép, còn không nhìn ra cái gì manh mối. Nhưng là Lưu Hoành sau khi qua đời, tân hoàng tuổi nhỏ khuyết thiếu uy tín, đại quyền bên, tiến một bước cổ vũ loại này thế lực. Bọn họ một khi có cơ hội Lạc Dương, lại như đem ngon lành nhất bánh kem đưa đến trước mặt bọn họ sẽ không chút do dự một cái nuốt vào. Vì lẽ đó Lưu Chiết thủ hạ cố vấn nhóm rất lợi hại khẳng định, Hà Tiến động tác này cũng là nhập thất. Hà Tiến là đồ tể gia, năng lực không đủ lớn mạnh tướng quân vị trí này, thêm vào hắn ở Lạc Dương liên tiếp cử động, càng làm cho Lưu Chiết thủ hạ cố vấn nhóm xem thường hắn. Địa phương hào một khi có người lãnh binh tiến vào Lạc Dương, lấy Hà Tiến năng lực một khi không chấn áp được, Lạc Dương nhất định sẽ sinh loạn. Chương 162, Lưu Chiết uy hiếp, Hà Tiến mưu đồ bí mật. Lương Châu Đồng Trác, Thịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên. Nguyên lai Trương Nhượng còn tìm được Hà Tiến chiêu những người kia Mã Tiến Kinh, bởi vậy Lưu Chiết tự nhiên cũng là biết được. Đối với Đồng Trác, Lưu Chiết là biết rõ, dù sao quá giao nói, còn đem hắn đá bay. Đinh Nguyên hắn liền không quá tất, tuy nhiên cùng U Châu liền nhau, nhưng Lưu Chiết rất ít cùng Tịnh Châu có chỗ gặp nhau, dĩ nhiên là không quen biết cái này Tịnh Châu Thứ Sử. Liền Lưu Chiết nhìn về phía Từ Thứ hỏi, Đinh Nguyên là ai? Đinh Nguyên, quan viên bái chấp ta, lệnh Tịnh Châu Thứ Sử. Từ Thứ đem Đinh Nguyên báo nói ra đến. Người này đối với triều đình trung thành tuyệt đối, rất được tiên hoàng tín nhiệm, phái hắn mặc cho Tịnh Châu Thứ Sử, phòng thủ Bắc Phương dị tộc. Vì lẽ đó Đinh Nguyên lãnh binh tiến vào Lạc Dương tự nhiên vô sự, nhưng Đồng Trác liền không giống. Bởi vì Lưu Chiết cùng Đồng Trác kết thù kết toán, vì lẽ đó Đồng Trác cũng thuộc về U Châu báo bộ trọng điểm chú ý nhân vật, đối với hắn người này, dã tâm tự nhiên biết rõ. Lúc này, Từ Thứ nói tiếp nói. Đồng Trác bởi vì tiêu diệt khăn vàng có công, bị phong là Lương Châu Thái Thú. Hắn bình định Bắc Cung Bá Ngọc phản loạn có công, lại bị phong vì là tiền tướng quân. Sau bại Mã Đằng Hàn toại phản quân, tiến thêm một bước nữa lên trước, dưới tay hắn thực lực càng lúc càng lớn. Triều đình nhiều lần trinh hắn vì là thiếu phủ, hắn đều từ chối bên trên, tiếp tục lưu ở Lương Châu. Tiên hoàng từng triệu kiến hắn phong hắn làm Tịnh Châu mục, muốn đoạt Lương Châu binh quyền, nhưng hắn từ chối giao ra binh quyền. Dùng cái này xem ra, người này dã tâm rất lớn, một khi có cơ hội lãnh binh tiến vào Lạc Dương, như vậy Lạc Dương nguy hiểm. Lưu Chiết ngẫm lại nói nói, Lạc Dương nguy hiểm không nguy hiểm, ta mặc kệ. Đồng Trác là gì tiến vào tìm đến, trách nhiệm này chính hắn phụ. Hiện ở ta chỉ muốn bảo đảm Trần Lưu Vương mệnh không lo mà thôi, các ngươi nói đem Trần Lưu Vương kế đó U Châu, làm sao? Lưu Chiết nghĩ, Trần Lưu Vương tiếp tục lưu ở Lạc Dương tất nhiên rất nguy hiểm, thẳng thắn đem đón hắn đến U Châu, tự nhiên năng bảo vệ hắn cả đời bình an. Dù sao Lưu Biện đã làm hoàng đế, như vậy cái này Trần Lưu Vương Lưu Hiệp cũng là Lưu Chiết muốn người bảo lãnh. Tuân Úc lắc đầu một cái nói, cái này đại tướng quân khẳng định là sẽ không tha được, hắn vốn là muốn diệt trừ Trần Lưu Vương, làm sao có thể để hắn rời đi Lạc Dương. Lưu Chiết lạnh giọng nói nói, không tha. Vậy ta liền lãnh binh đến Lạc Dương đi, nhìn hắn thả hay là không thả. Lưu Chiết trực tiếp làm ra quyết định, U Châu phương diện rất nhanh sẽ có người đại biểu Yến Hầu đưa một phong thư tín đến Lạc Dương đại tướng quân quý phủ. Lẽ nào có lý đó, vô liêm sỉ, vương bắt đản, đáng ghét. Hà Tiến xem xong Lưu Chiết thư tín về sau. Đục thịt mỡ tức giận đến cũng đang run run, liên tục mắng to. Thư tín cho rất đơn giản, nói thẳng Trần Lưu Vương Lưu Hiệp không thích hợp lưu ở Lạc Dương, hy vọng đại tướng quân Hà Tiến có thể đưa hắn đến Ú Châu Tử Lưu chết chăm nom. Bắt đầu ngữ khí khá lịch sự, nhưng là mặt sau độ liền cứng rắn, mơ hồ uy hiếp, nếu như Lưu Hiệp xảy ra chuyện gì, Lưu Chết sẽ mang người tìm Hà Tiến đòi một lời giải thích. Hà Tiến mấy ngày nay hưởng thụ lấy nắm đại quyền khoái cảm, đầy tớ đối với hắn độ kính cẩn nghe theo, cung cung kính kính, không người nào dám vi phạm hắn, cho dù là hắn thả cái dám cũng có cái này một đống người tranh nhau nói hương, có thể hiện ở xa ở U Châu một cái nho nhỏ châu mục kiến hầu nhưng mà dám dùng như vậy ngữ khí đối với hắn, tức giận đến Hà Tiến đau gan, đau dạ dày, đau thận, suýt chút nữa tức điên. Liên Hà Tiến không nói hai lời, trực tiếp triệu tập thủ hạ, mở miệng câu nói đầu tiên là, bổn tướng quân muốn thảo phạt U Châu. Hà Tiến lời kia vừa thốt ra, phía dưới người nhất thời ngốc, có chút không rõ Hà Tiến muốn làm gì. Đại tướng quân, vì sao? Viên Thiệu chắp tay lên tiếng dò hỏi đạo. Trải qua mấy ngày nay, Viên Thiệu rất được Hà Tiến tín nhiệm, đã lúc gần lúc hiện trở thành Hà Tiến thứ nhất tâm phúc. Hà Tiến đem Lưu Chiết thư tín đưa cho hắn, cũng để phía dưới thủ hạ truyền đọc quan sát. Hà Tiến không bình thường tức giận nói, Lưu Chiết động tác này quả thực cũng là coi rẻ triều đình, không tuân theo hoàng thượng, càng là không đem bổn tướng quân để ở trong mắt, bổn tướng quân nhất định phải tìm hắn đòi một câu trả lời hợp lý không thể. Lúc này, Tào Tháo lần thứ hai đứng ra bỏ ra âm thanh nói, đại tướng quân, tiên hoàng từng dặn quá Lưu Chiết, vì lẽ đó hắn động tác này cũng không sai lầm. Hắn gửi thư cho đại tướng quân, vừa vặn chứng minh hắn tôn trọng đại tướng quân, bằng không hắn có thể trực tiếp mở đòi người. Đại tướng quân, hoàng thượng lập, không thể làm lớn chuyện. Huống hồ Lưu Chiết chính là Hán thất tông thân, vẫn là tiên hoàng đệ, hoàng thượng thúc phụ, một khi đối với hắn động binh, tất nhiên sẽ lên thiên hạ Lưu thị tông thân đàn hồi. Trần Lâm thời điểm này cũng đứng ra đến khuyên bảo. Dựa theo các ngươi nói, chẳng lẽ muốn bổn tướng quân chắp tay đưa lên Trần Lưu Vương? Cơn giận này ta thật nuốt không nổi. Hà Tiến rất là tức giận đạo. Bất quá hắn tức giận về tức giận, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe vào thủ hạ một ít kiến nghị. Cái này hiển nhiên cũng không thể. Trần Lâm trực tiếp lên tiếng phủ định nói. Mặc dù nói tiên hoàng xin nhờ Lưu Chiết chăm nom hoàng tử, nhưng vạn nhất hắn có phản tâm đây. Trần Lưu Vương đến trên tay hắn, ai cũng không thể bảo đảm hắn có thể hay không khắc lập tân quân, đến lúc đó trực tiếp cùng triều đình đối kháng cũng không phải là không được. Này Trần Lưu Vương hay là muốn giết? Hà Tiến vừa nghe, nhất thời cảm thấy rất có thể, đối với Trần Lưu Vương sát ý càng nặng. Bất quá Trần Lâm vẫn là lắc đầu một cái, nói, cái này cũng không được. Trần Lưu Vương vẫn chưa thể giết, tuyệt đối không thể cho Lưu Chiết có bất kỳ cớ gì động binh. Vậy rốt cuộc muốn đem hắn làm sao bây giờ? Hà Tiến rất là phiền cầm đạo. Cái này Trần Lưu Vương giết cũng không được, không giết cũng không được, đưa đi càng thêm không được. Muốn biết do hắn đã sớm muốn đem Lưu Hiệp cái này tai họa chạm thảo trừ căn, nhưng làm ai đến tận hiện tại cũng vẫn không có đắc thủ, khỏi nói nhiều bất ức. Chương 163, Viên Thuật xuất chiến Vũ Châu, tuyên bố đem Lưu Chiết bắt giữ. Trần Lâm nhìn ra được Hà Tiến rất là tức giận, tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, liền chắp tay nói, đại tướng quân. Cái này Trần Lưu Vương tự nhiên là muốn ở lại trong cung, ở đại tướng quân ngay dưới mắt, lượng hắn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Mà lúc này Viên Thiệu cũng lên tiếng nói, đại tướng quân, ngươi khó nói quên ngoại viện binh mã. Chúng ta trước tiên giữ lại Trần Lưu Vương, chờ ngoại viện binh mã đến Lạc Dương, vừa lại không cần sợ sệt chỉ là một cái Lưu Chiết. Tào Tháo nghe vậy, trong lòng vẫn là không đồng ý đồ này, lần thứ hai nêu ý kiến nói, đại tướng quân, địa phương binh mã vẫn là không nên tới Lạc Dương, bằng không nhất định sẽ đại loạn. Đại tướng quân, Tào A Man nói đúng. Lại một người lên tiếng, mọi người vừa nhìn, nhưng mà là Viên Thiệu cùng cha khác mẹ chi đệ. Tào Tháo nghe vậy Viên Thuật lên tiếng chính mình, tâm lý lớn, thầm nói, xem ra Viên gia vẫn có thấy xa người, không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hóa ra là Viên Thuật nhìn thấy Viên Thiệu trở thành Hà Tiến tâm phúc, làm náo động lớn, tâm lý không. Muốn biết rõ Viên Thiệu mẫu thân là tỷ, Viên Thuật vẫn xem thường ca ca Viên Thiệu, nhìn thấy Viên Thiệu như vậy làm náo động. Hắn tự nhiên không cam lòng sau. Ta là chính thê sở sinh, còn không sánh bằng cái này tỷ con trai. Viên Thuật đối với Hà Tiến chắp tay nói, đại tướng quân, ta có một kế, có thể bảo đảm đại tướng quân ngoại trừ đại họa tâm phúc, lại không cần ngoại viện binh mã tiến vào Lạc Dương. Đường có gì diệu kế? Hà Tiến đại hỉ, liền vội vàng hỏi nói. Viên Thuật cảm nhận được quần hùng ánh mắt tụ hội, rất là được lợi, nói, đại tướng quân có thể lệnh hoàng thượng hạ chỉ đàn triệu Lưu Chiết một người đến đây Lạc Dương, chỉ cần hắn đến đây. Trực tiếp bắt giữ hắn là được, bắt giữ hắn sau liền có thể đi này hòa lớn, mà Trần Lưu Vương tự nhiên cũng là không người bảo vệ hắn, còn không phải tùy ý đại tướng quân đưa. Cắt. Viên Thiệu nghe vậy cười lạnh một tiếng, tài nghệ này. Tào Tháo cũng âm thầm lắc đầu, cảm giác vừa nãy là suy nghĩ nhiều. Hà Tiến cũng không đốc, cau mày hỏi ngược lại hắn nói, nếu như hắn không đến đây. Kỳ thực cái này hoàn toàn không cần nghĩ, Lưu Chiết chắc chắn sẽ không đan đến đây, coi như đến vậy là mang theo đại quân tới. Viên Thuật tự động quên những người khác cau mày, mà chính là lời thề son sắt nói nói, nếu như hắn không đến, tự nhiên là kháng chỉ bất tuân, đều có thể khởi binh thảo phạt hắn. Hắn là hoàng đế hoàng thúc, dù cho hắn bất tuân thánh chỉ cũng không làm gì được hắn. Viên Thiệu cảm giác mình cái này đệ đệ thực sự là xuẩn chết, không thể không lên tiếng nói, đại tướng quân Triệu ở ngoài trấn binh mã đến Lạc Dương chính là vì phòng ngừa Lưu Chiết xuất binh Lạc Dương, ngươi còn muốn chủ động xuất binh đi trêu chọc hắn. Không sai, Lưu Chiết thực lực thâm bất khả chắc, không thể dễ dàng trêu chọc. Tào Tháo cũng nói nói, hừ, đại tướng quân, đã như vậy, cho ta một nhánh binh mã, báo đáp ta đi U Châu đem Lưu Chiết đầu người bắt giữ, vì là đại tướng quân ngoại trừ đại họa tâm phúc. Viên Thuật bị hai người phản bác được sủng ái cũng hồng, tức giận nói. Đồng thời Viên Thuật không bình thường không xem hai người liếc một chút, cảm thấy hai người kia là ở ép hắn. Viên Thuật lúc này tiếp tục nói, ta không giống một ít người, chưa trước tiên e sợ, đêm này U Châu Yến đợi cũng nói đến bầu trời, ta còn không tin hắn trưởng ba đầu sáu tay, đều là người có thể lợi hại đi nơi nào. Đại tướng quân, việc này ngàn vạn không thể đáp ứng. Tào Tháo vẫn kiên trì không nên chủ động đi trêu chọc Lưu Chiết ý kiến. Với Hà Tiến hét lớn một tiếng. Đồng thời đối với Tào Tháo cũng là càng ngày càng phiền, cái này Tào A Man mới thấy qua Lưu Chiết một lần liền e ngại thành như vậy, người này không thể thành đại khí, thêm vào người này vẫn là bát giáo úy bên trong, tuy nhiên nương nhờ vào cho ta, nhưng trước sau không phải người của mình, ngày sau vẫn là thiếu dựa dẫm hắn tuyệt vời. Tào Tháo tự nhiên không nghĩ tới Hà Tiến tâm lý đã đối với hắn lên xa lánh tâm tư. Hà Tiến uống ngừng mọi người về sau, đối với Viên Thuật nói nói, đường thật là dũng sĩ vậy. Không biết đường cần bao nhiêu binh mã đây. Kỳ thực Viên Thuật nói tới Hà Tiến tâm khảm bên trong đi, hắn vốn là tự cao tự đại người, mấy ngày nay thuận buồm xuôi gió, đã sớm để hắn nuôi thành một loại bành trướng tâm lý. Chỉ là bởi vì người thủ hạ vẫn kiên quyết phản đối, hắn mới coi như triệu địa phương binh mã tiến vào Lạc Dương đến trấn nhiếp Lưu Chiết, nhưng ở trong lòng hắn nhưng là vẫn luôn xem thường Lưu Chiết, nếu không thì hắn đã sớm phát binh công Vũ Châu đem Lưu Chiết bắt giữ. Cái này không biết cái gọi là A Miêu A Cẩu cũng dám đến đối với ta đại tướng quân cơ tay múa chân. Thực sự là điếc không sợ súng. Chỉ có thể nói những năm này U Châu thật sự là quá thấp, cứ thế rất nhiều người đều không hiểu U Châu thực lực chân chính. Mặc dù là vẫn phản đối cùng U Châu kết thù kết toán Tào Tháo kỳ thực cũng không biết rằng Lưu Chiết thực lực chân chính. Hiện ở đụng tới Viên Thuật như vậy một cái đối với mình khẩu vị người, Hà Tiến lập tức đem Viên Thuật là chi kỷ, đối với Viên Thuật hảo cảm siêu siêu tăng lên. Ba vạn nhân mã đã đủ. Viên Thuật tự tin trả lời, Lưu Chiết là ai? Hắn chưa từng nghe tới, dưới cái nhìn của hắn, ba vạn binh mã đầy đủ. Đại tướng quân, việc này hay là muốn nhiều hơn châm trước? Trần Lâm lên tiếng khuyên bảo, rõ ràng là không đồng ý. Cho tới Tào Tháo, hắn đã thấy rõ, lên tiếng nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể lên Hà Tiến không, vì lẽ đó thẳng thắn câm miệng không tiếp tục nói nữa. Mà Viên Thiệu đây, ngẫm lại vẫn là đừng đi đắc tội nhìn chính mình không hợp mắt đệ đệ, cũng im lặng. Không cần, ý ta đã quyết. Hà Tiến nhìn thấy không có người nào phản đối, vung tay lên, không nhìn những người khác ý kiến, trực tiếp đối với Viên Thuật nói, đường, ta cho ngươi 5 vạn binh mã, đem Lưu Chiết bắt giữ thấy ta. Đế lệnh. Viên Thuật được Hà Tiến mệnh lệnh, nhất thời hưng phấn không thôi. Chương 164, Thánh chỉ vấn tội, thiên hạ khiếp sợ. Mọi người ở đây cũng cho rằng Lạc Dương đã bình tĩnh lại, hoàng vị tranh cướp liền muốn cáo một đoạn, tân quân bắt đầu vững chắc triều cương thời điểm. Một đạo thánh chỉ từ Lạc Dương thành phát ra, cho chấn kinh thiên hạ. Thánh chỉ đại khái cho chính là, U Châu mục Lưu Chiết, coi rẻ triều đình, bất tuân kỷ luật, bất kính hoàng thượng, làm hắn ngay hôm đó chỉ tới Lạc Dương hướng về hoàng thượng tội, bằng không đem phái người tập nã. Liên ở thánh chỉ phát ra không lâu, liền lại có tin tức từ Lạc Dương truyền đến, tứ thế tam về sau, Viên gia làm đời lão hai, hổ bí trung lang tướng Viên Thuật thống binh 10 vạn đi tới U Châu bắt lấy Lưu Chiết. Nhìn thấy đây cơ hồ là một trước một sau tin tức, thiên hạ quần hùng đều hiểu Hà Tiến tâm tư, hắn đây là muốn đối với U Châu động binh. Hắn đây là muốn đem U Châu cái này một viên đáng chú ý nhất cái đinh trong mắt cho nhổ. Hai người này tin tức vừa ra, thiên hạ khiếp sợ. Đặc biệt là phân tán các nơi Hán thất tông thân dồn dập biểu thị phẫn nộ, ngươi chỉ là một cái Hà Tiến, chó ngáp phải rồi mới ngồi trên đại tướng quân vị trí, cho rằng như vậy là có thể đối với chúng ta Hán thất tông thân ra tay. Kết quả là, Ký Châu Mục Lưu Ngu, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Kinh Châu Mục Lưu Biểu, Dương Châu Mục Lưu Giao. Những nam cổ thành tướng Lưu bị các loại dồn dập bẩm tấu lên chất vấn triều đình vì sao phải đối với Lưu Chiết động binh. Liền ngay cả xa ở Ích Châu, bởi vì đạo tặc chặn đường mà cùng triều đình ngăn cách liên hệ Lưu Yên, cũng đột nhiên đường thông, phái người đi tới Lạc Dương chất vấn. Những thứ này đều là Hán thất tông thân, đương kim hoàng đế thấy bọn họ còn phải kêu một tiếng hoàng thúc đây. Bây giờ tiên đế Lưu Hoành không ở, bọn họ đương nhiên phải dựa lao bán lão một phen. Bây giờ hoàng đế tuổi nhỏ, bọn họ tự nhiên không đi làm khó dễ, nhưng đối với trưởng đại quyền Hà Tiến, bọn họ liền không khách khí, vô lễ độ cùng câu hỏi, tức giận đến Hà Tiến tam thi thần hét ầm. Dưới cái nhìn của hắn, bang này họ Lưu tự nói là Hán Thất Tông thân người thực ở quá đáng ghét, đồng thời điều này cũng làm cho Hà Tiến kiên cố hơn quyết muốn thu thập Lưu Chiết. Nơi này trừ là thủ riêng, càng là muốn giết gà dọa khỉ, liền hắn càng thêm viên thuật, liên tục phái mấy người đi trợ giúp viên thuật, muốn hắn mau chóng đem Lưu Chiết bắt được Lạc Dương, để người trong thiên hạ biết rõ hắn lợi hại, để cái nhóm này họ Lưu ra hỏa ngoan ngoan im lặng. Nhưng mà để thiên hạ quần hùng rất lợi hại kinh dị là, Lạc Dương bên này thanh thế hạo đại, nhưng U Châu cũng không có tin tức gì truyền ra đến. Một tháng trôi qua, viên thuật đại quân cũng áp sát Ký Châu, mà U Châu vẫn là không nói một tiếng, vẫn biểu thị trầm mặc, nhìn qua thật giống như không có thu được triều đình thánh chỉ. Ta xem yến đợi là sợ. Một tên nam tử ở một gian tiểu trên uống một hớp rượu sau thấp giọng nghị luận nói. U Châu trầm mặc để thiên hạ quần hùng có rất nhiều suy đoán, đồng thời cũng trở thành mọi người trà dư tiểu hậu chuyện thiếm. Thiên hạ quần hùng đều muốn nhìn ở Hoàng Cân chi loạn làm náo động lớn Lưu Chiết đến cùng hội ứng đối như thế nào bây giờ danh tiếng lớn nhất sức lực đại tướng quân Hà Tiến. Nghiệp thành, Ký Châu chi sở, Ký Châu mục Lưu Ngu bên trên về sau, quản lý có cách, bách tính tu sinh dưỡng tước, rất nhanh sẽ từ Hoàng Cân chi loạn bên trong khôi phục như cũ, làm nghiệp thành, nơi này tự nhiên có người tốt đảm thiên dưới sự tình. Bởi Lưu Ngu là tông chính, đồng thời làm người thiện chính trực, vì lẽ đó Vũ Châu Lưu Chiết cùng hắn quan hệ rất tốt. Thượng tầng quan hệ cá nhân thâm hậu, tạo thành Ký Châu cùng U Châu hai cái châu bách tính đều muốn đối phương làm người mình, hai châu quan hệ rất tốt. Thường thường có thể nhìn thấy Ký Châu người cùng U Châu người đồng thời lẫn nhau uống rượu nhưu. Lưu Chiết quản lý U Châu nhiều năm, bách tính sinh hoạt càng ngày càng tốt, tại triều đình xuất binh thảo phạt Lưu Chiết chuyện này, U Châu bách tính tự nhiên cũng đứng ở Lưu Chiết bên này. Ở U Châu rất nhiều nơi, Hà Tiến cùng viên thuật mục tiểu nhân không biết rõ bị đinh bao nhiêu châm ở phía trên. Lúc này, ở trong rượu người nghe được những người khác nói Lưu Chiết sợ sệt, nhất thời đứng lên, tức giận nói láo, nhà ta Châu Mục sẽ sợ. Nhà ta Châu Mục chính là tiên hoàng đệ, phần cái kia giết lợn đồ tể cao không biết bao nhiêu, sẽ sợ hắn. Không cần phải nói, nghe giọng điệu này liền biết rõ người nói chuyện là U Châu người không thể nghi ngờ. Dù cho ở chúng trường hợp, cũng dám nhưng mà nghi vấn. Lưu Chiết quản trị bách tính đã sớm đối với Lưu Chiết khăng khăng một mực, tốt như vậy Châu Mục đèn lồng cũng tìm không ra. Bọn họ hiện ở gặp người liền xưng nhà ta Châu Mục. Vậy tại sao đến hiện ở không nói câu nào? Nói chuyện lúc trước người kia hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại nói. Lúc này, lại có những người khác lên tiếng, ta cảm thấy là yến đợi xem thường cùng người như thế nói chuyện đây. Không sai, giết lợn gấu cho tướng quân căn bản liền không xứng cùng nhà ta Châu Mục đối thoại. Ở rất nhiều nơi, Hà Tiến tuy nhiên đã vinh thăng đại tướng quân, thậm chí chấp trưởng triều đình đại quyền, thế nhưng hắn vẫn bị những người này trực tiếp gọi là giết lợn gấu cho tướng quân. Không một chút nào bởi vì hắn làm đại tướng quân mà kính nể. Giết lợn gấu cho tướng quân bước đi này đi nhầm. Có người xem so sánh rõ ràng, dồn dập nói, hắn bước đi này là mê man chiêu. Tân hoàng lập, triều đình uy vọng không đủ, nhưng hắn nhưng mà nắm yến đợi mở ra đao, là muốn chấn nhiếp thiên hạ chư. Nhưng mà yến đợi nhưng là Hán Thất tông thân, thiên hạ họ Lưu tông thân rất nhiều, hắn bước đi này liền đem bọn họ toàn bộ đắc tội, hơn nữa yến đợi lại làm sao lại dễ dàng đối phó như thế đây. Không sai. Gần nhất Ký Châu Châu Mục không ngừng động quân mã, chắc là muốn chuẩn bị đối phó giết lợn gấu cho tướng quân phái tới 10 vạn đại quân. Ký Châu gần nhất quân mã động liên tục, đại bộ phận bị động đến Ký Châu cùng bờ sông giao giới, tất cả mọi người đang suy đoán, rất có thể Lưu Ngu là muốn ngăn cản cái này từ Lạc Dương chinh phạt U Châu 10 vạn đại quân. Nghe nói Duyện Châu cảnh quân mã cũng đang động. Cái này rất bình thường, bọn họ đều là Hán Thất tông thân. Cũng không ai dám bảo đảm giết lợn gấu cho tướng quân cái kế tiếp muốn đối phó mục tiêu có phải là bọn hắn hay không, đương nhiên phải trợ giúp tiến lợi, chết bảo vệ U Châu. Triều đình một trận thắng còn tốt, còn có thể bảo vệ triều đình uy nghiêm, chỉ khi nào thua, hậu quả làm theo không thể thiết tưởng. Thế nhưng Yến Đợi hiện đang một mực không lên tiếng, cũng không biết rằng hắn là nghĩ như thế nào. Khẳng định là sợ đi, ta nhìn hắn là muốn đầu hàng đi. Lúc trước cái thứ nhất nói chuyện nam tử lần thứ hai tung hắn quan điểm. Nói láo. Đế tử U Châu người rất là không cam lòng, nộ nói, toàn thiên hạ quần hùng cũng đầu hàng, nhà ta Châu Mục cũng không thể đầu hàng. Nhà ta Châu Mục liền dị tộc nhân cũng giết đến cái dám lăn đi đái, còn có thể sợ sệt cái kia giết lợn gấu chó tướng quân. Thực sự là chuyện cười. Giết đến dị tộc cái dám lăn đi đái. Nam tử kia cười lạnh nói, những câu nói này cũng chỉ có các ngươi U Châu nhân tài thường thường nói mà thôi, nhưng vì sao những người khác chưa từng nghe qua, khó nói chỉ có ngươi nhóm U Châu nhân tài biết không. Ngươi thấy tận mắt sao? Tên kia U Châu người nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên. Chương 165, Lưu Chiết bá khí đáp lại, chấn kinh thiên hạ. Lưu Chiết đại thắng dị tộc tin tức cũng không có Cù Ổ San bao nhiêu, những tin tức này trừ ở biên giới bách tính hiểu biết nhiều lắm một điểm ở ngoài, còn lại phổ thông người dân cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Hơn nữa Lưu Chiết cũng dưới lệnh không được đem những tin tức này lộ ra, vẫn thấp phát triển. Nhìn thấy U Châu người câm miệng, nam tử kia cười đến càng, nói, ta đã nói rồi, những năm này con bỏ người có thể không phải số ít đây. Ừ, ngược lại nhà ta Châu Mục là không thể nào sợ sệt, cũng tuyệt đối không thể đầu hàng. Ha ha, không sợ vậy tại sao còn chưa hé răng đây? U Châu người lại một lần nữa nghẹn lời. Ha ha, tên nam tử kia đắc ý đến cười ha ha. Mà đúng lúc này, đột nhiên có người chạy lên tiểu, cũng rất là kích động đến gọi nói, đại tin tức, đại tin tức. Tin tức gì? Tin tức gì? Tới nơi này uống rượu mọi người là nhàn kẻ nhạt người, nghe được có tin tức, dồn dập bốn phía, rất là hiếu kỳ. U Châu Mục Lưu Chiết đáp lại. Hồi ứng. Lúc trước tên kia nói Lưu Chiết sợ nam tử nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại, giơ chén rượu tay cũng ngừng trên không trung, bất quá trong lòng hắn còn ôm ảo tưởng, khẳng định là đầu hàng, ân, khẳng định là đầu hàng. Hồi ứng cái gì? Nói nhanh lên, tiến đợi nói thế nào? Những người khác không đếm xỉa tới nam tử kia, vội vã truy hỏi. Lưu Chiết nói, ta coi rẻ triều đình. Ta bất tuân kỷ luật. Ta bất kính hoàng thượng. Thật lớn tam điều tội trạng. Giết lợn ngu, ngươi muốn giết gà dọa khỉ. Cứ đến đi, ta sớm muộn sẽ đem ngươi trứng cho bóp nát. Tiểu người nghe được Lưu Chiết nguyên văn, nhất thời cảm thấy hạ thể mát lạnh, dùng mình một cái, thậm chí có người không để lại dấu vết địa sờ sờ. Mà lúc trước tên kia U Châu người giờ khắc này hưng phấn nhất, đặc biệt là khi thấy vẫn đang chất vấn Lưu Chiết tên nam tử kia ước đến dường như gan heo lúc, hắn không bắt đầu cười ha hả. Đại khoái nhân tâm A. Đây thực sự là đại vui sướng. Không thể nghi ngờ, Lưu Chiết ba khí hồi phục để thiên hạ quần hùng cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới cao vị Lưu Chiết nhưng mà sẽ nói ra như vậy nói, nhưng không biết rõ tại sao, bọn họ nhưng tại đây trong giọng nói nghe ra Lưu Chiết này coi rẻ thiên hạ vô địch ba khí. Sau đó một vạn hắc lân quân thẳng ra U Châu, kiếm chỉ viên thuật đại quân. Một vạn hắc lân quân, cứ việc đều là thanh nhất kỵ binh, thế nhưng mới chỉ là một vạn người, điều này làm cho muốn nhìn náo nhiệt thiên hạ quần hùng có chút thất vọng. Cho dù cái này tất cả đều là kỵ binh, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, một vạn kỵ binh muốn thắng 10 vạn triều đình thế tới hung hăng binh mã thực tại có chút nói chuyện viển vông nói. Ta xem yến đợi đây là ở yếu thế, trước tiên một, sau đó lại tìm cái dưới bậc thang mà thôi. Có người cho rằng Lưu Chiết chính xác như vậy chú ý. Bất quá lập khắc liền có người lên tiếng nghi vấn, làm sao có khả năng. Không thấy trước hắn nói những câu nói kia sao. Chỉ bằng những câu nói kia, dù cho yến đợi muốn tìm dưới bậc thang, Hà Tiến cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ai, vẫn là tuổi còn trẻ, làm việc không đủ chu đáo a. Có người nghe được tin tức này, nhẹ khẽ lắc đầu, phê phán lên Lưu Chiết tuổi còn rất trẻ, làm việc không đủ thận trọng. Bất kể như thế nào, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, nhìn U Châu Mục Yến đợi là có hay không có thể dùng một vạn nhân mã bại thế tới hung hăng 10 vạn đại quân đi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ quần hùng ánh mắt cũng tụ tập ở Bắc Phương, đều muốn biết rõ bọn họ đến cùng là như thế nào phân ra thắng bại. Bờ sông Mục Dã, nơi này đại quân tập hợp, từ triều đình xuất phát 10 vạn đại quân hết mức tụ tập ở đây. Làm to lớn nhất thống soái viên thuật gần nhất rất lợi hại phiền não, những phiền não này từ hắn lĩnh quân sau khi xuất phát, sẽ không có ngừng quá. Với bắt đầu phiền não là triệu tập quân đội, vốn là viên thuật xem như là mang 5 vạn Bắc quân đi ra. Bắc quân là đại hán lớn nhất nhuệ quân đội, ở Bình Định Hoàng Cân chi loạn lúc lập xuống đại công, lực vẫn rất lợi hại, mang theo như vậy đội ngũ đi ra ngoài tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà Bắc quân người vừa nghe nói muốn đi tìm U Châu Lưu Chiết phiền phức, từng cái lắc mo đưa đầu cho giao động đoạn, không phải nói đau bụng cũng là nói trong nhà bận điệu, nói chung cũng là không đi. Mà Bắc quân lại là tiêu binh hán tướng, vẫn luôn lạc dương lão gia binh, cho dù là Hà Tiến cũng phải cùng bọn hắn nói chuyện cẩn thận, bọn họ nói không đến liền không đi, Hà Tiến cũng bắt bọn họ không có cách nào. Viên thuật chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới mới đầu nhập Hà Tiến Tây Huyền bắt hiệu, may mắn là, đội ngũ này vẫn tính nghe lời. Viên thuật nhìn thấy Bắc quân phản ứng, tâm lý cảm thấy U Châu nên có chút tài liệu, vì lẽ đó hướng về Hà Tiến muốn nhiều 5 vạn, tổng cộng 10 vạn, mênh mông ra Lạc Dương, giết hướng về U Châu. Nhưng mà hắn mới ra Lạc Dương, săn bằng U Châu, bắt sống Lưu Chiết, thăng quan phát tài mộng đẹp vẫn không có làm xong, Hà Tiến liền phái người đến hắn nhiều lần, để hắn tăng nhanh tốc độ, mau mau nắm bắt Lưu Chiết trở về Lạc Dương. Từ Lạc Dương gia tộc truyền đến tin tức, viên thuật mới hiểu được Hà Tiến tại sao phải phái người đến thúc hắn. Bởi vì thiên hạ Hán thất tông thân cũng gửi công văn đi chất vấn tức giận. Vào lúc này, viên thuật lại phiền não, lần này thật giống đắc tội những người họ Lưu Hán thất tông thân, ngày sau cùng quan hệ bọn hắn còn kém, phiền não a, nên làm gì? Có thể nói, Viên Thuật xuất binh sau liền hối hận, nhưng là hiện tại hắn chỉ có nhắm mắt tiến lên. Kết quả là, hắn chậm rãi dẫn đại quân tiến lên, khi hắn đến bờ sông cảnh, lại đi trước một điểm cũng là Ký Châu. Nhưng là vẫn không có Ký Châu khu vực, thám báo liền mang về một cái để hắn rất là tức giận tin tức, phía trước nhưng mà có đại quân chặn đường. Chẳng lẽ là U Châu quân? Bọn họ làm đến nhanh như vậy. Làm Viên Thuật mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, hầu như sợ đến nhảy lên cao ba trượng. Khi hắn đến biết rõ cái này nhưng mà là Ký Châu Mục Lưu Ngu đại quân lúc, Viên Thuật rất là xoắn xuýt, cái này không. Nếu như, vốn là bởi vì chuyện này đã đắc tội đám kia Hán thất tông thân, cái này một lời, phỏng chừng liền thật không có bất kỳ cái gì quay về chỗ trống, xem như là triệt để cắt đứt. Nhưng là nếu như không, đại tướng quân Hà Tiến bên kia cũng không dễ giao cho. Phiền não, hối hận, tức giận tự mạo xưng tố Viên Thuật trong lòng, tiến thối lưỡng nan. Đặc biệt là làm Viên Thuật nghe được ở liền nhau Duyện Châu cũng xuất hiện quân đội, có người nói đã tập kết ở Duyên Tân Bạch Mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị qua sông. Cái này báo để Viên Thuật hãi hùng khiếp vía đồng thời, lại vui mừng không có cùng Ký Châu quân đứng lên, không tặc bị Lưu đại tập, hắn không chết cũng phải tàn a. Thực con mẹ nó bất tức a, làm như thế nào đi U Châu a? Chương 166, xuất binh mới 10000. Bánh bao. Hiện ở đi về U Châu đường bị đóng kín, chỉ còn dư lại Tịnh Châu có thể được, nhưng Tịnh Châu nhiều núi, thế núi hiểm trở, chờ bọn họ đi tới U Châu cũng không biết rõ năm nào tháng nào. Vì lẽ đó, kế trước mắt chỉ có thể từ Ký Châu thông qua. Vì thế, Viên Thuật phái vài nhóm người đi cùng Lưu Ngu giao thiệp, hy vọng hắn có thể dàn xếp nhường đường, đều bị Lưu Ngu cho mắng to trở về. Viên Thuật nghe vậy cũng là giận dữ, không phải nói Lưu Ngu cương trực công chính, là một cái quân tử khiêm tốn sao. Làm sao mắng lên người đến so với dịa đường dội còn lợi hại hơn. Báo. Lúc này ngoài trướng xa xa liền truyền đến thám tử thanh âm. Vừa nghe đến âm thanh này, ở món nợ Viên Thuật liền hãi hùng khiếp vía. Trước tới báo tin người không có một cái nào có thể mang đến tin tức tốt, tức giận đến Viên Thuật cũng thương thế tốt lên mấy cái thám tử. Lần này lại là cái gì tin tức xấu? Viên Thuật tâm lý cay đắng, lần này Trinh U Châu thực sự là xui xẻo thấu, giờ khác này hắn hối hận không thôi. Báo, U Châu Mục Lưu Chiết mang theo 10000 nhân mã chính hướng Ký Châu mà tới. Cái gì? Viên Thuật kinh ngạc không thôi, 10000 người. Tướng quân, U Châu Mục Lưu Chiết mang theo 10000 nhân mã chính hướng Ký Châu mà tới. Thám tử vội vã nhắm mắt trả lời. Giờ khắc này thám tử cũng là hãi hùng khiếp vía, gần nhất tướng quân tính tình cổ quái, mấy cái cùng cũng bị đến dưới không, hắn xui xẻo bước thăm đi vào, nhìn thấy Viên Thuật đồng hồ, trong lòng cũng là sợ sệt bị đánh đau. 10000 người. Thật chỉ có 10000 người. Viên Thuật không dám tin tưởng, lần thứ hai hỏi. Đúng vậy a, tướng quân. Được, thực sự là quá tốt, ha ha. Viên Thuật nghe vậy rất là hưng phấn, cười ha ha nói, được. Có thưởng, tầng tầng có thưởng. Ở Viên Thuật xem ra, hiếm thấy có thám tử cho hắn mang về một tin tức tốt, vẫn là một cái thiên đại tin tức tốt, mừng rỡ như điên. Viên Thuật trực tiếp dưới lệnh trọng thưởng cái này thám tử. Chuyên lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, vốn Trung Lang tướng phải cố gắng gặp gỡ một lần U Châu Mục Lưu Chiết. Nghe được Lưu Chiết chỉ đem 10000 người đến, Viên Thuật hoàn toàn yên lòng, trước buồn khổ, hối hận tự toàn bộ lợi ích hầu như không còn. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết thực sự là người tốt ta, biết mình đi không U Châu, liền chủ động đưa tới cửa. Người tốt, đây thực sự là đại đại một người tốt. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ tốt tất cả đến tiếp sau. Nếu như Lưu Chiết chỉ đem 10000 người đến cùng hắn, dưới tay hắn 10000 người một người một ngụm nước bọt đều có thể chìm Lưu Chiết. Quá Lưu Ngu Lưu Đại trợ giúp Lưu Chiết hắn nói, hắn lập tức dẫn người lui lại, đối mặt ba phe nhân mã vây công, thua cũng không mất mặt. Hơn nữa như vậy chủ động rút đi, còn có thể không cần cùng Lưu Thị Tông thân không nể mặt mũi, vì là ngày sau dễ nói chuyện lưu lại một điểm phân. Đem đường lui đều muốn được. Viên Thuật nhất thời thần phân chấn chờ Lưu Chiết đến. Bên kia Viên Thuật mạo xương tự tin chờ đợi Lưu Chiết đến, mà bên này, Lưu Chiết cũng mang đám người đi tới Ký Châu binh doanh. Thử Lăng hiền đệ. Lưu Ngu tự mình dẫn người nên tiếp. Lưu Ngu là tông chính, làm người khiêm thẳng quân tử, cùng họ Lưu Tông thân quan hệ cũng rất tốt. Hắn đến Ký Châu bên trên về sau, tự mình đi U Châu bái phỏng Lưu Chiết, thường xuyên qua lại, hai người quan hệ chặt chẽ, trở thành hảo bằng hữu. Hắn khi nghe đến Hà Tiến nhưng mà muốn phái binh công U Châu, phải bắt sống Lưu Chiết đi Lạc Dương thời điểm, hắn là cái thứ nhất đứng ra đến lên tiếng ủng hộ Lưu Chiết, thậm chí không tiếc triệu tập đại lượng binh mã ở đây ngăn cản Viên Thuật đại quân, còn tự thân phái người đi các Lưu thị tông thân chỗ ấy, để bọn hắn đứng ra đến trợ giúp Lưu Chiết. Bá An huynh. Lưu Chiết mang người đi tới Lưu Ngu trước, hành lễ vân an. Thử Lăng, ngươi làm sao mang ngần ấy nhân mã đến? Lưu Ngu nhìn thấy Lưu Chiết sau binh mã, mới 10000 kỵ binh, cảm thấy kỳ quái. Lưu Ngu làm Ký Châu mục, không có làm sao trắng trợn tăng cường quân bị, nhưng Ký Châu cũng có mười mấy vạn nhân mã, hiện ở triệu tập lại ở đây cũng có 5 vạn người. Lưu Chiết vì là ưu châu mục, lại tới gần tái ngoại, thủ hạ binh mã so với Ký Châu binh mã nhiều hơn, ít nói cũng có thể có mấy trăm ngàn, tàn nhẫn một điểm nói, hơn triệu cũng có thể triệu tập đi ra, nhưng là lần này nhưng mà chỉ đem 1 vạn người đến, thực ở để hắn cảm thấy kỳ quái. Muốn biết rõ Viên Thuật trên tay nhưng là có 10 vạn triều đình đại quân, khó nói Lưu Chiết muốn dựa vào 1 vạn người liền có thể bại cái này 10 vạn đại quân. Lưu Ngu sau thuộc hạ cũng có trong lòng người không cam lòng, cảm thấy Lưu Chiết đây là cố ý bảo tồn thực lực, muốn cho Lưu Ngu giúp hắn trận chiến xuất lực, như vậy đến lúc đó chết là Ký Châu binh, mà không phải Vũ Châu binh, mượn cớ tiêu hao Ký Châu binh mã. Trong nháy mắt, rất nhiều người nhìn về phía Lưu Chiết ánh mắt đều có chút bất đồng. Lưu Chiết tự nhiên nhìn thấy Lưu Ngu hậu nhân mặt, bất quá hắn cũng không để bụng, mà chính là mang trên mặt nụ cười tự tin nói, 1 vạn người đủ để. Tiến hầu nhưng là cảm thấy 1 vạn người hơn nữa chúng ta Ký Châu 5 vạn người có thể thắng triều đình 10 vạn đại quân. Rốt cục có người không cam lòng, đứng ra đến nói chuyện, chính là Lưu Ngu thuộc cấp Không Nghĩa. Bởi vì nơi này quân doanh so sánh ở Mỹ, Lưu Chiết trong lúc nhất thời không có lưu ý nghe rõ hắn nói chuyện, bất quá Lưu Chiết cũng không có để ý, tự tin nói, chúng ta đối phó bọn họ cái gọi là 10 vạn đại quân thừa sức. Tiến hầu thực sự là giỏi tính toán. Không Nghĩa cười lạnh một tiếng nói, đến lúc đó đứng lên. Chết nhưng là chúng ta Ký Châu binh, mà không phải ngươi bộ hạ, tiến lợi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ta. Lời vừa nói ra, Lưu Ngu cấp dưới dồn dập dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Lưu Chiết. Chương 167, mọi người không coi trọng, cảm thấy Lưu Chiết quá mức cậy mạnh. Chớ có nói bậy. Lưu Ngu nghe vậy, nhất thời quát to một tiếng, vội vã ngăn cản Khúc Nghĩa tiếp tục nói. Hắn vừa nãy căn bản là không kịp ngăn cản Khúc Nghĩa, hắn cùng Lưu Chiết tướng, biết rõ Lưu Chiết tuyệt đối không phải như vậy người. Liền Lưu Ngu hơi giận mà nhìn bộ hạ nói, ta cùng Tử Lăng như thân huynh đệ giống như, không cần phân Ký Châu, U Châu. Lưu Chiết sững sờ, ngược lại rõ ràng, không khỏi thôi thôi tay, khẽ cười nói. Bá An huynh, không cần nộ khí, ta ép căn bản không hề tính toán mượn các ngươi Ký Châu binh mã giúp ta đối phó triều đình, trên tay ta 1 vạn Hắc Lân quân đủ để đối phó Viên Thuật mang đến 10 vạn đại quân. Lời này vừa nói ra, Lưu Ngu sau các thuộc hạ dồn dập niết miệng, cũng cảm thấy Lưu Chiết là ở Gia Châu tử. Tiến hầu đây là cho rằng triều đình quân đội theo Hoàng Cân tặc một dạng yếu gà sao. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ Lưu Chiết Hắc Lân quân ở Hoàng Cân chi loạn thời điểm rực rỡ hào quang, lập công vô số, nhưng là những người khăn vàng chỉ là phổ thông người dân tổ chức mà thành thôi, muốn vũ khí không có vũ khí, muốn huấn luyện không có huấn luyện, vụn vặt lẻ tẻ. Mà triều đình đại quân nhưng là không giống, bọn họ có vũ khí có tổ chức có huấn luyện. Cái này căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Thậm chí, Lưu Ngu thủ hạ cũng chuẩn bị xem Lưu Chiết bị đến hôi đầu hôi kiểm, quỳ xuống đất xin tha đáng thương dáng vẻ. Cùng bọn họ không giống là, Lưu Chiết hậu nhân đối với Lưu Chiết nói một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái, cảm thấy đây là một cái vô cùng chuyện bình thường. Đương nhiên, đây là bọn hắn tự tin, cũng là bọn hắn kiêu ngạo. Thử Lăng, chúng ta đi vào nói. Lưu Ngu trong lòng cũng là kinh ngạc. Cho dù là hắn, đối với Lưu Chiết nói tới cũng là nắm hoài nghi độ, cảm thấy Lưu Chiết đây là ở sĩ diện. Hắn tính toán sau khi tiến vào cùng Lưu Chiết từ từ nói một phen, dù cho đem hắn dưới trướng binh mã cấp cho Lưu Chiết dùng cũng không có quan hệ. Lưu Chiết khẽ cười nói. Không cần, chúng ta đi trước giải quyết Viên Thuật đám người kia, sẽ cùng Bá An huynh nâng cốc ra sức uống một phen. Lưu Chiết bọn họ dọc theo đường đi chạy đi cũng không nhanh, giờ khắc này tất cả mọi người thể lực dồi dào, đủ để cùng Viên Thuật đại một hồi. Lưu Ngu lần thứ 2 kinh dị, không cần nghỉ ngơi. Cho dù là Lưu Ngu bộ hạ giờ khắc này cũng là một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ. Tại bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, Lưu Chiết một đoàn người ngựa liên tục vó, thẳng đến Viên Thuật đại quân ở. Lưu Ngu ngắm lại, cũng mang theo 1 vạn người theo ở phía sau, cho Lưu Chiết áp trận. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-V-N báo, Lưu Chiết đại quân đã đến. Cuối cùng cũng coi như tới. Viên Thuật ở nhận được tin tức về sau, cũng đã khiến người ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ Lưu Chiết 5-6 ngày, hiện ở rốt cục đợi được. Liền, Viên Thuật dẫn nhất bang tướng lãnh cũng chỉ huy trong đó 1 vạn nhân mã thẳng ra đại doanh nên Lưu Chiết. Viên Thuật cảm thấy Lưu Chiết mang 1 vạn người đến, hắn tự nhiên không thể mang nhiều người, miễn cho yếu chính mình vô thượng uy phong. Nhưng là, làm Viên Thuật nhìn thấy đối phương nhân mã lúc, nhất thời mồ hôi lạnh thẳng. Khốn kiếp, tính sai, hắn nhưng mà quên Lưu Ngu người này, Lưu Ngu bên này cũng mang tới hơn 1 vạn người đến, 2 nhóm người gộp lại, có tới hơn 2 vạn người. Viên Thuật quay đầu lại nhìn người mình mã, nhất thời chống lui quân, vạn nhất đến lúc đối phương không nói đạo nghĩa, trực tiếp giết tới làm sao bây giờ. Lưu Tử Lăng, ngươi mang nhiều như vậy người đến, có phải là muốn mưu đồ mưu phản? Viên Thuật quyết định trước tiên miệng hai câu, thăm dò thăm dò.
Ngưu phản.
Người đàng hoàng Lưu Ngu vừa nghe liền nộ, hướng về Viên Thuật nộ nói. Viên Đường, ngươi vì là tứ thế tam về sau, nhưng cam nguyện bị quyền thần điều động, còn dám nói xấu chúng ta Hán thất tông thân Ngưu phản, ta nhìn ngươi mới là muốn làm phản đi. Lưu Chết lúc này cũng lên tiếng nói. Viên Đường, ngươi không cần cho ta chụp lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ, cụ thể là cái gì hướng ngươi và ta cũng rất rõ ràng, ta chỉ là tuần hoàn tiên hoàng di mệnh, bảo vệ Trần Lưu Vương mệnh thôi, thức thời vội vàng đem Trần Lưu Vương đưa tới, bằng không ngươi biết hối hận đi tới phía trên thế giới này.
Ngươi, ngươi hổ ta.
Mới vừa rồi bị Lưu Ngu giống một câu, Viên Thuật khí thế liền có chút yếu, giờ khác này nghe được Lưu Chết nói càng là hư, bất quá hắn vẫn là cứng rắn chống đỡ nói. Các ngươi khác không biết phân biệt, ta sau nhưng là có 10 vạn đại quân. Nếu như ngươi không biết phân biệt nói, đừng trách ta san bằng các ngươi.
10 vạn đại quân.
Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, nói, bất quá là một ít một đám ô hợp mà thôi, ta 1 vạn nhân mã đủ để ung dung đánh bại các ngươi.
Viên Thuật nghe được Lưu Chiết nói, cũng không tức giận, ngược lại là đục chấn động, vội vã nắm lấy câu nói này, nói, Lưu Chiết, đây chính là ngươi nói à, ngươi chỉ dùng ngươi 1 vạn người đến cùng ta 10 vạn đại quân, nếu như ngươi thắng, ta rút quân về Lạc Dương để đại tướng quân đem Trần Lưu Vương cho ngươi đưa tới. Thế nhưng nếu như ngươi thua, ngươi liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo ta về Lạc Dương các loại hậu đại tướng quân đưa, làm sao?
Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là không dám, vậy chúng ta liền trên sân thấy đi.
Viên Thuật bổ sung nhiều một câu, khi hắn sau khi nói xong, đối với mình vừa nãy nhận xét biểu thị vô cùng ý.
1 vạn người cùng ngươi 10 vạn người.
Viên Đường, ngươi có phải hay không đốc?
Lưu Ngu nghe được Viên Thuật nhưng mà như vậy không biết xấu hổ, nhất thời chửi ầm lên. Nhưng mà Lưu Chiết lời kế tiếp lại làm cho Lưu Ngu sửng sốt, chỉ nghe được Lưu Chiết tựa như cười mà không phải cười phải xem Viên Thuật nói, được, ta đáp ứng ngươi.
Lưu Ngu vội vã thấp giọng khuyên bảo nói, Tử Lăng, ngươi khác xính a.
Lưu Ngu là một mặt lo lắng phải xem Lưu Chiết, cảm thấy hắn quá mức kích động.
Quả nhiên vẫn là quá trẻ hơn một chút.
Chương 168, hai quân đối chọi, Trương Phi thủ sát.
Cùng Lưu Ngu phản ứng không giống là, Viên Thuật là đại hỉ, chỉ lo Lưu Chiết đổi ý, vội vã trả lời nói. Được, Lưu Chiết, chúng ta một lời đã định.
Lưu Chiết nhìn có chút bận tâm Lưu Ngu, không khỏi khẽ cười nói, bá an huynh, yên tâm đi, ta nói rồi, đối với bọn hắn những này vai hề, ta còn thực sự không để vào mắt, ngươi liền an tâm ở một bên xem cuộc vui đi.
Viên Thuật ngẫm lại, nhìn Lưu Chiết bên Lưu Ngu nói, Lưu Chiết, ta làm sao biết rõ Lưu bá an có thể hay không âm thầm ra tay giúp ngươi.
Lưu Chiết cười gần nói, đối phó ngươi loại này rác rưởi còn chưa cần bá an huynh ra tay, không phải mỗi người cũng cùng ngươi như vậy át hà.
Lưu Chiết nói tới chỗ này, nhìn về phía Lưu Ngu, cười nói, bá an huynh, ngươi lần này thật không cần xuất thủ, liền ở một bên nhìn ta bọn họ là được.
Vậy ngươi cẩn thận một chút.
Lưu Ngu không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Viên Thuật nhìn thấy Lưu Ngu gật đầu, tâm lý mừng thầm, Lưu Ngu phẩm hạnh thiên hạ đều biết rõ, hắn không nói ra được tay liền sẽ không xuất thủ.
Rất tốt, Lưu Tử Lăng, ngươi chờ, ta đi đem người mang đến.
Viên Thuật nói xong. Mau mau phái người trở lại triệu tập sở hữu đại quân đến đây.
10 vạn nhân mã, không lâu lắm liền tập kết xong xuôi. Viên Thuật nhìn sau tối om om nhân mã, hắn tự tin 100%, phảng phất đã thấy Lưu Chiết bị hắn đến nỗi ngay cả hắn cha mẹ cũng không nhận ra, trong lòng thầm nói, có nhiều người như vậy, còn có thể sợ ngươi chỉ là 1 vạn người.
Song phương đại quân ở Mục Giã trên triển khai, cái này Mục Giã cũng chính là thường triệu Mục Giã chi địa phương, địa thế nơi này bằng phẳng.
Song phương cách xa nhau triển khai về sau. Viên Thuật mang theo nhất bang đại tướng ra.
Lưu Tử Lăng, vốn trung lang tướng lại cho ngươi một cơ hội, rất sớm đầu hàng, miễn cho chịu khổ.
Viên Thuật cười ha ha, 10 vạn binh mã cho hắn vô tận tự tin.
Câu nói này nên ta đối với ngươi nói mới đúng, Viên Đường.
Lưu Chiết cười gần đáp lại.
Điếc không sợ súng, ai dám thay vốn trung lang tướng đi bắt Lưu Tử Lăng.
Viên Thuật hồi tưởng sau chứ tướng.
Mô đến.
Một người quát to một tiếng, từ Viên Thuật sau giết ra.
Ta chính là Tây Huyền Bát Giáo Úy chi trợ quân hữu giáo úy, Phùng Phương, triều đình thiên binh đến đó, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng.
Giết ra đến đại tướng tự xưng Phùng Phương, cưỡi ngựa ở Lưu Chiết quân trước hấn.
Ai đi?
Lưu Chiết hỏi một tiếng biên tướng lĩnh.
Hắn dùng kỹ năng quét một hồi Phùng Phương thuộc, mới 40, 50 vũ lực, dù sao, thực ở hơi yếu gà.
Lưu Chiết lần này mang một vẽ thủ hạ đi ra, đồng có Quách Gia, Tuân Du, Từ Thứ, Võ có Điển Vi, Trương Phi, Quản Hợi. Tàng bá những người này, những người khác lại có nhiệm vụ không thể tới.
Ta đi.
Trương Phi ứng một tiếng, sau đó không đợi cái khác người nói chuyện, chính mình trước tiên lao ra.
Ai nha, lại để cho Hắc Hán cho giành trước, thật đáng ghét.
Những người khác vừa nhìn, dồn dập nện dậm chân,
lại bị Trương Phi giành trước một bước. Những năm gần đây, Trương Phi cấp thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, thủ đoạn cũng càng ngày càng nhàn. Lại như hiện ở, hắn là nói chuyện cùng cất bước đồng thời tiến hành, tốc độ so với người khác nhanh một chút, đan cũng chính là ngần ấy hắn liền cướp được thủ tư cách, nhìn ra những người khác hận đến nghiến răng. Phùng Phương tiểu nhi, ra ra người ta đây tới, mau mau nhận lấy cái chết. Phùng Phương tuổi so với Trương Phi phải lớn hơn, bị Trương Phi như thế vừa gọi, nhất thời khí xấu. Đầu than đen nhận lấy cái chết. Phùng Phương giơ lên cao, chủ động đón lấy Trương Phi. Đáng tiếc, đừng xem Phùng Phương trợ quân hữu giáo úy nghe tới rất lợi hại uy phong, nhưng thực lực thực tại không sao, ở Trương Phi trước mặt căn bản cũng không với xem. Muốn biết rõ Trương Phi vũ lực là hắn hai lần, hơn nữa Trương Phi mấy năm qua ở tái ngoại thường xuyên đấu, đấu kinh nghiệm vùng Phùng Phương 10 cái đường phố còn chưa hết. Chỉ là nhất kích, Phùng Phương cổ tay liền bị chấn thương, cũng bị quăng bay đi đến không biết rõ chạy đi đâu. Kết quả này sợ đến Phùng Phương hồn phi phách tán, muốn lạ mạ vừa chuyển bỏ chạy, lại bị Hoành Bày lại đây cán mâu đánh trúng tâm, một ngụm máu tươi phun ra về sau, té xuống mã, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Ha ha ha, quá rác rưởi, mau tới, các người đám rác rưởi này. Trương Phi thu thập Phùng Phương về sau, hướng về triều đình đại quân cười ha ha, nộ gọi nói, nghĩ đến đối phó ta người, trước tiên quá ta cửa ải này. Ta là giết lợn, giết các ngươi cái đám này trừ, lại đi tìm các ngươi giết lợn tướng quân thảo luận một hồi giết lợn kỹ xảo. Đáng ghét. Hắc Hán chớ có càn rỡ. Triều đình trong quân lần thứ hai lao ra hai tướng, khí thế hung hăng hướng về Trương Phi phóng đi, nộ nói, chúng ta đó là trợ quân hữu giáo úy dưới trướng, ngày hôm nay lấy ngươi đầu người vì là giáo úy báo thủ. Lưu Ngu thấy thế, nhất thời có chút bận tâm, nhìn Lưu Chiết hỏi, Tử Lăng, có muốn hay không phái người đi lên hỗ trợ? Tuy nhiên Lưu Ngu đáp ứng sẽ không ra binh giúp đỡ, nhưng hắn nhưng mang theo thủ hạ văn võ đến đây trợ Lưu Chiết, lúc này nhìn thấy đối phương lao ra hai người, nhất thời quay về Lưu Chiết nói, thủ hạ ta có đại tướng, có thể giúp ngươi một tay. Không cần lo lắng. Lưu Chiết cười đối với Lưu Ngu nói, giữ đức một mình hắn đủ để ứng phó chiếm được. Lưu Ngu thủ hạ võ tướng có mấy cái cũng khá, xem khúc nghĩa. Phan Vượng, Trương Cáp bọn người không tệ, trong đó Trương Cáp thuộc tốt nhất. Trương Cáp, chữ Tuấn Nghĩa, thống soái 92, vũ lực 90, trí lực 65, chính trị 50, mị lực 73. Nếu không phải cùng Lưu Ngu quá, Lưu Chiết đều muốn đào góc tưởng. Đây chính là một thành viên đại tướng A. Chương 169, 10 vạn đại quân tan tác, thừa thắng xông lên. Lưu Ngu vẫn không nói gì, liền nghe đến Trương Phi hét lớn một tiếng, cách xa xưa, Lưu Ngu cũng cảm thấy lỗ tai vang ong ong. Xung phong đến hai tướng bị Trương Phi như thế hét một tiếng, tâm thần xuất hiện một tia hoảng hốt, nhưng mà trực tiếp bị Trương Phi nhất mâu một cái, lần thứ hai đâm mã. Thật mạnh đem vậy. Lưu Ngu nhìn thấy Trương Phi như vậy thần dũng biểu hiện, không lên tiếng than thở nói. Liền tam tướng về sau, Trương Phi tiếp tục nạch, nhưng Viên Thuật bên này sĩ khí rõ ràng suy kiệt, yên lặng như tờ, chỉ có Trương Phi này khoa trương thanh âm ở trên sân về. Ai dám ra? Viên Thuật giờ khắc này là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đối phương một cái võ tướng nhưng mà lại lớn như vậy, liên tiếp đánh ngã dưới tay hắn người, không khỏi cắn răng nhìn về phía sau võ tướng, hỏi. Ta đến. Một người thẳng mà ra. Viên Thuật vừa nhìn, ngược lại đại hỉ nói, hóa ra là Chuân Kỵ giáo úy, này dựa vào ngươi. Người này là Chuân Kỵ giáo úy Bảo Hồng, Bảo Hồng theo triều đình quân đội trấn áp quá Lương Châu phản quân, vũ lực hơn người. Hắc Hán đừng vội cắn rỡ, mô ra Bảo Hồng đến vậy. Đến hay lắm. Trương Phi giờ khắc này ý chính nồng, giết đến hưng khởi, nhất thời hưng phấn kêu to. Đáng tiếc, bị mang nhiều kỳ vọng Bảo Hồng ở Trương Phi trên tay cũng sống không qua mấy hiệp, lần thứ hai bị Trương Phi nhất mâu lên, chết oan chết uổng. Viên Thuật nhìn thấy liền Chuân Kỵ giáo úy Bảo Hồng cũng bị đối phương cho đâm chết, tâm lý kinh hãi. Tuy nhiên hắn rất tức giận, nhưng là hắn nhìn thấy Trương Phi như thế dũng mãnh, trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui. Trong lòng thầm nói, Lưu Chiết thủ hạ mạnh như vậy, có còn nên? Có phải là trước tiên lui? Tùy ý lại. Đường, nhân số chúng ta đông đảo, không cùng bọn họ đan, trực tiếp đánh lén đi qua. Có người đưa ra kiến nghị, là Thuần Vũ Quỳnh. Hắn cùng Viên Thiệu Viên Thuật chính là bạn tốt, đồng thời cũng là Tây Huyền Bát giáo úy bên trong hữu giáo úy. Nhìn thấy thực lực so với mình Bảo Hồng cũng treo, Thuần Vũ Quỳnh sợ sệt Viên Thuật nhất thời ấm đầu làm hắn lên sân khấu, vì lẽ đó vội vã đưa ra kiến nghị. Viên Thuật vừa nghe, nhất thời cảm thấy có đạo lý. Phía ta bên này nhiều người. Làm gì còn muốn đần độn cùng ngươi chơi đan? Kế này rất tốt. Viên Thuật đại hỉ, đang chuẩn bị dưới lệnh toàn quân tấn công thời điểm, liếc mắt nhìn đối diện, Viên Thiệu nhất thời chửi má nó. Hóa ra là đối diện so với hắn trước một bước khởi xướng tấn công. Lưu Chiết tiểu nhân hèn hạ. Viên Thuật nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thân binh quay đầu liền chạy. Lưu Chiết nhìn thấy Viên Thuật một phương đã không có ý, liền trực tiếp lĩnh quân xung phong.
Những năm này không biết bao nhiêu trận trận chiến, Lưu Chiết đối với trận nắm bắt thời cơ càng ngày càng luyện, vừa nhìn thấy có kẽ hở lập tức chủ động tấn công. Một vạn kỵ binh tấn công đứng lên, khí thế to lớn, ầm 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 chấn động mặt đất, giống như đại địa chấn, để Viên Thuật sợ mất mật, quay đầu liền chạy, quên chỉ huy bộ đội. Viên Thuật đào tẩu. Trương Phi xem rõ ràng, lập tức dùng hắn đại loa hống. Vừa nghe lời này, vốn là sĩ khí không thể còn lại bao nhiêu triều đình quân đội, lập tức liền tán. 10 vạn đại quân nếu có người chỉ huy, Lưu Chiết 1 vạn người rất khó cho bọn họ tạo thành tổn thương gì. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng loạn, nhìn thấy chủ tướng trốn, còn lại người trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là theo trốn. Nguyên bản Tây Huyền Bát Giáo Úy là Lưu Hoành vì là kiểm chế Hà Tiến mà thiết trí quân đội, tuy nhiên trang bị bố trí là tốt nhất, nhưng bọn họ đều không có trải qua trận, ở Lạc Dương bên trong cũng là lao gia binh. Hiện ở trên trận, bọn họ vẫn là tên lính mới. Bọn họ lúc nào gặp qua lớn như vậy kỵ binh đồng thời tấn công. Bị kỵ binh vọt một cái, bọn họ chỉ hận cha mẹ thiếu sinh 2 cái, liều mạng trốn. Đứng vững Viên Thuật một bên trốn, một bên hô to. Chỉ là chẳng có tác dụng gì có, triều đình đại quân liên tục bại lui. Càng chết người là, Lưu Chiết bọn họ chuyên môn nhìn chằm chằm Viên Thuật. Đừng làm cho Viên Thuật tiểu tử kia trốn thoát. Hậu chuyện đến hô to âm thanh để Viên Thuật hồn phi phách tán, trái tim nhỏ đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Ký Châu nhân mã giờ khắc này là nhìn trợn mắt hốt mồm, phía trước 10 vạn triều đình quân mã dường như không tìm được phương hướng bầy cừu, 4 tán loạn, 1 vạn U Châu kỵ binh, ở Lưu Chiết dẫn dắt đi, xem một đám ác, đang liều mạng đuổi giết. Xông khắp trái phải, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ, 10 vạn đại quân bên trong, bọn họ như vào chỗ không người. Trần Dũng mãnh liệt. Lưu Ngu nhìn Lưu Chiết mang theo kỵ binh tại triều đình quân mã bên trong qua lại xung phong, không có người nào là hắn một hiệp chi địch. Lưu Ngu không dám cảm thán, dù cho hắn cùng Lưu Chiết tương giao rất tốt, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà như vậy vũ dũng. Nghe được Lưu Ngu nói, lấy Khúc Nghĩa dẫn đầu nhất bang Ký Châu văn võ, trên mặt bọn họ không đỏ chót cực kỳ, cảm giác bị người đập một cái tát. Đùng, đùng, đùng. Rất lợi hại vang, rất đau. Bọn họ nhìn thấy Lưu Chiết mang 1 vạn người đến, còn tưởng rằng Lưu Chiết là muốn mượn Ký Châu binh mã đối kháng triều đình đại quân, cho rằng Lưu Chiết không nỡ để U Châu binh mã chuyên môn đến chiếm Ký Châu tiện nghi. Hiện ở vừa nhìn, người ta còn thật không cần bọn họ hỗ trợ, chỉ cần cái này 1 vạn binh mã đầy đủ. Các ngươi Châu Mục thường thường xông pha chiến đấu sao? Lưu Ngu tò mò nhìn về phía Lưu ở phía sau Quách Gia mọi người, hỏi. Người thường thường trước tiên binh sĩ, có nguy hiểm gì hắn đều là trùng ở tuyến đầu tiên. Quách Gia giờ khắc này cũng là kích động không khỏi, giọng nói mang vẻ kính nể. Muốn biết rõ người bình thường ngồi vào Lưu Chiết như vậy vị trí về sau, chắc chắn sẽ không xem Lưu Chiết như vậy đi đầu sông pha chiến đấu. Nhưng trước mắt này cái yến đợi nhưng sông lên phía trước nhất. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ tam quan. Chương 170, Nhân Trung Lưu Bố, Mã Trung Xích Thố. Ký Châu văn võ nghe, trên mặt càng đỏ, Lưu Chiết không chỉ không chiếm Ký Châu tiện nghi, còn chính mình tự thân lên trận. Đây thực sự là cuồng bọn họ mặt mũi. Châu Mục, chúng ta cần đi lên hỗ trợ sao? Trường hợp nhìn chính ở kích hai quân, không khỏi lên tiếng hỏi Lưu Ngu. Hắn nhìn thấy Lưu Chiết mang theo một đám người tấn công, nhìn ra cũng là nhiệt huyết sôi trào, có thể cùng người cùng xuất trận giết địch, thật sự là một cái làm người đại khoái nhân tâm sự tình. Các ngươi đi thôi. Lưu Ngu gật gù, phái vài tên đại tướng đi chợ giúp Lưu Chiết, cái này cũng không tính toán vi phạm trước hắn nói tới. Ê! Trường hợp cùng Phan Phượng mấy người lập tức đi vào chợ giúp Lưu Chiết, mà Khúc Nghĩa đồng dạng theo sau, hắn lúc này đã bị Lưu Chiết anh dũng cho thuyết phục. Lưu Chiết ngồi ở trên ngựa, không có địch nhân có thể đến gần hắn 3 bước. Tới gần cũng chết. Chỉ là Lưu Chiết cũng không có hài lòng, ngược lại là thất vọng, đây chính là triều đình 10 vạn quân đội. Cứ như vậy thực lực. Nói thật, thực lực bọn hắn so với tái ngoại dị tộc còn không bằng, mặc dù nói là Viên Thuật đào tẩu trước tiên, để sĩ khí hoàn toàn không có Tây Huyền quân tan vỡ, nhưng mặc dù tan vỡ, cũng không trở thành giống như vậy, nhưng mà hò hét loạn lên một đoàn, trừ một số tập trung lại phản kháng người ở ngoài, những người khác đều đang lẩn trốn. Kỳ, vũ khí, áo giáp các loại. Bọn họ tất cả đều bỏ lại, có thể bỏ lại cũng bỏ lại, chỉ để lại chính mình tăng cường một điểm chạy trốn tốc độ. Người đầu hàng miễn tử. Lưu Chiết hét lớn một tiếng, như vậy người rớt xuống cũng không có gì hay. Người đầu hàng miễn tử. Lưu Chiết các bộ hạ dồn dập kêu lên, vừa nghe đến cho phép bọn họ đầu hàng, Tây Huyền quân dường như nghe được du dương, dồn dập quỳ xuống đầu hàng. Lưu Chiết không để ý đến bọn họ, hắn mang theo bộ đội tiếp tục đuổi Viên Thuật. Viên Thuật mang theo thân binh như một làn khói chạy trốn tập nhanh. Đã sắp không nhìn thấy Viên Thuật ảnh. Viên Thuật, đừng chạy. Lưu Chiết mang theo bộ đội đổi tới. Nhanh, nhanh, các ngươi nhanh lên một chút. Viên Thuật liều mạng rút ra tọa kỵ, hận tọa kỵ chạy trốn quá chậm. Cái này một viên thuật cảm giác mình thua thật oan uổng tốt bất ức, hắn một bên trốn một bên mắng Lưu Chiết. Đừng chạy viên thuật, bắt được viên thuật, thưởng vạn.
Vạn.
Lưu Chiết có phải là điên, viên thuật tâm lý giận dữ, ta có như thế đáng giá sao? Thậm chí trong lòng hắn có một luồng kích động muốn quay trở lại, sau đó hỏi Lưu Chiết, chính ta bắt chính mình có hay không vạn thưởng? Đương nhiên đây chỉ là hắn chợt lóe lên ý nghĩ mà thôi. Viên thuật cũng không biết rằng trốn bao lâu, hắn một bên thân binh từng cái bị kéo xuống, sau cùng chỉ còn dư lại một mình hắn, sau truy binh càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ đối phương khuôn mặt. Lưu Chiết mang theo Điển Vi mọi người một đường truy đuổi, bọn họ tọa kỵ chính là trên thảo nguyên ưu tú nhất tọa kỵ, so với viên thuật tọa kỵ tốt hơn không ít, thời gian dài như vậy truy đuổi, Lưu Chiết từ từ đuổi sát viên thuật, một hồi sẽ qua nhi liền có thể đuổi tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Chiết nhìn thấy xa có một nhánh quân mã, chính hướng về bọn họ nơi này chạy tới. Ta chính là triều đình hổ bí trung lang tướng, tứ thế tam về sau, viên thuật viên đường, phía trước tướng quân mong rằng lược giúp đỡ, cứu ta, ngày sau tất có thâm tạ. Viên thuật cũng nhìn thấy chi kia quân mã, vội vã lớn tiếng bắt đầu kêu gào.
Hừ!
Lưu Chiết hừ lạnh một tiếng, viên thuật cho là hắn thật có thể chạy thoát. Hơi nhún chân, tọa kỵ mã đột nhiên ra tốc, tốc độ tăng nhanh mấy phần, cấp tốc tiếp cận viên thuật. Viên thuật nhìn thấy phía trước quân mã cách mình càng ngày càng gần, tâm lý mất hứng. Cẩn thận! Đống nhiên phía trước có nhân đại gọi. Cẩn thận cái gì? Viên thuật phản ứng không kịp nữa, hắn chỉ cảm thấy dưới chân đầy ánh sáng, dưới háng mã chạy trốn ra ngoài, mà cả người hắn thì bị người đè ở trong tay. Ta bị bắt làm tù binh. Viên thuật tâm lý kinh hãi, sau đó hắn chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại, ngất đi. Lưu Chiết nhấc theo viên thuật chuyển nửa vòng về sau, cấp tốc cùng thủ hạ mình hội hợp. Cảnh giác cùng vọt tới quân mã giằng co, đem người thả xuống. Đối diện kỵ binh là thất vọng bọc thép, bọn họ ở Lưu Chiết trước mặt ước 100 mét khoảng chừng thời điểm, chỉnh tê địa dừng lại, sau đó có một người vượt ra khỏi mọi người, đi tới Lưu Chiết trước mặt giao thiệp. Người là ai? Tuy nhiên bọn họ thể hiện ra xuất chúng kỹ thuật, nhưng Lưu Chiết nhưng cũng không lo lắng, như vậy kỹ thuật đã sớm là tuyển Hắc Lân quân cơ bản nhất khảo hạch bên trong. Bất quá cái này vượt ra khỏi mọi người tướng lãnh để Lưu Chiết có chút kinh dị, khí chàng rất lớn. Chỉ thấy đối phương tài cao to, tướng mạo anh tuấn, tay cầm phương thiên hỏa kích, uy phong lấm lấm, dù cho ở trên sân cũng có thể lên chúng nhân chú mục. Thịnh Châu giáo úy Lữ Bố là vậy. Người đến ngạo nghễ trả lời.
Cái gì?
Lưu Chiết giật nảy cả mình. Người đến cũng là này cực phụ nổi danh nhân trung Lữ Bố, mã bên trong thọ tam thứ nhất võ tướng Lữ Bố. Lưu Chiết theo bản năng mà đối với hắn sử dụng dò xét kỹ năng. Lữ Bố, chữ Phụng Tiên, thống soái 90, vũ lực 99. Trí lực 50, chính trị 20, mị lực 88. Cái này cực kỳ chói mắt số liệu để Lưu Chiết tin tưởng, hắn cũng là tam trung thứ nhất võ tướng Lữ Bố. Ngươi biết ta? Lữ Bố đầu tiên là kỳ quái, sau đó tự ngạo nói, nếu nhận thức ta, vậy thì nên biết rõ ta lợi hại, đem hắn giao cho ta đi, miễn cho ngươi chịu khổ, muốn biết rõ ta phương thiên hỏa kích nhưng là không có mắt. Từ đâu tới đần độn, nhưng mà dám dùng như vậy ngữ khí đối với ta gia chủ nói chuyện, đến. Trước cùng ta đại bà trăm hiệp. Trương Phi giận dữ, trực tiếp vỗ ngông ngựa mà ra, trường mâu nhắm thẳng vào Lữ Bố mặt. Chương 171, Lưu Chiết đại chiến tam quốc thứ nhất võ tướng Lữ Bố. Thật can đảm. Lữ Bố đồng dạng giận dữ, hắn không nghĩ tới Trương Phi nói liền, suýt chút nữa liền hắn nói. Lữ Bố vội vã không chế mã hậu lùi hai bước, trong tay phương thiên hỏa kích lập tức đâm về Trương Phi sau não.
Cong.
Trương Phi mặt sau dường như mọc ra mắt một dạng, trượng bát xà mâu sau này bày, mở Lữ Bố tập. Người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không, Trương Phi cùng Lữ Bố chỉ là quá một chiều, hai người mặt nhất thời ngưng trọng lên, đều biết rõ trên đối thủ.
Được, ngươi cái này ngu ngốc vẫn tính có chút thực lực, an ra ra nhất mâu.
Trương Phi hét lớn một tiếng, lần thứ hai giành trước phát động tấn công.
Sợ ngươi cái này xỉu hán hay sao?
Lữ Bố về một câu, vô ngông ngựa đón nhận. Hai người cấp tốc cùng nhau, len ken không ngừng bên hai, Trương Phi trường mâu, đâm, bổ ngang. Trường mâu ở trong tay hắn nhanh chóng chuyển đổi, hầu như đều thành ảo ảnh. Lữ Bố một vừa tiếp xúc với dưới, phương thiên hỏa kích ở trong tay hắn biến nặng thành nhẹ nhàng, vung vẩy đến xuất thần nhập hóa. Len Ken cũng không biết rằng hai người bao nhiêu chiêu, mọi người thấy đến vào, Lưu Chiết bên này mọi người là hiểu biết Trương Phi thực lực, nhìn thấy nơi này bỗng nhiên bước lên một người có thể cùng Trương Phi đến không xuống phong người, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong, mọi người giật mình không thôi. Dù cho như thế nào đi nữa ta ngu ngốc. Lưu Chiết đối với Lữ Bố đại danh cũng là có chỗ nghe thấy, biết rõ hắn là tam trung hoàn toàn xứng đáng thứ nhất võ tướng. Trong đó nhân trung Lữ Bố, mã bên trong thỏ ca ngợi chi tử, đủ để thấy thế nhân đối với hắn thứ nhất vũ lực tán thành. mà trong đó đại danh đỉnh đỉnh Tam Anh Lữ Bố cái này điển tịch cũng đủ để chứng minh hắn đại. Trương Phi vũ lực 97, Lữ Bố vũ lực 99, hai người kém 2 điểm, cách biệt cũng không lớn, nhiều 2 điểm vũ lực cũng không thể cho Lữ Bố mang đến bao nhiêu ưu thế, vì lẽ đó Lưu Chiết cũng không lo lắng Trương Phi sẽ lập tức thua với Lữ Bố. S để đọc truyện nhìn thấy hai người đến tương xứng, Lưu Chiết tâm lý bỗng nhiên ngứa, hắn muốn thử một lần tam trung thứ nhất võ tướng Lữ Bố thực lực đến cùng lợi hại bao nhiêu. Hắn ở U Châu cùng Trương Phi quan vũ những người này so chiêu, có thể vững vàng áp chế lại bọn họ. Nhưng Lưu Chiết từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn họ cũng không có tận cùng toàn lực, để hắn không cách nào tận hứng. Liên Lưu Chiết hướng về Trương Phi quát to một tiếng nói, Dự Đức, trở về. Nghe Lưu Chiết tiếng kêu, Trương Phi đại lực mở Lữ Bố phương thiên hỏa kích, sau đó hai người hiểu ngầm lùi về sau vài bước. Người, để ta lại gặp, ta rất nhanh sẽ có thể bại thằng ngu này. Trương Phi rất là tức giận, tuy nhiên hắn cũng không có bại, tuy nhiên lại cũng đối trước mắt người này không thể làm gì, điều này làm cho hắn rất là tức giận. Vội vàng hướng Lưu Chiết cầu đạo. Ai là ngu xuẩn? Lữ Bố giận tí mặt, giơ lên vũ khí liền muốn tìm Trương Phi liều mạng. Trở về. Lưu Chiết uống nói. Tuy nhiên Trương Phi bình thường ở Lưu Chiết trước mặt khà khà ha ha, nhưng là giờ khắc này hắn không dám nghi vấn Lưu Chiết nói. Ngu xuẩn, ngươi đầu người cho ta giữ lại, ta qua một thời gian ngắn lại đến lấy. Trương Phi nói nghiêm túc, sau đó trở lại Lưu Chiết bên này. Đáng ghét, Sử Hán, ngươi đừng chạy. Lữ Bố rất là giận dữ. Cái này Sửu Hán nói chuyện thực sự là quá đáng ghét. Lữ Bố, chúng ta đã tới hai chiêu. Lưu Chiết bỗng nhiên vô ngông ngựa mà ra, sợ đến Điển Vi các loại người hồn phi phách tán, liền muốn toàn bộ lao ra. Người, không thể. Có thể cùng Trương Phi thành hòa nhau người, vũ lực lợi hại bao nhiêu, Điển Vi những người này là biết rõ, vội vã xung lên, muốn bảo vệ Lưu Chiết. Lui ra, ta tự có đúng mực. Lưu Chiết quay về bọn họ hét lớn, trên mặt lộ ra nghiêm túc đồng hồ. Điều này làm cho Điển Vi mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra, nhưng Điển Vi đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Ngươi! Lữ Bố đo một cái Lưu Chiết, sau đó lắc đầu nói, ngươi không được, vẫn để cho này Sửu Hán đến đây đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Không thử xem làm sao biết rõ đây. Lưu Chiết khẽ cười nói. Không, ta không muốn khi dễ ngươi. Lữ Bố lắc đầu không đồng ý. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Lưu Chiết nói một câu, trong tay trường kích bỗng nhiên nhắm thẳng vào Lữ Bố. Cong. Lữ Bố mặt mũi giơ lên phương thiên hỏa kích ngăn cản. Rất nhanh, Lữ Bố mặt đỏ, một hơi kẹt tại bên trong, Lưu Chiết cái này nhất kích chi lực hoàn toàn ra ngoài Lữ Bố dự liệu, hắn nhưng mà bị Lưu Chiết nhất kích bên dưới lùi vài bước. Thế nào? Đủ tư cách sao? Lưu Chiết một kích thành công về sau, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đáng ghét. Lữ Bố cảm thấy mất mặt, không nói hai lời, phương thiên hỏa kích mạnh mẽ đâm một cái, lập tức giáng trả. Lưu Chiết cũng không tiếp tục nói nữa. Dơ lên hắn trường kích cùng Lữ Bố cùng nhau. Lưu Chiết trường kích là tương tự Nguyệt Nha kích vũ khí, so với Lữ Bố phương thiên hỏa kích thiếu một vầng trăng rằm, nhưng uy lực không giảm. Đâm, phách, chém bị Lưu Chiết luyện địa qua lại sử dụng, hơn nữa lực lượng rất lớn, để Lữ Bố có trong nháy mắt là luống cuống tay chân. U Châu vũ lực quá 90 người vượt qua một bàn tay số lượng, hữu dụng thương cao thủ Thái Sử Tử, dùng đến cao thủ Quan Vũ Hoàng Trung, dùng mâu cao thủ Trương Phi, còn có tác dụng kích cao thủ Điển Vi. Lưu Chiết thường xuyên cùng bọn họ luận bàn lấy, đem bọn hắn chiêu thức dung hợp hấp thu, hình thành chính mình rất chiêu thức. Tỷ như Lưu Chiết đột nhiên dùng trường kích sử dụng liên độ thứ, để Lữ Bố suýt chút nữa liền trúng chiêu, sau đó lại dùng xuất quan vũ môn kỹ xảo kéo đao chém, để Lữ Bố con ngươi cũng lồi ra đến, đây rốt cuộc là đao vẫn là kích. Như vậy chiêu thức tầng tầng lớp lớp, Lữ Bố nhưng mà có một loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Như vậy quỷ dị như thế vô trợ cảm giác, Lữ Bố từ khi luyện võ tới nay, còn là lần đầu tiên đến. Chương 172, đại bại Lữ Bố, thắng được hảo cảm. Con mẹ nó. Trương Phi ở bên cạnh nhìn ra mặt có chút không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới cái này Lữ Bố nhưng mà lớn như vậy. Hy vọng họ họ. Điển Vi mọi người quay đầu nhìn lại, là Ký Châu Trương Hợp mọi người tới rồi. Hắn là ai? Như thế nào cùng Yến đợi ở đấu? Các ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Trương Hợp vừa đến về sau, nhìn thấy đại gia nhưng mà ở vây xem Lưu Chiết cùng một tên không biết rõ tên người đấu, có chút giật mình. Lên tiếng hỏi. Ngươi vội cái gì, ta gia chủ nhiều hơn ngươi. Trương Phi tâm chính không đây, Trương Hợp liền va hắn trên lưới thương, nói chuyện không chút khách khí, phải nói Trương Phi đối với người nào đều không có khách khí quá. Ha ha, ngươi đừng nóng giận, hắc hán chính là như vậy tính khí. Tàng Bá đối với Trương Hợp giải thích nói. Phi, ta tính khí làm sao rồi? Trương Phi rất là không, quay về Tàng Bá cũng là phun mạnh. Trương Hợp nghe vậy, nhất thời minh, đối với Tàng Bá cười cười. Biểu thị chính mình không thèm để ý. Hoa, Yến lợi hảo lợi hại. Phan Phượng lúc này lên tiếng, hắn nhìn thấy Lưu Chết cùng Lữ Bố đấu, là nhìn ra đảm hoảng sợ. Nghe được Phan Phượng nói, Trương Hợp lúc này mới đưa chú ý lực chuyển qua giữa trường, hắn xem một lúc về sau, mồ hôi lạnh liền từ trên trán buốc lên tới. Cái này còn là người sao? Trương Hợp tâm lý âm thầm nhổ nước bọn, giữa trường hai người đấu cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là ở cùng một đẳng cấp bên trên. Sợ. Trương Phi nhìn thấy Trương Hợp mặt tái nhợt, dương dương tự đắc nói, hiện ở mới biết rõ ta gia chủ lợi hại không? Được thôi, ngươi không đều là không có thắng nổi người sao? Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Tàng Bá ở bên cạnh nhổ nước bọn Trương Phi. Ngươi liền ta đều không có thắng nổi đây. Trương Phi trách móc nói, ngươi cái này cọ màu. Trương Phi cái này cọ màu một từ là cùng Lưu Chết học được. Tàng Bá mặt đỏ lên, cứng rắn nói, đó là ta để ngươi thôi. Để cái rắm, ta một cái tay đều có thể thắng ngươi cái này yếu gà. Trương Phi tiếp tục ra bên ngoài phun ra hắn từ Lưu Chết chỗ ấy học được từ mới. Trương Hợp tuy nhiên nghe không hiểu Trương Phi một ít từ ngữ, thế nhưng là rất lợi hại hâm mộ nhìn Trương Phi Tàng Bá hai người ở tranh cãi, tâm lý đối với loại này cùng chi vô cùng ước ao. Này cùng Yến đợi đấu người kia là ai? Trương Hợp hỏi. Thịnh Châu, gọi Lữ Bố. Tàng Bá ở một bên giải thích nói. Thịnh Châu binh mã làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trương Hợp chìm, sau đó đột nhiên kinh hãi nói, khó nói Thịnh Châu cũng phải xuất binh đối phó Yến đợi. Trương Phi nộ nói, Phi, hắn dám. Nếu như hắn dám đến, bọn ta liền giết tới Thịnh Châu đi, để người làm Thịnh Châu mục. Giờ khắc này ngoài sân nói chuyện trời đất đợi, trận đấu đã sắp đến kết thúc. Lưu Chiết cùng Lữ Bố lẫn nhau quá sắp tới hơn 200 chiêu. Lưu Chiết là càng hưng phấn, mà Lữ Bố đây, nhưng là càng liền càng kinh ngạc. Hắn hoành Thịnh Châu vô địch thủ, thậm chí tự nhận là đã là thiên hạ đệ nhất, không nghĩ tới ở đây nhưng mà sẽ tới một cái thực lực so với hắn càng người. Hơn nữa Lưu Chiết đấu kinh nghiệm so với hắn càng thêm phong phú. Vậy thì để Lữ Bố càng thêm hoảng sợ, những thứ này đều là trên sân liều mạng chém giết đạt được đến kinh nghiệm, Lưu Chiết trên buổi diễn mấy so với hắn còn nhiều. Vành! Một tiếng vang thật lớn, hai người lẫn nhau lùi về sau vài bước, bất quá Lữ Bố lùi về sau bước mấy so với Lưu Chiết nhiều vài bước. Đa tạ! Lưu Chiết hơi thở hổn hển, bất quá trên mặt nhưng mang theo nụ cười hưng phấn. Cái này một, hắn cực kỳ, thoải mái tràn trề. Tam thứ nhất võ tướng, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Yến đợi thực lực hơn người, phụng tiên khâm phục. Lữ Bố cũng không có kiểu, nếu thua, vẫn là ở dưới con mắt mọi người thua, liền hắn tác thoải mái thừa nhận chính mình thua, hơn nữa hắn với trước mắt người này cũng là có một ít hảo cảm. Lưu Chiết khẽ cười nói, phụng tiên không cần nản lòng, ngươi và ta thực lực không kém bao nhiêu, chỉ là ngươi trước tiên cùng ta thủ hạ đấu một hồi về sau ta sẽ cùng ngươi, vì lẽ đó cũng coi như là chiếm tiện nghi của ngươi. Lữ Bố tâm lý có chút cảm động. Tâm lý đối với Lưu Chiết hảo cảm lần thứ hai tăng thêm không ít. Hắn tuy nhiên cùng Trương Phi một hồi, nhưng cũng không có hao tổn bao nhiêu thể lực, cùng Lưu Chiết đấu lúc cũng là với đỉnh phong hình, đáng tiếc vẫn là thua một bậc. Yến đợi, ngày sau có cơ hội, bố lại hướng ngươi lấy. Lữ Bố đối với Lưu Chiết chắp tay nói, giờ khắc này hắn ngự khí đã đến khách khí. Lưu Chiết cười ha ha nói, đó là ta vinh hạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hơn nữa ta Vũ Châu bộ hạ còn có mấy cái cùng Dực Đức một dạng nhân vật. Ngươi có thể tới Vũ Châu làm khách, đại gia lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ. Nghe Lưu Chiết nói, Lữ Bố cũng là trong lòng nhảy một cái, Vũ Châu nhưng mà còn có cùng này xỉu hán một người người. Hơn nữa còn là mấy cái. Khó nói Vũ Châu nhưng mà lợi hại như vậy. Nghe được Lưu Chiết nói, cũng cảm nhận được Lưu Chiết lớn, Lữ Bố thu hồi tự đại tâm lý, đối với Vũ Châu, đặc biệt Lưu Chiết, sản sinh một chút kính nể. Bố, có cơ hội nhất định sẽ đi. Làm Lữ Bố tiếng nói cương. Xa đột nhiên bụi mù cuộn cuộn, có đại quân chính đang nhanh chóng tới gần. Một cái to lớn con trai chữ cờ xí nên phong lay động, Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên xuất quân đi tới. Đinh Kiến Dương làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lưu Ngu nghe được tin tức về sau, cũng liền bận bịu mang người tới rồi. Bất quá hắn ký châu binh đang giúp bận bịu bắt tù binh, cũng không có mang bao nhiêu người tới. Lưu Chiết bên này nhân mã lẫn nhau đứng lên cũng không đủ một vạn người, mà Đinh Nguyên bên kia, chỉ ít mang 3 vạn nhân mã tới. Chương 173 Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên xuất binh đến. Lưu Ngu biết rõ Tịnh Châu thiết kỵ cũng rất lợi hại, liền hướng về Lưu Chiết kiến nghị, nói, Tử Lăng, chúng ta có muốn hay không trước tiên lui lùi lại. Đinh Kiến Dương người đông thế mạnh, địch ý không rõ, vạn nhất xung đột đứng lên, sợ là chúng ta ăn thiệt thòi. Lưu Chiết khẽ cười nói, không cần lùi, cái kia một điểm người ta còn không để vào mắt. Lưu Chiết xác thực không lo lắng, chính nạo nhưng mà thẳng đạp đất đứng ở nơi đó, uy phong lấm lấm, không sợ hai chút nào nhìn thế tới hung hăng Tịnh Châu đại quân. Tại hạ chấp ta, Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên, Đinh Kiến Dương, vị nào là Yến Hầu? Tịnh Châu quân mã sau khi dừng lại,
một vị ước 50 tuổi khoảng chừng, xuyên giáp trụ nam nhân cưỡi ngựa đi ra, lúc này Lữ Bố đã trở lại hắn một bên, cũng vệ ở hắn một bên.
Ta là
Lưu Chết đứng ra tới.
Nguyên lai Tương Bí Hầu cũng ở.
Đinh Nguyên phát hiện Lưu Ngu cờ xí, Lưu Ngu vốn phong làm Tương Bí Hầu. Lưu Ngu nhàn nhạt nói, Tịnh Châu thứ sử nhưng mà hội xuất hiện ở đây, thực sự là hiếm thấy, muốn biết rõ nơi này là bờ sông, không phải là Tịnh Châu phạm vi.
Lưu Chết cười khẽ nói, không cần hỏi, hắn khẳng định là muốn đến giúp Viên Thuật.
Viên Thuật hàng này hiện ở đang bị dưới tay hắn nắm lấy buộc chặt tại lập tức đây.
Yến Hầu, Tương Bí Hầu, các ngươi thật muốn đối kháng triều đình sao?
Đinh Nguyên chất vấn hai người.
Chỉ là hắn tuy nhiên nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, có thể khi hắn nhìn thấy Viên Thuật bị tóm, nhưng trong lòng rất gấp, chủ tướng cũng bị tóm lấy, vậy hắn dưới trướng 10 vạn đại quân phòng trừng cũng không thể.
Nguyên lai Đinh Nguyên lãnh binh ra Tịnh Châu về sau, được triều đình ý chỉ, để hắn mang Tịnh Châu nhân mã đến đây giúp đỡ Viên Thuật. Nhưng mà khi hắn dẫn người đi tới nơi này, lại phát hiện Viên Thuật nhưng đã bị người bắt.
Cái này thật sự là có chút mặt.
Lưu Chiết nghe vậy cười gần nói, ngươi không muốn lầm, ta đối kháng không phải là triều đình, mà chính là cái kia Hà Tiến mà thôi.
Hà Tiến nhưng mà dám bắt nạt cháu của ta, thực sự là điếc không sợ súng.
Muốn biết rõ ta nhưng là được tiên hoàng dặn, phải giúp hắn chăm nom, ai dám chất vấn.
Lưu Ngu lúc này cũng chất vấn nói, Đinh Kiến Dương, triều đình hiện ở đã bị Hà Tiến một tay ép cờ cờ, khó nói ngươi cũng phải trợ trụ vì là sao.
Khó nói ngươi cũng phải chế chúng ta Đại Hán Giang Sơn mà không để ý sao.
Đinh Nguyên tự nhiên biết rõ giờ khắc này triều đình chỉ ở Hà Tiến nắm trong bàn tay, hắn nhàn nhạt nói nói, Tiến Hầu, Tương Bí Hầu, việc này làm sao, triều đình tự có nói.
Ha ha, triều đình phái 10 vạn đại quân đến thảo phạt ta U Châu, đây chính là cái gọi là đạo sao.
Lưu Chiết cười ha ha, sau đó cười nhạo nói, chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, chủ tướng quá yếu, hiện ở 10 vạn đại quân tất cả đều vì ta tù binh, không biết rõ ngươi còn có lời gì có thể nói.
Cứ việc có suy đoán. Nhưng làm Đinh Nguyên chính mồm nghe được Lưu Chiết nói ra đến về sau, hắn vẫn cảm thấy chấn động, đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, không phải cái gì 10 vạn con a miêu a cẩu, nhưng là cũng là lớn như vậy 10 vạn đại quân nhưng mà nhanh như vậy liền bị người bại, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là hoàn toàn thất bại loại kia.
Đinh Nguyên bị chấn động, khiếp sợ, thậm chí là có chút sợ hãi.
Nghĩa phụ, này chuyện không thể làm.
Lữ Bố thấp giọng ở Đinh Nguyên bên tai nói đạo.
Hắn vừa nãy thua với Lưu Chiết, biết rõ Lưu Chiết vũ lực hơn người. Hiện ở vừa nghe đến Lưu Chiết nhưng mà có thể dựa vào một vạn người liền bại 10 vạn đại quân, tâm lý càng thêm chấn động, thậm chí là đối với Lưu Chiết sản sinh một loại sợ hãi cảm giác.
Giờ khắc này Đinh Nguyên cũng là tiến thối lưỡng nan, nhưng là hắn biết rõ, cùng cái này Lưu Chiết đứng lên là không thể nào, thế nhưng cứ như vậy rút đi nói lại quá hoan uổng.
Ầm 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 lúc này, nhận được tin tức Quách ra mọi người, mang theo còn lại Hắc Lân quân cấp tốc tới rồi, còn bắt tù binh công tác lại có Ký Châu binh tiếp tục.
Người
một vạn Hắc Lân quân hết mức đến đủ, bọn họ bên trên mang theo chém giết sau cuốn sát khí, một luồng lẫm liệt sát khí vượt trên đến, khiến cho mấy vạn Tịnh Châu binh mã sản sinh một trận động.
Làm Đinh Nguyên nhìn thấy này cỗ Hắc Lân quân, mặt hồng, loại này vô hình trung uy ác quá, như vậy hung hãn bách binh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Dù hắn thủ hạ có một nhánh nổi tiếng thiên hạ Tịnh Châu thiết kỵ, nhưng là hắn phát hiện nếu như theo trước mắt chi này Hắc Lân quân so sánh, nhất thời bị làm hạ thấp đi.
Thậm chí có thể nói, căn bản cũng không có biện pháp tương so.
Giờ khác này Lữ Bố mặt cũng rất khó nhìn, Tịnh Châu thiết kỵ vẫn về hắn huấn luyện, đã từng mang theo bọn họ cùng tái ngoại dị tộc đại, trước đây hắn vẫn đắc chí, cảm thấy chi này chính mình Tịnh Châu thiết kỵ thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ nhìn lại trước đây thực sự là quá mức tự đại.
Đinh Nguyên hít sâu một hơi, quay về Lưu Chiết chắp tay nói, Yến Hầu, chỉ cần ngươi đem viên đường giao cho ta, chúng ta lập tức rút đi.
Làm Đinh Nguyên nhìn thấy hoàn chỉnh Hắc Lân quân, hắn cũng đã bắt đầu sinh ý lui.
Lưu Chiết lạnh giọng nói, muốn lùi liền mau mau lùi. Còn người mà, ngươi cũng không cần nghĩ.
Đinh Nguyên nghe vậy, mặt âm trầm nói, Tiến Hầu ngươi khó nói liền không sợ ta Tịnh Châu binh mã.
Lưu Chiết tức điên, nói, Tịnh Châu binh mã là cái gì?
Chưa từng nghe qua, có thể ăn sao?
Nói tới chỗ này, Lưu Chiết đột nhiên giơ lên trong tay kích, lớn tiếng quát nói, các ngươi muốn liền.
3.
Sau Hắc Lân quân cùng kêu lên hò hét, sát khí bao phủ bốn phía, để ở đây tất cả mọi người mặt lớn.
Đinh Kiến Dương, cho ta một bộ mặt. Ngươi vẫn là rút đi đi.
Lưu Ngu không đành lòng nhìn thấy Lưu Chiết cùng Đinh Nguyên đứng lên, hơn nữa hắn cũng biết rõ Đinh Nguyên làm người cũng tạm được, liền lên tiếng khuyên bảo.
Chương 174, Viên Thuật bại, Đinh Nguyên lùi, thiên hạ khiếp sợ.
Hay, hay, Tương Bí Hầu, ta hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt.
Đinh Nguyên được dưới bậc thang, kia không chút do dự, sau đó tàn bạo mà xem Lưu Chiết liếc một chút, bỏ xuống hung ác nói, việc này ta định làm như thực chất hướng về Hoàng thượng bẩm báo, vạch tội ngươi một quyển.
Đi.
Đinh Nguyên nói một tiếng, mang theo Tịnh Châu nhân mã liền như vậy ảo nào rút đi. Lữ Bố trước khi đi xem Lưu Chiết liếc một chút, trong mắt lộ ra từng kia dị dạng quan mang. Đến đây, mục giã chiến dịch, triều đình 10 vạn đại quân đại bại, chủ tướng bị tóm, 10 vạn đại quân tất cả đều bị bắt làm tù binh. Mục giã 1, thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người không nghĩ tới triều đình 10 vạn đại quân nhưng mà sẽ bị bại, hơn nữa còn là bị bại như thế triệt để. Nhận được thám tử mang về tin tức, có chút dạ tâm mọi người yên tĩnh, vậy đến về hoành, này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hắc kỵ binh trở thành bọn họ lái đi không được các ngậu. Một vạn người liền có thể bại 10 vạn đại quân, nếu như là 10 vạn đây. 20 vạn đây. Người nào biết rõ Vũ Châu còn có bao nhiêu giống như vậy kỵ binh, 10 vạn, 20 vạn vẫn là 1 triệu. Tận đến giờ phút này, thế nhân mới phát hiện nguyên lai Vũ Châu lớn, đã lớn đến bọn họ vô pháp tưởng tượng mức độ. Trước đây nói đến Vũ Châu, mọi người nhiều nhất ấn tượng cũng là Vũ Châu nắm giữ các loại đặc sản, bọn họ chưa từng có nghĩ đến một cái thương nghiệp ra Vũ Châu, nó binh lực nhưng mà sẽ lớn như vậy. Tuy nhiên Lưu Chiết bởi vì thảo phạt khăn vàng mà thiên hạ nổi danh, thế nhưng khăn vàng rất nhiều đều là bình dân dân chúng tạo thành, thực lực thực ở quá yếu, bình định khăn vàng biểu hiện không lợi hại đến mức nào. Nhưng mà triều đình 10 vạn đại quân nhưng trở thành Vũ Châu cái đám này thiết kỵ tốt nhất thí thạch, làm cho Vũ Châu thực lực được tốt nhất kiểm nghiệm, thành 10 phần, 24 ca thuần. Trải qua chiến dịch này, không còn có người dám khinh thường Vũ Châu, trước những người nói Lưu Chiết sợ sệt muốn đầu hàng người cũng dồn dập câm miệng không nói chuyện. Từng cái dồn dập đổi chung, dồn dập tán dương lên Lưu Chiết. Nhưng mà triều đình 10 vạn đại quân bị bại về sau, mang theo đến hiệu ứng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Mà làm 10 vạn đại quân toàn quân bị tiêu diệt tin tức chuyển quay lại Lạc Dương về sau, nhất thời Lạc Dương loạn tung lên. Thậm chí có người lên tiếng muốn Lưu Chiết mang binh tiến vào Lạc Dương, để hắn làm đại tướng quân, phụ trợ tuổi nhỏ hoàng thượng. Giờ khắc này, triều đình trên không ít người đã bẩm tấu lên muốn hoàng đế trừng phạt Hà Tiến, nói hắn bất tuân luật pháp. Tự ý xuất binh công kích triều đình đại quan, tạo thành triều đình hỗn loạn, muốn cho Hà Tiến đưa ra một cái giải thích. Bang này đáng chết hỗn đản. Giờ khắc này Hà Tiến gấp xoay quanh, thế nhưng hắn căn bản liền không có không đi cùng bọn hắn tính sổ. Hắn hiện ở mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là hỏi một bên thân tín, cái kia đáng chết Lưu Chiết mang binh đến không có. Cùng lúc đó, địa phương các cũng có tấu chương như tuyết đưa đến triều đình, dồn dập chất vấn đại tướng quân Hà Tiến tại sao phải đối với Vũ Châu xuất binh, thanh nhất địa Lưu Chiết. Chiều gió toàn bộ cũng chuyển, Hà Tiến cũng từ một tên được vạn nhân tôn kính đại tướng quân trưởng thành người gọi chuột chạy qua đường. Tức giận đến Hà Tiến liên tiếp đánh chừng mấy ngày, sau cùng kịch liệt phái mấy người đi dục đồng chắc nhanh lên một chút mang binh đến Lạc Dương. Giờ khác này hắn thật sợ sệt Lưu Chiết lại đột nhiên mang binh đến Lạc Dương tới tìm hắn tính sổ. Kế trước mắt, hắn có thể dựa vào chỉ có chính đang đuổi đến Đinh Nguyên cùng Lương Châu đồng chắc. Dâm một bàn nước lạnh rội ở Viên Thuật trên đầu, đem Viên Thuật xối tỉnh. Viên Thuật mở mắt ra, liếc mắt liền thấy để sát vào chính mình một cái mặt đen, nhất thời sợ đến hắn sợ hãi kêu to lên. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Người, cái này tiểu cao dương có phải là dọa trong ốc? Trương Phi tò mò để sát vào đo Viên Thuật, nhưng không ngờ đem Viên Thuật sợ đến kêu to. Viên Thuật vừa nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu chính là Lưu Chiết cùng Lưu Ngu, vội vã bò lên, quỳ ở trước mặt hai người nói, Tiến Hầu, Tương Bí Hầu, đừng có giết ta, ta là mệnh quan triều đình, ta là tứ thế tam viên gia về sau. Các ngươi không thể giết ta, Viên gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Kỳ thực ta là bị bức ép, ta căn bản cũng không muốn mang người đến công yến hầu ngươi liền khi ta là cái giám, bỏ qua cho ta đi. Viên Thuật một cái nước mũi một cái nước mắt, hầu như rơi vào tan vỡ. Tứ thế tam viên gia liền ra như vậy phế vật. Lưu Chiết kỳ quái hỏi Lưu Ngu. Hiện tại bọn hắn còn ở Ký Châu trong trại lính, chuẩn bị đưa Viên Thuật. Kỳ thực Lưu Chiết cũng không tính giết Viên Thuật, vô vị đi cùng Viên gia kết thủ kết toán. Hắn chỉ là muốn hỏi Viên Thuật một vài vấn đề mà thôi, nhưng không ngờ Viên Thuật vừa tỉnh lại liền này tâm đức, khiến người ta nhìn thấy cũng không nhịn được thay Viên gia mặt đỏ, mặc nghiệm. Nghĩ đến này Viên gia tứ thế tam, gia thế hiền hách, nhưng mà ra như vậy một cái phế vật hậu nhân, nếu để cho tổ tiên bọn họ biết rõ, phỏng chừng sẽ bị tức giận đến từ trong quan tài leo ra tới. Lưu Ngu nhìn thấy Viên Thuật biểu hiện như thế, cũng là lắc đầu một cái, thán nói, đáng tiếc Viên gia, trước đây còn nghe nói Viên gia ra hai cái tuấn tài. Viên Thiệu cùng Viên Thuật, ngày hôm nay vừa thấy, phương chi thế nhiều người truyền nhầm. Dù sao hổ phụ không nhất định thì có hổ tử, có lúc có thể là khuyển tử. Lưu Chiết chìm chốc lát, mỉm cười trả lời đạo. Lưu Chiết rất lợi hại xem thường Viên Thuật loại này loại nhu nhược, nghĩ đến hắn ở Lạc Dương cũng là loại kia ăn mềm sợ cứng rắn nhân vật, ỷ vào gia tộc danh tiếng bắt nạt nam bá, một khi đến so với hắn đại nhân liền lập tức lộ ra nguyên hình. Đối với dạng này người, Lưu Chiết luôn luôn rất lợi hại khinh bỉ. Chương 175 xử trí Viên Thuật, thương nghị kế hoạch.
Giờ khác này Viên Thuật còn quỳ ở đó, không ngừng khẩn cầu, trong miệng niệm niệm không dừng lại. Điển Vi nhìn thấy Lưu Chiết khẽ to mày, nhất thời minh, tiến lên một bước, hướng về Viên Thuật quát to một tiếng, nhất thời hét lại Viên Thuật. Mẹ a! Viên Thuật nhìn thấy tới một người so với vừa mới cái kia càng thêm kẻ xấu xí, rất dứt khoát hai mắt một phen, lại ngất đi. Lưu Chiết không nói bưng cái chán, tức giận nói, Dự Đức, Điển Vi hai người các ngươi đi xa chút. Phụng Hiếu, ngươi đi đem hắn làm tỉnh lại. Để tránh hai người này hung thần ác sát người tiếp tục hù đến cái này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, Viên Thuật, Lưu Chiết trực tiếp để Quách Gia đứng ra. Dù sao Trương Phi Điển Vi hình dạng vẫn là rất đáng sợ, thậm chí ở Ú Châu, Lưu Chiết tận lực để bọn hắn buổi tối không nên ra khỏi cửa, để tránh khỏi hù đến liền nhau tiểu hải tử. Tốt. Kỳ thực Quách Gia đã sớm ở bên cạnh nhìn ra nóng lòng thí, được Lưu Chiết mệnh lệnh, hắn như một làn khói đi ra ngoài, không hẳn sẽ tự mình bưng về một gáo nước lạnh. Sau đó hướng về hôn mê trên đất Viên Thuật một mạch toàn bộ ngã xuống. A, Viên Thuật lại một lần nữa bị xối tỉnh. Phụng Hiếu, không cho phép làm mặt quỷ. Lưu Chiết vội vã huồng nói. Hóa ra là Quách Gia ở dội tỉnh Viên Thuật về sau, tính trẻ con không mận hắn nhưng mà ở Viên Thuật trước mặt làm lên mặt quỷ. May mắn, lần này Viên Thuật phản ứng có chút trì độn, cũng bởi vì Lưu Chiết nói tạo tác dụng, lần này Viên Thuật cũng không có bị Quách Gia làm sợ. Trương Cáp ở một bên nhìn ra tâm lý ước ao. Lưu Chiết cùng hắn cấp dưới quan hệ nhưng mà như vậy hòa hợp, không chút nào đối với cấp dưới làm bộ làm tịch làm gì, tuy nhiên cái này có chút không phù hợp lễ chế, nhưng điểm này lại làm cho hắn rất lợi hại ước ao. Viên Đường, ngươi có thể tỉnh táo. Lưu Chiết nhìn Viên Thuật nhàn nhạt hỏi. A. Viên Thuật sững sờ dưới, sau đó gật đầu liên tục, nói, tỉnh táo, tỉnh táo. Lần này, hắn không có giống vừa nãy như vậy khóc sướt mướt, bất quá hắn thể nhưng là phát run rẩy không ngừng, rõ ràng là sợ sệt gây nên. Yên tâm đi, chúng ta không tính giết ngươi. Trước mắng Viên Thuật chửi đến rất ác, bây giờ thấy Viên Thuật bộ dáng này, Lưu Ngu tâm lý không giống hắn, liền lên tiếng nói. Không giết ta. Viên Thuật đầu tiên là sững sờ, thay vào đó là đại hỉ, xem ra bọn họ là kiêng kỵ ta phần, Viên Thuật tâm lý suy đoán. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Viên Thuật không hề sợ sệt, thể cũng không phát dốc hết ra. Không phải sao, Viên Thuật trực tiếp đứng lên, lộ ra tự tin chắc chắc đồng hồ, vừa muốn há mồm. Muốn nói vài lời bá khí lời nói. Nhưng là khi hắn nghe được Lưu Chiết một câu nói, nhất thời liền để hắn lộ ra nguyên hình. Không giết ngươi là tạm thời, nhìn ngươi biểu hiện không được, trực tiếp một đao chém đứt ngươi cái cổ cho ăn. Trương Phi, Điển Vi hai người rất phối hợp mà tiến lên một bước, sợ đến Viên Thuật trái tim nhỏ run lên, vội vã lần thứ hai quỳ xuống, cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới chính mình còn là một tù nhân. Liền, Viên Thuật vội vã bỏ ra một bộ nịnh nọt nụ cười, liên tục cười làm lành nói. Yến Hầu ngài có dặn dò gì, cứ việc nói, cẩn thận định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lưu Chiết không thèm để ý người này, trực tiếp nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Hà Tiến tại sao phải phái ngươi đến công ta? Là không phải là bởi vì Trần Lưu Vương việc. Viên Thuật vội vã thành thật trả lời nói, không sai, Hà Tiến này giết lợn muốn độc hại Trần Lưu Vương, nhưng hắn sợ sệt ngươi biết sau đó cùng hắn tính sổ, vì lẽ đó hắn liền xuống liều mạng lệnh để phái ta mang binh đến công Yến Hầu ngươi. Nhưng không nghĩ tới Yến Hầu thần dũng cái thế, không người là đối thủ. Viên Thuật dùng hết sức lấy lòng ngữ khí đối với Lưu Chiết nói, trong giọng nói đối với Hà Tiến không có vẻ tôn kính, thậm chí còn nói thẳng Hà Tiến là giết lợn. Hắn tại sao phải hại Trần Lưu Vương? Hắn sợ sệt Trần Lưu Vương sẽ có một ngày leo lên hoàng vị, tìm hắn tính sổ. Đồng hậu nhưng là hắn ra tay sát hại. Không sai, là mạng hắn làm người hạ độc hại đồng hậu. Lưu Chiết một cái tiếp theo một cái vấn đề địa vấn đề, mà Viên Thuật vì là mạng nhỏ. Cũng là hỏi gì đáp đấy, không có một tia ẩn giấu. Lẽ nào có lý đó, Hà Tiến chuyện này quả thật là vô pháp vô thiên. Lưu Ngu ở bên cạnh nghe Viên Thuật nói, tức giận đến hắn trên trán nổi lên gân xanh, Hà Tiến làm ra sự tình để hắn phẫn nộ cùng cực. Mà Viên Thuật cũng là sợ mất mật mà nhìn Lưu Ngu phát hỏa, hắn có chút sợ sệt Lưu Ngu có thể hay không ở dưới cơn thịnh nộ trực tiếp làm người đẩy hắn đi ra ngoài trạm. Liên Viên Thuật vội vã lên tiếng làm sáng tỏ, nói, Tiến đợi, Tương Bí Hầu. Tất cả những thứ này cũng không có quan hệ gì với ta à, ta là bị hắn bức bách, không thể không lánh binh đến đây. Ngươi đi xuống đi, nơi này không có ngươi sự tình. Lưu Chiết phất tay một cái, khiến người ta đem Viên Thuật dẫn đi. Chờ, chờ một chút. Viên Thuật vội vàng lên tiếng, hỏi, không biết rõ Yến Hầu ngài khi nào thả ta đây. Thả ngươi. Đúng vậy a, Yến Hầu, Tương Bí Hầu đại nhân có đại lượng, không đáng ta tính toán. Viên Thuật mặt cung kính, mang theo chờ đợi. Thả ngươi cũng không phải không được. Lưu Chiết chậm rãi nói. Thật. Viên Thuật ánh mắt sáng lên. Bất quá cần trả giá một chút.
Yến Hầu cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được đến, nhất định sẽ làm. Viên Thuật trên mặt hy vọng chi càng thêm lớn. Lưu Chiết mang trên mặt mỉm cười nói nói, Đường, ngươi biết rõ xuất binh một lần, cần tiêu hao rất nhiều tiền thuế, không bằng ngươi liền gánh chịu ta cùng Bá An huynh lần này tiêu hao tiền thuế là được. Viên Thuật mặt nhất bạch, mấy vạn người tiêu hao tiền thuế nhưng là cái con số trên trời, cái này cho dù là đem hắn chặt làm luận cân mua cũng không đủ còn a. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Lưu Chiết uy hiếp, Hà Tiến phẫn nộ.